Chương 145, tiến về hỗn độn, vô thiên muốn chứng đạo. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 145, tiến về hỗn độn, vô thiên muốn chứng đạo. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, ha ha, Thánh Mẫu yên tâm. Ta đây lão tôn nếu dám làm, sẽ không sợ gánh hậu quả. Hơn nữa, trời sắp xuống, không phải còn có người cao chống đỡ mà. Bây giờ có Thái Thanh Thánh Nhân ngầm cho phép, lại có Thông Thiên Thánh Nhân chính miệng cam kết, ta đây lão tôn cái này trong lòng, thế nhưng là thực tế nhiều. Hắn đi tới cửa điện, nhìn về bên ngoài lần nữa trở nên sinh cơ bừng bừng Lê Sơn thắng cảnh. Mắt bằng trong, thiêu đốt hừng hực ý chí chiến đấu. Lúc đó, Tôn Ngộ Không đứng ở Lê Sơn trước điện, lại cảm thụ trong cơ thể mênh mông lực lượng cùng nắm trong tay thánh nhân cam kết. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy trời đất tuy lớn, cũng đã đều ở mưu đồ trong. Hắn hướng về phía bên người vẫn vậy tâm tư khó bình vô đang Thánh Mẫu niết mép cười một tiếng, nói: "Thánh Mẫu, chuyện chỗ này, ta đây lão tôn cũng nên đi tìm Vô Thiên." Lê Sơn phong cảnh tuy tốt, chung quy không phải chỗ ở lâu. Ta đây lão tôn tránh cho cấp các vị đạo hữu khai ra phiền toái không cần thiết. Vô Đang Thánh Mẫu nghe vậy, đè xuống trong lòng sóng lớn, ân cần nói: "Ngộ Không, ngươi vạn sự cẩn thận. Phật môn cùng Thiên Đình trải qua nháo trò, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu có cần, Lê Sơn tùy thời là hậu thuẫn của ngươi." Dứt tiếng sau, "Hiểu được, hiểu được." Tôn Ngộ Không không để ý khoát tay một cái, thân hình thoát một cái giữa, liền hóa thành một đạo như có như không đột quang. Lặng yên không một tiếng động giữa, liền dung nhập vào ngoài Lê Sơn vây trong mây mù, chạy thẳng tới Vô Thiên Trô Bí ẩn đạo tràng mà đi. Đang ở Tôn Ngộ Không nưu đồ bước kế tiếp hành động, Lê Sơn về lại bình tĩnh lúc. Bên kia, 9 tầng trời quyết, Lang Tiêu Bảo Điện sau ngự trong thư phòng, cũng là một phen khác quan cảnh. Phế vật, đều là một đám phế vật. Hạo Thiên Thượng Đế cũng nữa duy trì không ở kia giới đứng đầu đung dung khí độ. Hắn đột nhiên vung tay áo, đem trước mặt từ Cửu Thiên Hàn Ngọc điêu khắc thành án ngự vô vỡ nát. Trên bàn tiên quả quyền tường, tấu chương ngọc giản văng từ phía. Chỗ này, trong nháy mắt một mảnh hỗn độn. Hắn lồng ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt tái xanh. Thường ngày ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần thống ngự vạn linh đế mắt, giờ phút này lại hiện đầy tia máu, thiêu đốt khuất đục ngọn lửa. Ngoài Nam Thiên môn từng màn, giống như ác độc nhất nguyên rủa, không ngừng ở trong đầu hắn thả về. Tôn Ngộ Không châm chọc cười nhạo. Hồng Mông lượng tiên xích huyền hoàng khí, hỗn độn trung sự lại càn khôn vĩ lực, thi thần thương kia xé toạc hết thể hung lệ. Cùng với cuối cùng bản thân bổn mệnh pháp bảo bị tổn thương, khóe miệng chảy máu chật vật. Vô cùng nhục nhã. Đơn giản chính là vô cùng nhục nhã a. Rồi sau đó, Hạo Thiên Thượng Đế hít sâu một hơi, cưỡng bách bản thân tỉnh táo lại. Nhưng trong mắt lạnh lẽo lại càng thêm nồng nặng. Đương kim, chỉ bằng vào thiên đình lực, mong muốn bắt giết hắn đã là không thể nào. Hắn quý là thiên đế, thống ngự tam giới. Lời vừa nói ra, dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng là bất đắc dĩ sự thật. Tôn Ngộ Không hóc đúa trình độ đã vượt ra khỏi thường quy thủ đoạn có thể xử lý phạm chủ. Thái Bạch Kim tinh phục trên đất, đầu cũng không dám mang, run giọng nói: "Vậy hạ, đương kim nên như thế nào?" Nghe vậy, Hạo Thiên đột nhiên dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chi sắc. Thử. Chuyện này Phật môn thoát không khỏi liên quan. Nếu không phải bọn họ năm đó hành sự bất lực, không thể đem yêu hầu hoàn toàn mất đi với trong hỗn độn, tại sao hôm nay họa? Hắn càng nghĩ càng thấy phải có lý. Nếu không phải tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân ban đầu vây giết thất bại, Tôn Ngộ Không ha có thể còn sống trở về, còn trở nên cường đại như vậy. Thầy Du Lượng kiếp là Phật môn chủ đạo a. Bây giờ xảy ra lớn như vậy sơ sẩy, Phật môn nhất định phải cho mình một câu trả lời. Bại giá. Hạo Thiên Thượng Đế quát lạnh một tiếng, tiếng như hàn băng. Chân muốn đích thân tới phương Tây cực nhạt thế giới, hỏi một câu hai vị thánh nhân. Như thế mớ lùng đùng, bọn họ tính toán như thế nào thu thập? Lời còn chưa dứt, hắn đã bước ra một bước, quanh thân cựu long vòng quanh, đế uy hạo đãng, trực tiếp xé toạc hư không, hướng phương Tây Linh Sơn thánh cảnh phương hướng mà đi. Duy chỉ có lưu lại Thái Bạch Kim Tinh một người quỳ gối bừa bãi trong. Hắn run lẩy bẩy, trong lòng không ngừng kêu khổ. Mẹ, cái này cũng gọi chuyện gì a? Sau đó không lâu, phương Tây cực nhạc thế giới nơi đây cùng Thiên Đình trang nghiêm lộng lẫy hoàn toàn khác biệt. Nhưng thấy khắp nơi kim liên tôn trào, phạm sướng trận trận. Bát bảo công đức hồ nước gợn quang lòng lánh, bầu trời có phi thiên mạn múa, chiếu xuống rực rỡ hoa vũ. Hồn nhiên cảnh sắc an lành an ninh, thanh tịnh tự tại chi tượng. Đại Lôi Âm tự chỗ sâu, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân ngồi đối diện nhau với cửu phẩm công đức kim liên trên. Tiếp dẫn sắc mặt đau khổ, phảng phất gánh chịu lấy thế gian hết thảy khổ nạn. Chuẩn đề thì mặt mũi hơi lộ ra khổ sở, ánh mắt lại lộ ra kiên nghị. Hai người quanh thân tản ra vô lượng vật quang, hồn nhiên cùng toàn bộ cực nhạc thế giới khí tức hòa làm một thể, huyền diệu phi phàm. Vậy mà như thế an lành cũng không kéo dài bao lâu. Đột nhiên, cực nhạc thế giới bầu trời, nguyên bản thanh minh chân trời đột nhiên phong vân biến sắc. Một cỗ bảng bạc bên ngông đế hoàng khí như thiên hà cuốn ngược vậy ầm ầm đè xuống, màu vàng vật quang biển mây bị cương ép xé ra một đạo lỗ. Cửu Long kéo xe hư ảnh quân quần, Hạo Thiên Thượng Đế bóng dáng hiện ra với Linh Sơn bầu trời, sắc mặt âm trầm được có thể chảy ra nước. Tiếp dẫn, chuẩn đề. Hạo Thiên Thượng Đế thanh âm giống như cựu thiên lôi đỉnh, cuồn cuộn xuống. Trong lúc nhất thời, chấn động đến toàn bộ Linh Sơn cũng hơi rung động. An lành phạm sướng trở nên hơi chậm lại. Hắn mà ngay cả cơ bản khách sáo cũng mất đi, trực tiếp gọi thẳng nhị thánh danh tiếng, có thể thấy được này lửa giận chi thịnh. Hắn thân là thiên đế, vốn là cùng chư thiên thánh nhân vị cách nhất trí, không phải là văn bối. Chấm cần một cái giải thích. Hắn bước ra một bước, liền đã xuất bây giờ trong Đại Lôi Âm tự. Hạo Thiên đứng ở hai vị thánh nhân trước mặt, mắt sáng như nước, đe dọa nhìn bọn họ. Ban đầu trong hỗn độn, hai người ngươi tự mình ra tay vây giết Tôn Ngộ Không, thề son sắt báo cho tam giới đã đem hình thần câu diện. Nhưng hôm nay đâu? Hạo Thiên Thượng Đế càng nói càng tức, giọng điệu đột nhiên đề cao, hắn không chỉ có còn sống trở về, còn tu vi tiến nhanh. Hắn đánh lên thiên đỉnh, hủy chấm bàn đảo biên, bắt chấm đại tướng, càng ở chấm tự mình ra tay dưới ung dung rút đi, khiến cho ta thiên đỉnh mất hết thể diện, Tây Du bố cục gần như sụp đổ. Hắn đột nhiên vung lên đế bảo, mang theo tiếng gió phần phật, chất vấn, nói cho chấm, ban đầu ở trong hỗn độn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao ngay cả ngươi hai vị thánh nhân ra tay, lại vẫn có thể để cho yêu hầu chạy thoát, di họa đến nay? Đối mặt Hạo Thiên Thượng Đế dắt giận mà tới chất vấn, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân chậm rãi mở mắt ra. Trong đôi mắt, hàm chứa vô tận từ bi, phản phất có thể xuyên thủng hết thể hư vọng, chiếu rõ chân thật. Tiếp dẫn đạo nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiếng thở dài trong mang theo vô tận thương xót. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản, lại tự có trấn an lòng người lực, bệ hạ bình tĩnh đừng nội. Mới vừa nói xong, chuẩn đề đạo nhân tiếp lời, thanh âm của hắn thì càng lộ vẻ réo rắt, đoán chắc nói, bệ hạ nói chuyện, ta hai người đã biết được. Yêu hầu Tôn Ngộ không có thể từ hỗn độn trở về, thật có này nguyên do, không phải là ta hai người năm đó chưa hết toàn lực. Nghe vậy, a, Hạo Thiên Thượng Đế hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không tin không phải là chưa hết toàn lực. Chẳng lẽ lấy hai vị thánh nhân khả năng, còn có thể để cho hắn chỉ có một cái đầu khỉ lận trời không được? Chuẩn đề đạo nhân ánh mắt bị ngưng, trầm giọng nói, vậy hạ có biết, yêu hầu trốn vào hỗn độn sau, cũng không phải là tứ cố vô thân. Lúc đó, có một người ra tay, đem che chở, càng cho gọi ra một đạo ngay cả ta hai người cũng cần nghiêm túc đối phó hư ảnh. Vừa dứt lời, người nào? Hạo Thiên Thượng Đế cau mày, trong lòng mơ hồ cảm thấy một tia bất an. Tiếp dẫn đạo nhân mặt mũi càng thêm đau khổ, chậm rãi nổ ra hai chữ, Vô Thiên. Dừng một chút sau, hắn mới tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo một tia hồi ức, mà hư ảnh chính là thượng cổ ma tổ, La Hầu. Lời này vừa nói ra, La Hầu. Hạo Thiên Thượng Đế con ngươi đột nhiên co rút lại. Cho dù hắn thân là thiên đế, nghe được cái tên này, cũng không nhịn được tâm thần rung một cái. Này thế nhưng là cùng đạo tổ tranh phong, nhắc lên Long Hán sơ kiếp kinh khủng tồn tại. Mặc dù đã sớm vẫn lạc, nhưng kỳ danh số, nhưng này còn để lại ma uy, vẫn vậy có thể khiếp sợ muôn đời. Không sai. Chuẩn Đề đạo nhân xác nhận nói, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Tuy chỉ là một đạo ẩn chứa này bộ phận ma niệm cùng bản nguyên hư ảnh, nhưng La Hầu chi uy, bệ hạ nên biết được. Ở hỗn độn vô tự nơi, này ma uy càng có thể phát huy. Ta hai người nếu cưỡng ép chu diệt Tôn Ngộ Không, tất dẫn động La Hầu hư ảnh toàn lực phản tháo, đến lúc đó hỗn độn sụp đổ, nhân quả dây dưa, thậm chí có thể dao động hồng hoang căn cơ, đưa tới không thể dự đoán chi kết đếm. Vì tam giới ổn định kế, ta hai người chỉ đành phải tạm thời nhượng bộ, dung yêu hầu chui tới. Lần giải thích này, nửa thật nửa giả. Thật bộ phận là Vô Thiên sắc thực triệu hoán La Hầu hư ảnh, lại La Hầu chi uy sắc thực khiến thánh nhân cũng kiên kỵ. Giả bộ phận thời là bọn họ nhượng bộ nguyên nhân căn bản, nhiều hơn là do bởi kiên kỵ. Nhưng giờ phút này dùng để trấn an, hoặc là nói khiếp sợ Hạo Thiên Thượng Đế, cũng là đủ rồi. Hạo Thiên Thượng Đế nghe vậy, sắc mặt biến đổi không chừng. Hắn dù giận, lại không ngu. Dính líu ma tổ La Hầu, chuyện này xác thực trở nên cực kỳ phức tạp đứng lên. Nếu nhị thánh nói không loa, bọn họ lúc ấy lựa chọn, cũng tịnh phi hoàn toàn không cách nào hiểu. Dù vậy, nhưng hôm nay mớ lùng đùng lại nên như thế nào? Hạo Thiên Thượng Đế giọng điệu hơi chậm, nhưng tức giận chưa tiêu. Yêu hầu đã thành khí hầu, Tây Du lượng kiếp nhân hắn tái sinh sóng lớn. Quyền Liêm bị bắt, lấy kinh người thiếu sót, Phật môn đông truyền chuyện bị nẹt. Chẳng lẽ liền mặc cho hắn tiếp tục phách lối đi xuống? Chuẩn Đề đạo nhân trong mắt trí tuệ chi quang lưu chuyển, mở miệng nói, "Vậy hạ, lượng kiếp dưới, biến số ung tùm, này cũng tiên đạo diễn hóa một trong vòng. Tôn Ngộ Không tuy là biến số, nhưng cũng chưa chắc không thể vì bọn ta sử dụng, hoặc mượn cơ hội này, thấy rõ nhiều hơn ẩn nút nguy cơ." Tiếp dẫn đạo nhân cũng gật đầu, đau khổ trên mặt mũi không nhìn ra vui giận, Vô Thiên cùng La Hầu hư ảnh tái hiện, cái này là điểm đại hung, xa so với Tôn Ngộ Không càng thêm cần yếu. Yêu hầu bất quá là trên mặt nổi con cờ, khuấy động mưa gió cán đồng mà thôi. Chân chính chấp cờ người, hoặc giả đang ẩn vào phía sau màn. Việc cần kiếp bây giờ, cũng không phải là cùng một con cờ quá độ dây dưa, mà là cần lần nữa thôi diễn thiên cơ, bố cục ứng đối ẩn dấu ma kiếp. Hắn nhìn về phía Hạo Thiên Thượng Đế, giọng điệu mang theo một tia trấn an, thiên đình chi tổn hại, Phật môn cũng cảm động thân thụ. Tây Du chuyện, bọn ta tự sẽ tìm cái khác cách khác đền bù, tuyệt đối sẽ không vì vậy bỏ dở nửa chừng. Về phần Tôn Ngộ Không, đến thời cơ thích hợp, tự có thanh toán này. Mong rằng bệ hạ lấy tam giới đại cục làm trọng, tạm hơi thở lôi đình chi nộ. Hai vị thánh nhân một sướng một hoạn, đã điểm ra La Hầu cùng Vô Thiên uy hiếp, đem mâu thuẫn bộ phận rời đi, lại cam kết sẽ đền bù Tây Du bố cục, cấp Hạo Thiên Thượng Đế một cái hạ bậc thang. Hạo Thiên Thượng Đế yên lặng chốc lát, hắn biết rõ thánh nhân thủ đoạn, nếu bọn họ nói như thế, dây dưa nữa đi xuống cũng không có ý nghĩa. Huống chi La Hầu danh tiếng quả thật làm cho hắn sinh lòng cảnh giác. Nếu thật như nhị thánh nói, hồng hoang chỗ tối còn ẩn giấu khổng lồ như vậy nguy cơ, thiên đình thật đúng là cần sớm làm phòng bị. Chương 145, tiến về hỗn độn, Vô Thiên muốn chứng đạo. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 145, tiến về hỗn độn, Vô Thiên muốn chứng đạo. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, thử. Cuối cùng, Hạo Thiên Thượng Đế hừ lạnh một tiếng, phất tay nào nói, chỉ mong hai vị thánh nhân nhớ kỹ hôm nay lời nói. Tây Du chuyện, nếu tái xuất bất chắc, đừng trách chấm không để ý huyền môn tình cảm. Về phần yêu hầu, chấm liền rửa mắt mà đợi, nhìn hắn có thể phách lối đến khi nào. Nói xong, hắn không còn ở lâu, thân hình hóa thành một đạo dạng rỡ đế hoàng lưu quang, xông phá cực nhạc thế giới Phật quang, trở về thiên đình đi. Chẳng qua là bóng lưng rời đi, vẫn vậy mang theo đậm đến tan không ra u ám. Đợi Hạo Thiên Thượng Đế rời đi, trong đại lôi âm tự khôi phục yên tĩnh. Chuẩn Đề đạo nhân nhìn về phía tiếp dẫn, khẽ cau mày, sư minh, Hạo Thiên trong lòng oán khí chưa tiêu, chỉ sợ ngày sau sẽ còn sinh ra rắc rối. Tiếp dẫn đạo nhân bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, đau khổ chi sắc càng đậm, tiếp vận phập phồng, nhân quả tử thường. Bọn ta chỉ cần theo kế hoạch mà làm, dẫn dắt đại thế. Tôn Ngộ Không, tuy là biển số, nhưng cũng có thể là khuấy động tử cục mấu chốt. Lại nhìn hắn cùng với Vô Thiên có thể ở trên bàn cờ, đi đến một bước kia đi. Nghe vậy, chẳng qua là La Hầu. Chuẩn Đề đạo nhân trong mắt lóe lên một vẻ sầu lo. Ma đạo cũng là nói, thịnh cực mà suy, tự có định số. Tiếp dẫn đạo nhân chậm rãi nói, yên lặng quan sát, mà đợi thiên thời. Hai vị thánh nhân bóng dáng ở vô lượng Phật quang trong dần dần mơ hồ. Chỉ có ẩn chứa vô cùng trí tuệ phạm sướng lần nữa với trong cực nhạc thế giới khoan thai vang lên. Phản phất mới vừa rồi thiên đế hỏi tội sóng gió, chưa bao giờ phát sinh qua bình thường. Không phải là hai người bọn họ không ra tay, mà là bọn họ ở nghẹn một đợt lớn. Vô Thiên muốn chứng đạo đúng không? Tốt, bọn họ liền ở chỗ này chờ. Nhìn ngươi như thế nào chứng đạo. Đang ở Hạo Thiên thượng đế mang theo tràn đầy lửa giận cùng không cam lòng rời đi cực nhạc thế giới. Khiến Phương Tây Nhị Thánh với Phạm Sướng trong lặng lẽ đợi thiên thời lúc, vô cùng hỗn độn chỗ sâu, một mảnh bị nồng nặc ma khí bao phủ tàn phá lĩnh vực trong. Nơi đây chính là Vô Thiên kinh doanh đã lâu ma vực nói trận. Cô quạng ma núi đứng vững, huyết sắc ma suối chảy xuôi. Trong hư không, tràn ngập khiến người tâm trí hỗn loạn cùng gào thét. Mà ở ma vực cốt lõi nhất một tòa nguy nga trong ma điện, Vô Thiên một bộ áo bào đen, ngồi đàng hoàng ở ma sen trên. Này quanh thân ma quang lưu chuyển, đang dốc lòng luyện hóa cái gì? Tự thân khí tức so với lần trước gặp nhau, càng thâm thúy hơn tối tăm. Trong lúc mơ hồ, cũng chạm đến cái nào đó không thể tin nổi giới hạn. Chợt, hắn đóng chặt hai tròng mắt đột nhiên mở ra, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ma điện lối vào không gian dâng lên rung động. Đồng nhiên, một đạo bóng dáng xuyên thấu ma vực tầng tầng cấm chế, tùy tùy tiện tiện đi vào. Kim giáp chói mắt, mặt lông lôi cong miệng. Không phải Tôn Ngộ Không lại là ai? Tôn Ngộ Không? Vô Thiên chau mày, thanh âm mang theo một tia bị quấy rầy không vui. Ngươi thế nào nhanh như vậy liền trở lại rồi? Hồng Hoang bên trong, mọi chuyện đã làm xong. Hắn biết rõ Tôn Ngộ Không người này phải đi thêm phiền, nhưng thêm phiền cũng có cái thời gian đi. Vừa mới qua đi bao lâu? Nghe vậy, Tôn Ngộ Không cũng là một bộ không để ý bộ dáng. Hắn mới bước đi tới chính giữa đại điện, tiện tay kéo cái ghế ngồi xuống, vắt chân chữ ngũ sau, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Vô Thiên, trực tiếp không để ý đến Vô Thiên nghi vấn. Rồi sau đó, cũng là hỏi ngược lại, hãy bất nói nhảm đi. Ta đây lão Tôn để ngươi luyện hóa Hỗn Độn Ma Thần hài cốt, làm xong không có. Hắn vương vấn vật này cũng không phải là một ngày hai ngày. Hỗn Độn Ma Thần bản nguyên tinh huyết, đối với chui luyện thân xác, thậm chí còn cảm ngộ hỗn độn pháp tắc có không gì sánh kịp công hiệu. Càng là hắn tương lai đánh vào Hỗn Nguyên đạo quả trọng yếu tư lương. Vô Thiên thấy Tôn Ngộ Không đội vàng thái độ, cũng là đã giảm mất đi lá mặt lá trái công phu. Hắn khẽ gật đầu sau, áo bào đen dưới, một con bàn tay lộ ra. Trong lòng bàn tay, nâng một cái từ thuần túy ma nguyên ngưng tụ màu đen bình ngọc. Bình ngọc tuy nhỏ, lại phảng phất gánh chịu lấy vạn tôn nặng. Thân bình mặt ngoài có đạo đạo hỗn độn khí lưu quấn quanh, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. May mắn không làm được bệnh. Vô Thiên giọng điệu bình thản, nhưng trong mắt cũng thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác mệt mỏi thái độ. Ma thần hài cốt dù trải qua muôn đời, bản nguyên chạy mất, nhưng trùng quy bị cách cực cao. Bổn tọa hao phí không nhỏ giá cao, cuối cùng rồi sẽ bên trong còn sót lại bản nguyên để luyện mà ra. Chung được 12 giọt hỗn độn ma thần máu tươi. Lời này vừa nói ra, 12 giọt. Tôn Ngộ Không nghe vậy, mắt vàng trong nháy mắt buộc phát ra hào quang sáng chói, kích động đến thiếu chút nữa từ trên ghế bật cao. Cái này có thể so với hắn dự đoán còn nhiều hơn. Hỗn độn ma thần. Này thế nhưng là có thể cùng bản cổ đại thần tranh phong kinh khủng tồn tại. Một thân tinh hoa ngưng tụ máu tươi, dù là chỉ có một giọt, cũng đủ để cho chuẩn thánh điên cuồng. Hắn cố đè xuống kích động trong lòng, xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc nói, "Được được được. Vô Thiên đạo hữu quả nhiên người đáng tin. Đã như vậy, dựa theo ngươi ta trước quyết định, chia đôi, ta đây lão Tôn kia 6 giọt, có phải hay không nên lấy ra?" Xem Tôn Ngộ Không hấp tấp bộ dáng sau, Vô Thiên cũng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, khóe miệng kéo ra một nụ cười khổ, "Người con khỉ này, người ta đã lập được hỗn độn lời thề, bổ tọa chẳng lẽ còn có thể tham ô ngươi những vật này không được?" Dứt lời, hắn cũng không chỉ hoan nữa, con ngón búng ra màu đen bình ngọc. Miệng bình ma quang chợt lóe sau, nhất thời có 6 giọt ước chừng lớn chừng trái nhãn, sắc màu ám trầm như hỗn độn. Nội bộ phảng phất có vô số thế giới sinh diệt, đại đạo phù văn lưu chuyển huyết dịch chậm rãi bay ra. Mỗi một giọt máu tươi cũng trầm trọng vô cùng. Bay ra trong nháy mắt, quanh mình ma khí cũng vì đó tránh lui. Không gian cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng long long. 6 giọt máu tươi phảng phất có sinh mạng bình thường, trôi lơ lửng ở Tôn Ngộ Không trước mặt. Càng là tản mát ra cực kỳ mê người bàng bạc năng lượng. Cái này là ước định cẩn thận 50. 6 giọt hỗn độn ma thần máu tươi, cầm đi đi. Vô Thiên nhàn nhạt nói. Tôn Ngộ Không cơ hồ là không kịp chờ đợi đưa tay ra, cẩn thận đem 6 giọt máu tươi tiếp dẫn tới. Hắn không có lập tức thu hồi, mà là nâng ở lòng bàn tay, vận chuyển mục lực, tử tế suy nghĩ. Cảm thụ trong đó tinh thuần vô cùng hỗn độn bản nguyên chi lực, cùng với ẩn chứa vỡ vụn vẫn như cũ cao thâm pháp tắc mạnh vụn. Nụ cười trên mặt hắn càng phát ra rực rỡ, gần như liệt đến bên hai. Thứ tốt, thật là thứ tốt ta. Tôn Ngộ Không tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng mừng như điên. Có 6 giọt hỗn độn ma thần máu tươi, lại dựa vào ta đây lão Tôn tự thân tích lũy cùng cảm ngộ. Ngày khác đánh vào kia Hỗn Nguyên đại la kim tiên cảnh lúc, căn cơ tất nhiên hùng hậu vô cùng, nắm chặt ít nhất có thể lại thêm 3 thành. Hỗn Nguyên đại la kim tiên, siêu thoát tiên đạo, tự thành một đạo, vạn kiếp bất diệt. Cái này là hắn mơ ước cảnh giới. Bây giờ 6 giọt máu tươi, không thể nghi ngờ là đi thông như thế cảnh giới siêu cấp nâng lên khí. Vậy mà, mừng như điên sau, một tia lạnh băng thực tế cảm giác nhanh chóng xông lên đầu. Hắn cẩn thận đem 6 giọt máu tươi thu nhập trong cơ thể chỗ an toàn nhất, lấy tự thân hồn nguyên pháp lực tầng tầng ân cần săn sóc phong ấn. Trên mặt vẻ hưng phấn dần dần thu liễm. Thay vào đó, thời là lau một cái ngưng trọng. Máu tươi tuy tốt, lại cũng chỉ là tư lương. Tôn Ngộ không thở dài, giọng điệu mang theo một tia bất đắc dĩ. Chứng đạo hồn nguyên, chung quy không phải dựa hết vào tích lũy là có thể thành. Mấu chốt nhất đạo kiếp cùng nhân kiếp quá mức khủng bố, nhất là nhân kiếp. Hắn nhìn về phía Vô Thiên, ánh mắt trở nên sắc bén, đạo kiếp là tự thân đại đạo cùng thiên đạo va chạm khảo nghiệm, tạm được bằng tự thân cùng đỡ. Động lòng người cướp, chư thánh ngăn trở, mới thật sự là sát cục. Một cái sơ sẩy, chính là thân tử đạo tiêu, vạn năm khổ tu hóa thành bánh bẽ. Vô Thiên rất đồng ý gật đầu, hắn so Tôn Ngộ không rõ ràng hơn chứng đạo hồn nguyên hung hiểm. Hắn đem còn lại 6 giọt máu tươi thu hồi. Màu đen bình ngọc biến mất ở áo bào đen dưới. Hắn điều chỉnh một cái tư thế ngồi, ánh mắt lần nữa tập trung tại trên người Tôn Ngộ không, hỏi vấn đề quan tâm nhất, máu tươi đã giao phó ngươi. Bây giờ, đến lượt ngươi nói cho bổn tọa. Hồng hoang bên trong, tình huống như thế nào? Nhắc tới cái này, Tôn Ngộ không trên mặt trong nháy mắt âm trong xanh, lần nữa lộ ra mang tính tiêu chí nụ cười. Hắn buông một cái ngực, ngẩng đầu nói, hắc hắc, ta đây lão Tôn ra tay, còn có thể có không làm được chuyện. Hắn cố ý thừa nước đục thả câu, xem Vô Thiên trong mắt khó có thể che giấu mong đợi. Rồi sau đó, lúc này mới chậm rãi nói, không nói gạt ngươi, ta đây lão Tôn lần này trở về Hồng Hoang, thế nhưng là náo động lên động tĩnh thật là lớn. Không chỉ có đập bàn đào biên, bắt quyền liêm đại tướng, càng là cân Hạo Thiên lão nhi tại bên ngoài Nam Thiên môn hung hăng làm một chiếc, cũng là đánh hắn Hạo Thiên tháp bị tổn thương, hộp máu thụt lùi. Vô Thiên nghe, trong mắt dị thải liên tiếp. Mặc dù đã sớm thông qua ma đạo bí pháp cảm giác được Hồng Hoang tựa hồ có chuyện lớn phát sinh, lại không nghĩ rằng Tôn Ngộ không lại như thế sinh mánh. Đơn giản là đem Thiên đỉnh cùng Phật môn mặt đè xuống đất lật đi lật lại ma sát. Dĩ nhiên, những thứ này đều là tiện tay mà làm, chủ yếu là vì thực hiện cùng một vị thánh nhân ước định, thay đổi Tây Du lại thế. Tôn Ngộ không giọng điệu chợt thay đổi, rốt cuộc nói đến trọng điểm. Mượn cơ hội này, ta đây lão Tôn đã thành công thuyết phục hai vị thánh nhân. Thái Thanh thánh nhân lão tử ngầm cho phép, Thượng Thanh thánh nhân Thông Thiên giáo chủ càng là chính miệng cam kết. Hắn nhìn chằm chằm Vô Thiên ánh mắt, từng chữ từng câu, vô cùng rõ ràng nói, đợi đến ngươi Vô Thiên dẫn động nhân kiếp, muốn chứng hôn nguyên lúc, bọn họ hai vị tuyệt sẽ không xuất toàn lực ngăn trở, thậm chí sẽ ở chỗ mấu chốt thả ngươi một chút hy vọng sống. Nghe vậy, cái gì? Cho dù lấy Vô Thiên tâm cảnh tu vi, nghe được lời này cũng không nhịn được cả người kịch chấn. Cả người đột nhiên từ ma sen bên trên đứng lên, áo bào đen không gió mà bay, quanh thân ma khí kịch liệt cuộn trào, cho thấy trong hắn tâm là bực nào kích động. Lời ấy quả thật, lão tử cùng Thông Thiên thật đáp ứng. Vô Thiên thanh âm đều mang một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Tin tức này đối với hắn mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Không khác nào ở trong bóng tối vô tận, thấy được hai ngọn chỉ dẫn phương hướng đèn sáng. Thánh nhân dưới đều sâu kiến, hắn quá rõ bất quá. Nếu là chứng đạo lúc, có hai vị thánh nhân rõ ràng bày tỏ sẽ không toàn lực ngăn trở. Đến lúc đó, hắn muốn chịu được áp lực, đem trong nháy mắt giảm bớt đến gần một nửa. Trong này sự khác biệt, có thể chính là sống hay chết, thành công cùng thất bại. Ta đây lão Tôn còn có thể gạt ngươi sao? Tôn Ngộ không cười hắc hắc, đối với Vô Thiên phản ứng hết sức hài lòng. Hỗn độn lời thề ở chỗ này, thánh nhân lời hứa nặng hơn hồng hoang. Bọn họ nếu đáp ứng, liền tuyệt sẽ không đổi ý. Lần này, ngươi chứng đạo nắm chặt, thế nhưng là gia tăng thật lớn. Vô Thiên hít một hơi thật sâu, cưỡng bách bản thân tỉnh táo lại. Hắn lần nữa ngồi về mà xem trên. Chương 145, tiến về hỗn độn, Vô Thiên muốn chứng đạo. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 145, tiến về hỗn độn, Vô Thiên muốn chứng đạo. Phần 2, 2, phần 2, 2, nhưng nắm chặt hai quả đấm vẫn vậy cho thấy trong hắn tâm không bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Tôn Ngộ không ánh mắt tràn đầy phức tạp. Đạo hữu, Vô Thiên chậm rãi mở miệng, giọng điệu trịnh trọng rất nhiều. Ngươi làm việc quả thật đáng tin. Ân này, Vô Thiên đi xuống. Nếu ngày khác bổn tọa thật có thể chứng đạo thành công, tuyệt không quên ngươi hôm nay tương trợ tình, có thể thuyết phục hai vị thánh nhân. Trong này cần bực nào thủ đoạn, đảm thức cùng cơ duyên. Vô Thiên tự hỏi, cho dù đổi lại là hắn, cũng chưa chắc có thể làm được. Con khỉ này bá lực, vừa xa hắn dự đoán. Vậy mà, ban sơ nhất kích động đi qua, một cỗ càng thâm trầm dầu dĩ. Thời là giống như lạnh băng như nước thủy triều, lần nữa che mất Vô Thiên trong lòng. Trên mặt hắn sắc mặt vui mừng dần dần rút đi. Thay vào đó, thời là lau một cái tan không ra ngưng trọng. Hai vị thánh nhân nguyện ý nhường, đúng là tin tức vô cùng tốt, áp lực chợt giảm. Vô Thiên thanh âm trầm thấp xuống, mang theo một loại trải qua chắc trở sau tăng thương. Nhưng là đạo hữu, ngươi có từng tính kỹ qua? Cho dù lão tử, Thông Thiên hai vị không ra toàn lực, còn lại còn có tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị phương Tây thánh nhân, cùng với ẩn vào phía sau màn nữ oa. Như vậy, chính là bà tôn thánh nhân. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia rung động chi sắc, tiếp tục nói, mà này cũng còn phi toàn bộ. Đừng quên, ngoài Tam thập tam thiên, trong Tử Tiêu cùng còn có Hồng Quân. Nhắc tới Hồng Quân sau, Vô Thiên thanh âm cũng không tự chủ giảm thấp xuống mấy phần, phản phất sợ bị trong cõi minh minh tồn tại cảm đáp lời. Có thể nói là một loại xuất xứ từ sinh mạng tầng thứ, xuất xứ từ đại đạo bản nguyên tuyệt đối kính sợ. Hồng Quân dù nói thân hợp thiên đạo, phi thiên địa đại biến không ra, nhưng hôn nguyên đạo quả xuất thế, chính là dao động hồng hoang căn cơ, khiêu chiến hiện hữu trật tự chuyện lớn. Hắn thật sẽ ngồi yên không lý đến sao? Vô Thiên lời nói trong tràn đầy sự không chắc chắn. Nếu hắn đến lúc đó hiện thân, thậm chí không cần tự mình ra tay, chỉ cần biểu lộ một tia khuynh hướng, liền đủ để cho cục diện hoàn toàn sụp đổ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tôn Ngộ không. Thường ngày cao ngạo quyết tuyệt trong mắt chỗ sâu, giờ phút này hoàn toàn toát ra một tia liền chính hắn cũng không từng phát hiện vẻ sợ hãi. "Đạo hữu, không nói gạt ngươi, bổn tọa lần này chứng đạo cũng không dễ dàng." Vô Thiên thanh âm mang theo một tia cay đắng. "Lần trước, chuẩn bị kém xa hiện giờ trở vẹn, ở nhân kiếp dưới, gần như hình thần câu diện. Hay là may mắn bằng vào ma đạo bí pháp mới giữ được một tia chân linh, với trong hỗn độn kéo dài hơi tàn, hao phí vô số năm tháng mới khôi phục đến đây. Hồi tưởng lại thất bại thế thảm, vẫn vậy để cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi, ma hồn run rẩy. Lần này, ngươi ta chuẩn bị nhiều hơn, có ngươi tương trợ, càng được hai vị thánh nhân cam kết, nhìn như hy vọng tăng nhiều." Vô Thiên nắm chặt quả đấm, đốt ngón tay nhân dùng sức mà chẳng bệnh. "Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, ta mới càng thêm sợ hãi hy vọng càng lớn, thất bại được càng thảm. Nếu là lần này thất bại nữa, lại không nói có còn hay không cơ hội lần sau. Sợ rằng liền bổn tọa chi tàn khu ma hồn, đều muốn hoàn toàn chôn vùi ở hồng hoang giữa thiên địa, trở thành người đến sau tín hiệu cảnh cáo bảng chỉ đường." Sự lo lắng của hắn cũng không phải là lo bỏ trắng răng. Chứng đạo hôn nguyên, vốn là nghịch thiên mà đi, là cùng toàn bộ hiện hữu trật tự là địch. Nay chính độ hung hiểm, vượt xa bất kỳ lực tiếp. Vô Thiên làm dò đường người, chịu đựng áp lực tâm lý, là người ngoài khó có thể tưởng tượng. Tôn Ngộ Không nhìn trước mắt cái này luôn luôn bá đạo cao ngạo ma đạo cự phách, giờ phút này hoàn toàn toát ra như vậy bảng hoàng một mặt. Trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hắn thu hồi trên mặt cười đùa, vẻ mặt cũng là trở nên chỉnh trọng lên. "Vô Thiên đạo hữu, sự lo lắng của ngươi, ta đây lão tôn làm sao không biết." Hắn đứng lên, đi tới trong ma địa đường, vẫn nhìn mảnh này từ Vô Thiên một tay chế tạo hỗn độn ma vực. Trong giọng nói, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. "Con đường phía trước gian hiểm, cửu tử nhất sinh, lời này không giả. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta mới càng phải xông vào một lần. Nếu là nhân sợ hãi thất bại mà dẫm chân tại chỗ, kia cùng ngồi chờ chết lại có gì dị?" Hắn xoay người, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Vô Thiên trong mắt, "Ngươi ngẫm nghĩ, so với ngươi lần trước một mình chứng đạo, chúng ta bây giờ điều kiện tốt bao nhiêu? Ngươi tự thân tu vi càng hơn xưa kia, chuẩn bị càng thêm cho vẹn, càng có hơn ta đây lão tôn cái này trợ thủ, còn có hai vị thánh nhân cam kết. Đây đã là trước giờ chưa từng có cục diện thật tốt." Vô Thiên trầm mặc, dưới hắc bảo thân thể tựa hồ không còn căng thẳng, nhưng trong mắt khói mù vẫn chưa hoàn toàn tan đi. Hắn chậm rãi nói, "Lời tuy như vậy, nhưng tiếp dẫn, chuẩn đề, nữ hoa, thậm chí còn hồng quân, như thế áp lực, vẫn vậy như núi như biển, đủ để nghiền nát hết thảy. Cho dù lão tử, thông thiên hai vị không ra toàn lực, còn thừa lại tam thánh, cũng không phải ngươi ta có thể chống lại." Dứt tiếng, "Ha ha ha." Tôn Ngộ Không nghe vậy, cũng là phát ra một trận sang sảng cười to. Hắn dùng sức vỗ một cái Vô Thiên bả vai, lực đạo để cho Vô Thiên cũng hơi lung lay một cái. "Vô Thiên đạo hữu, người trong cuộc mơ hồ a. Ai nói cho ngươi còn lại tam thánh, chúng ta liền cần trọi cứng." Hắn áp sát chút, trên mặt tươi cười, thấp giọng nói, "Ta đây lão tôn nếu dám ôm lấy đồ sứ sống, trong tay tự nhiên có khoan kim cương. Ngươi yên tâm, đợi đến nhân kiếp giáng lâm lúc, tiếp dẫn chuẩn đề một phương, ta đây lão tôn tự có biện pháp để bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ. Ít nhất có thể kiềm chế bọn họ phần lớn tinh lực. Thậm chí nữ hoa cũng chưa chắc chỉ biết quyết tâm theo chúng ta đấu sống chết. Về phần Nguyên Thủy, tuy có chút khó mà nói, nhưng có lao tử cùng Thông Thiên Châu Ngọc ở phía trước, hắn cũng không muốn gặp Phật Môn Đại Hưng." Nghe vậy, Vô Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin qua mang, thanh âm mang theo cực độ kinh nghi, "Đạo hữu, ngươi nói là có thủ đoạn có thể đồng thời kiềm chế tiếp dẫn, chuẩn đề, thậm chí còn ảnh hưởng nữ hoa. Như thế nào có thể?" Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tôn Ngộ Không. Mặc dù biết Tôn Ngộ Không thủ đoạn vô cùng vô tận, gan to hơn trời, nhưng muốn nói hắn có thể lấy sức một mình ảnh hưởng đến ba tôn thánh nhân quyết sách cùng hành động, đơn giản giống như nói mơ giữa ban ngày. Thánh nhân dưới đều sâu kiến, đây cũng không phải là một câu nói xuông. Xem Vô Thiên ánh mắt khiếp sợ, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, mang trên mặt mấy phần thần bí, cũng không có trực tiếp giải thích bản thân lớn nhất lá bài tẩy. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên thể nghiệm. Hắn chỉ là dùng sức vỗ một cái ngực của mình, phát ra tiếng vang nặng nề. Trong giọng nói mang theo một cố làm người ta tin phục phong khoáng, cụ thể như thế nào thao tác, ta đây lão tôn bây giờ vẫn không thể nói tỉ mỉ, sự quan trọng đại, dính dấp nhân quả quá nhiều. Nhưng ngươi chỉ cần biết, ta đây lão tôn nếu dám mở cái miệng này, liền tuyệt không phải bắn tên không đích. Đến lúc đó, ngươi chỉ để ý an tâm ứng đối ngươi đạo kiếp, cùng với có thể xuất hiện Nguyên Thủy cùng nữ hoa, tiếp dẫn cùng chuẩn đề, tự có ta đây lão tôn tới ứng phó. Coi như không thể đánh bại bọn họ, cuốn lấy bọn họ, vì ngươi tranh thủ đến mấu chốt nhất thời gian, ta đây lão tôn vẫn là có mấy phần nắm chặt. Hắn lời nói này chém đinh chặt sắt, mang theo một cố không thể nghi ngờ khí khái. Mặc dù không có nói rõ dựa vào cái gì, nhưng sự tự tin mạnh mẽ lại làm cho Vô Thiên trong lòng không khỏi tin mấy phần. Con khỉ này, hoặc giả thật cất giấu cái gì kinh thiên động địa hậu thủ. Vô Thiên chăm chú nhìn Tôn Ngộ Không ánh mắt, tựa hồ muốn từ nhìn được ra chút gì, nhưng thấy này mắt vàng trong suốt, chỉ có thẳng thắn chi sắc. Hắn yên lặng hồi lâu, nắm chặt hai quả đấm chậm rãi buông ra, rồi sau đó hít một hơi thật sâu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có đường lui. Tôn Ngộ Không cam kết, như cùng ở tại tuyệt vọng trong bóng tối lại thắp sáng một chiếc yếu đất đèn, cứ việc vẫn vậy không thấy rõ con đường phía trước, nhưng ít ra có liều mạng một lần phương hướng, còn có một tia hy vọng mong manh a. Tốt. Vô Thiên thanh âm khẳng khàn, lại quyết tuyệt vô cùng. Đạo hữu, bổn tọa tin ngươi. Đã ngươi như vậy có nắm chắc, tiếp dẫn chuẩn đề phải làm phiền ngươi. Đến lúc đó, bổn tọa sẽ dốc toàn lực đánh vào Hôn Nguyên. Nếu có thể may mắn vượt qua đạo kiếp, chính là liều mạng ma hồn tiêu đốt, cũng phải cùng Nguyên Thủy Nữ Hoa chiến đấu tới cùng. Thấy Vô Thiên lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu sau, Tôn Ngộ Không trong lòng nhất thời nhất định, biết hỏa hầu sắp xỉ. Ngược lại, hắn giọng điệu chợt thay đổi, trong mắt lấp lóe ánh sáng, ném ra một cái khác cụ thể hơn kế sách, bất quá, chỉ riêng ta đây lão Tôn đi chọi cứng, đúng là vẫn còn bị động. Tôn Ngộ Không xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt lộ ra chiêu bài nụ cười. Vô Thiên đạo hữu, ngươi có phải hay không quên? Chính ngươi trong tay, còn nắm một chiêu có thể để cho bọn họ Phật môn náo loạn tự lo không xong nước cờ hay. Nghe vậy, nước cờ hay. Vô Thiên hơi ngẩn ra, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Hắc hắc, xem ra ngươi là thật quên. Tôn Ngộ Không nhắc nhở. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, năm xưa ngươi vẫn còn ở Linh Sơn làm khẩn na la thời điểm, sau đó lẻn vào Phật môn làm mưa làm gió thời điểm. Có phải hay không cấp Phật môn đám kia đồ tử đồ tôn lặng lẽ gieo một ít là vật? Lời vừa nói ra, giống như thể hồ quán đỉnh. Vô Thiên đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, nguyên bản tràn đầy dầu dĩ trong mắt đột nhiên sáng lên, cũng như trong bóng tối đốt hai đóa u thâm ma diễm. Hắn đột nhiên nhớ tới, ngươi nói là ma trùng. Lúc đó, Vô Thiên thanh âm mang theo một tia đè nén hưng phấn. Đúng vậy, bổn tọa thế nào đem chuyện này quên? Năm xưa vì lật nghiêng Phật môn, bổn tọa xác thực lấy vô thượng ma pháp, với vô thanh vô tức giữa, có ở đây không thiếu trong Phật môn kiên đệ tử tâm linh chỗ sâu, gieo ma tâm trí trùng. Nay ma trùng thường ngày ẩn nút cực sâu, cùng Phật pháp cùng tồn tại, thật khó phát hiện, một khi bị dẫn động, liền có thể dẫn động tâm này ma, phóng đại này chấp niệm. Đến lúc đó, nhẹ thì tu vi tổn hao nhiều, Phật pháp tụt lùi, nặng thì trực tiếp rơi vào ma đạo, tâm tính đại biến. Nghĩ đến đây, Vô Thiên không nhịn được vỗ tay, trên mặt lộ ra đã lâu không gặp đủ cười, rượu. Rượu a. Đạo hữu, kế này lớn rượu. Đến lúc đó, nếu tiếp dẫn chuẩn đề Liều Lĩnh muốn ngăn trở bổn tọa chứng đạo, bổn tọa liền lập tức lẫn nhau cảm ứng, dẫn động nằm vùng ở Linh Sơn nhiều ma trùng đồng thời bùng nổ. Hán Phảng Phất đã thấy đặc sắc chi hình ảnh. Trong giọng nói đều mang một tia khoái ý, ngẫm lại xem đi, làm Linh Sơn trên, vô số Bồ Tát La Hán đột nhiên tâm ma đột nhiên nổi lên, Phật pháp kim quang bị ô chọc ma khí ăn mòn. Đợi toàn bộ đại lôi âm tự trong nháy mắt loạn thành một bầy sau. Tiếp dẫn chuẩn đề thân là Phật môn giáo chủ, là lựa chọn trước ổn định nhà mình cơ bản bản, thu thập mớ lùng đùng, cứu độ đệ tử, còn chưa phải quản không để ý, nhất định phải tới trước hỗn độn chỗ sâu cân buồn tỏa liều mạng. Nghe vậy, ha ha ha, Tôn Ngộ Không cũng cười lớn, tiếp lời nói, đến lúc đó, liền xem bọn họ là muốn một cái đầy đủ Phật môn, vẫn là phải với ngươi sắp chứng đạo ma tổ đầu sống chết. Ta đây lão Tôn dám đánh cuộc, bọn họ tuyệt đối sẽ bể đầu sức chán, phân thân pháp thuật, coi như có thể phân ra một phần lực lượng tới trước ngăn ngươi, này uy hiếp cũng tất nhiên giảm nhiều. Cái này là công này tất cứu kế sách. Vô Thiên càng nghĩ càng thấy được kế này có thể được. Trong lòng khói mù bị đuổi tản ra hơn phân nửa. Thay vào đó, thời là một loại vận chủ duy ác hưng phấn. Hắn nói bổ sung, không chỉ có như vậy, ma chủng bùng nổ, Phật môn khí vận tất nhiên dùng chuyển. Khí vận dính lưu dưới, hai bọn họ thân là giáo chủ, thánh tâm cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng, thực lực hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ bị kiềm chế. Bên lên bên xuống, ta chi phần thắng lại có thể tăng thêm mấy phần. Nghe vậy, chính là này lý. Tôn Ngộ Không vỗ tay cười nói, cho nên ngươi nhìn, tiếp dẫn chuẩn đề bên này, nhìn như là hai tôn núi lớn, kỳ thực cũng không phải là bền chắc như thép, có nhược điểm chí mạng như bát. Đợi giải quyết bọn họ, còn lại liền chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng thái độ không do nữ hoa nương nương. Hán phân tích nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn nặng nhất theo hầu xuất thân, giảng cứu thuận lòng trời mà đi, đối người ta như vậy bảng môn tà đạo muốn chứng hôn nguyên, nhất định là cực lực phản đối, ra tay sẽ không khoan dung. Mà nữ hoa tạo ra con người và trời, công đức vô lượng, tính tình tương đối đạm bạc, nàng sẽ hay không vì ngăn trở ngươi chứng đạo mà toàn lực ra tay, còn ở cái nào cũng được giữa. Cho dù ra tay, chỉ sợ cũng sẽ không như Nguyên Thủy quyết tuyệt. Chương 146, Long tộc biến cố, Trúc Long hiện. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 146, Long tộc biến cố, Trúc Long hiện. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, Tôn Ngộ Không xem Vô Thiên, tổng kết nói, như vậy tính ra, ngươi chân chính cần ngay mặt gồng đỡ thánh nhân áp lực, kỳ thực chủ yếu liền đến từ Nguyên Thủy Thiên Tôn một người. Hơn nữa ta đây lão Tôn từ cạnh hiệp trợ, cùng với Lao Tử Thông Thiên hai vị thánh nhân nhường. Vô Thiên đạo hữu, ngươi còn cảm thấy lần này chứng đạo là thập tử vô sinh chi cục sao? Nghe xong Tôn Ngộ Không phen này cẩn thận thăm dò phân tích, Vô Thiên chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng. Trước tựa như núi cao đè ở trong lòng tuyệt vọng, giờ phút này lại bị xua tan bảy tám phần. Hắn đứng lên, hướng về phía Tôn Ngộ Không, lần nữa trịnh trọng thi lễ một cái. Lần này, có thể nói là thật lòng khâm phục, nghe quân nói một buổi, mới biết thế nào là chân chính chí dũng song toàn. Ngươi không chỉ có gan dạ qua người, càng giống như hơn này kỹ càng tâm tư, biết được mấu chốt. Ân này tình này, Vô Thiên chọn đời không quên. Lần này nếu có thể thành công, Hồng Hoang Ma Đạo, lúc này lấy ngươi làm đầu. Tôn Ngộ Không thản nhiên nhận thi lễ, cười hắc hắc đem hắn đỡ dậy, được rồi được rồi. Giữa chúng ta cũng không cần như vậy khách sáo. Đương Kim ý nghĩ rõ ràng, mục tiêu cũng rõ ràng. Sau đó, chính là toàn lực ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng. Ánh mắt của hắn sáng quắc, nhìn về ma vực ra hỗn độn, trong giọng nói tràn đầy mong đợi, "Vô Thiên đạo hữu, ngươi liền ở chỗ này an tâm điều chỉnh, đem trạng thái tăng lên tới tột cùng. Đồng thời, vững vàng nắm giữ tốt Linh Sơn ma chủng cảm ứng. Ta đây lão Tôn liền về trước Hồng Hoang, lại cho bọn họ thêm mấy cái lửa. Đem nước mạnh đến càng đục một ít sau, liền để bọn họ không dành quan tâm chuyện khác." Nghe vậy, tốt. Vô Thiên nặng nề gật đầu, quanh thân ma khí lần nữa trở nên ngưng luyện. Cao ngạo quyết tuyệt khí độ lần nữa trở lại trên người của hắn. "Bổn tọa nếu chứng đạo, chắc chắn sẽ thông báo ngươi. Đợi thời cơ chín muồi, ngươi ta liền ở Hồng Hoang gặp một lần chư thiên thánh nhân. Nhìn một chút Hỗn Nguyên đạo quả, rốt cuộc rơi vào nhà nào?" Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sự tự tin cao độ giữa lẫn nhau lưu truyền. Lúc này giữa, Tôn Ngộ Không không còn ở lâu, thân hình phát một cái, liền hóa thành một đạo kim quang, xuyên thấu ma vực tường chắn, lần nữa biến mất ở mịt mờ trong hỗn độn. Mục tiêu nhắm thẳng vào lại nổi sóng gió hưng hoang. Một lần thế nào đủ? Hắn phải đi chấp hành hắn khuấy đục nước kế hoạch. Là nhất cuối cùng kinh thiên động địa đích chứng đạo cuộc chiến, cửa hàng hạ nhiều hơn biên số. Trong ma điện, Vô Thiên một mình đứng ở ma sen trên, nhìn Tôn Ngộ Không biến mất phương hướng. Nắm chặt hai quả đấm chậm rãi bung ra, trong mắt đã không còn bàng hoàng, chỉ còn giữ lại đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt chi sắc. Ma chủng, tiếp dẫn chuẩn đề, buổi tọa phần này lại lễ, các ngươi chuẩn bị xong tiếp thu sao? U lánh trong ma điện, vang vọng lên Vô Thiên trầm thấp tiếng cười. Trong máy mắt, một trận nhằm vào thánh nhân kinh thiên đánh cuộc đã kéo lên màn mở đầu. Rời đi hỗn độn ma vực sau, Tôn Ngộ Không tâm niệm vừa động, liền vượt qua vô tận hư không, thẳng hướng mênh mông vô ngần Đông Hải mà đi. Phía sau là sóng lớn cuộn trào hỗn độn, phía trước thời là cuồn cuộn sóng ngầm hùng hoang. Trong lòng hắn ý niệm vô cùng rõ ràng, quyền liêm đã hái, thiên đồng tạm an. Tây Du lấy kinh đoàn đội cuối cùng một vòng, chính là Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử, tương lai tám bộ Thiên Long rộng lực Bồ Tát, Bạch Long Mã. Phật môn nghĩ gộp đủ ngũ phương ngũ hành lấy kinh người, ta đây lão tôn càng muốn cho các ngươi hủy đi được liệm xiềng. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên một tia khắc nghiệt. Long tộc, thử. Từ Long Vượng sơ kiếp sau liền chưa gượng dậy nổi, dựa dẫm thiên đỉnh, kéo dài hơi tàn. Bây giờ lại muốn mượn Tây Du lượng kiếp leo lên Phật môn trước cao, để cầu chấn hương tộc vận. Nam mơ tưởng mở. Lần này ta đây lão tôn xem các ngươi còn dám hay không tùy tiện đặt cược. Tâm niệm vừa động sau, Tôn Ngộ Không dưới chân kim quang nhanh hơn ba phần. Bất quá trong chốc lát, hắn chi nhanh trước, liền đã là sóng biết mênh mang, vô cùng mênh mông Đông Hải. Thủy nguyên lực dư thừa tràn đầy, vô số thủy tộc tuần hành trong lúc. San hô Minh Châu tô điểm long cung, nhất phái phú quý khí tượng. Nhưng cũng khó nén thật sâu giấu mất tinh thần cảm giác. Tôn Ngộ Không cũng lười thông truyền, thân hình thoát một cái, tựa như vào chỗ không người, trực tiếp xuyên thấu tầng tầng màn nước cấm chế, xuất hiện ở vàng son rực rỡ Đông Hải Long Cung chính điện trước. Canh giữ cửa cung binh Tôn tướng cá chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Nhất thời, một cỗ làm người sợ hãi khí thế mênh mông đã lướt qua. Đợi thấy rõ chói mắt kim giáp cùng quen thuộc mặt lông lôi công nhận lúc, mỗi một người đều nhất thời bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, tay chân lạnh buốt, liền trong tay binh khí đều gần như cầm không được. Tôn Ngộ Không, một cái thông minh cơ linh một chút cua đem hét lên một tiếng, liền lăn một vòng, liền hướng trong Long Cung chạy. Không xong, đại vương, hai hỏa rồi. Tôn Ngộ Không lại đánh tới cửa rồi. Têu một tiếng này, nếu như ở bình tĩnh trong chảo dầu hắt tiến một bầu nước lạnh, trong nháy mắt trong, toàn bộ Đông Hải Long Cung trong nháy mắt sôi trào. Nguyên bản trật tự giành mạch tuần hải thủy tộc nhất thời loạn cả một đoàn. Bọn họ kêu cha gọi mẹ, chạy chối chết, phảng phất ngày tận thế tới bình thường. Có thể thấy được Tôn Ngộ Không dư uy vẫn còn. Huống chi bây giờ hắn càng là hung danh lấy lừng. Liên Hạo Thiên Thượng Đế đều ở đây dưới tay hắn bị thua thiệt nhiều. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng đang trong điện cùng mấy vị Long Tử Long Tôn, quy thừa tướng thương nghị trong tộc sự vụ, chủ yếu là liên quan tới như thế nào tiến một bước hướng Phật môn dựa sát, tranh thủ để cho Tây Biển Tam Thái Tử Ngao Liệt ở lấy kinh trên đường nhiều đến chút công đức. Nghe vậy sau, lại bị dọa sợ đến trong tay chén ngọc ngã vỡ nát, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Cái gì? Tôn Ngộ Không tại sao lại đến rồi? Ngao Quảng đột nhiên từ trên long ỷ bắn lên, thanh âm cũng thay đổi điệu. Bây giờ, cũng không kịp cái gì Long Vương uy nghi, trực tiếp xách theo long bảo và táo liền hướng ngoài hướng. Một bên chạy một bên tức xì khói hét, nhanh, nhanh bày ra nghi trượng. Không cần theo bản vương tự mình ra đón. Không đúng. Là xin tội, nhanh đi xin tội a. Hắn nhưng là nghe chân chân thiết thiết. Cái này chết con khỉ trước đây không lâu mới vừa đại náo hội bàn đảo, phá hủy bàn đảo viên, bắt quyển liêm đại tướng. Càng cúng Hạo Thiên Thượng Đế chiến cái tám lạng nửa cân. Loại này hung thần, hắn Đông Hải Long Cung nơi nào đắc tội nổi. Giờ phút này Ngao Quảng trong lòng đã đem đầy trời thần Phật đều cầu một lần. Chỉ mong con khỉ này không phải đến gây chuyện. Mặc dù có khả năng không đáng kể. Là Ngao Quảng mang theo một đám lầy bà lầy bảy Long Tử Long Tôn lão đạo địa lao ra Long Cung chính điện lúc, vừa đúng lại thấy được Tôn Ngộ Không thong dong đứng ở cực lớn san hô trên quảng trường. Một đôi mắt vàng hài hước quét mắt loạn tung lên thủy tộc, khóe môi nết lên mang tính tiêu chí nụ cười. Ai ra, ta nói là ai, nguyên lai là thượng tiên giá lâm. Tiểu Long Ngao Quảng, không có từ xa tiếp đón, tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần a. Ngao Quảng nhào tới phụ cận, cũng không kịp trên đất lạnh bước, trực tiếp chính là một cái đại lễ tham bái, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Không biết thượng tiên lần này giá lâm Đông Hải Long Cung, có gì phân phó? Chỉ cần Tiểu Long có thể làm được, tuyệt không hai lời. Dứt lời, phía sau hắn một đám Long tộc càng là ngã quỵ một mảnh, đầu cũng không dám ngẩng lên, cả người run lẩy bẩy. Phản phất đối mặt không phải một con khỉ, mà là cái gì hồng hoàng cự hung. Tôn Ngộ Không xem Ngao Quảng bộ này bị dọa sợ đến gần như muốn ngất đi bộ dáng, trong lòng cười thầm. Vậy mà, hắn lại cố ý nghiêm mặt, cười nói, Ngao Quảng hàng xóm cũ, nhiều năm không thấy, ngươi là gan thế nào hay là cân hạt mẹ giống như. Ta đây lão Tôn lần này tới, cũng không phải là tới tìm ngươi mượn bà bối. Nghe vậy, Ngao Quảng bị gõ được trong lòng nhảy loạn, trong lòng càng là hoảng hốt, không dám không dám. Thượng tiên có thể tới, là Tiểu Long vinh hạnh. Không biết thượng tiên có gì chỉ giáo. Trong lòng hắn âm thầm tiêu khổ. Không mượn bà bối, chỉ sợ là tới muốn chết ta. Tôn Ngộ Không nghe vậy, thì cúi người tiến tới Ngao Quảng bên hai. Thanh âm không cao, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lạnh lẽo, rõ ràng truyền vào tại chỗ mỗi một cái Long tộc trong hai, chỉ giáo chưa nói tới. Ta đây lão Tôn chẳng qua là tới hỏi một chút ngươi, còn có các ngươi tứ hải Long tộc. Ngược lại sau, Tôn Ngộ Không ánh mắt quét qua quỷ dạp dưới đất Đông đảo Long tộc. Bọn ngươi có phải hay không cảm thấy ngày trôi qua thái an một chút, lại dám đi theo Phật môn phía sau cái mông, dính vào Tây Du lấy kinh chuyện. Lời vừa nói ra, giống như cửu thiên sấm sét, với Ngao Quảng cùng toàn bộ Long tộc trong đầu nổ vang. Trong lúc nhất thời, Ngao Quảng đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt huyết sắc tận trời, đôi môi run rẩy, thượng tiên lời này từ đâu nói đến a? Tiểu Long đối thiên đình, đối đạo môn trung thành cảnh cảnh, sao dám a? Nghe vậy, a, không dám. Tôn Ngộ Không cười khẩy một tiếng, ngồi dậy, giọng điệu chuyển lạnh. Tây Hải Long Vương Tam Thái tử Ngao Liệt, là chuyện gì xảy ra? Đừng nói cho ta đây lao tôn, các ngươi Long tộc không biết trong Phật môn định hắn, phải đi Tây Thiên lộ bên trên cho người ta làm trâu làm ngựa, đổi một tôn tám bộ Thiên Long rộng lực Bồ Tát chính quả. Thanh âm hắn đột nhiên đề cao, giống như lôi đình nổ vang. Lời vừa nói ra, cũng là chấn động đến toàn bộ Đông Hải Long Cung đều ở đây đung đưa. Các ngươi Long tộc là muốn mượn cơ hội này leo lên Phật môn cao chi đi, cũng tốt thoát khỏi bây giờ không trên không dưới lung túng địa vị. Thế nhưng là như vậy, lời này vừa nói ra, không dám. Tiểu Long không dám a. Ngao Quảng bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, cuống quýt dập đầu. Trên trán, trong nháy mắt một mảnh tím bầm. Thượng tiên minh giám, chuyện này chính là Phật môn thánh nhân pháp chỉ, thiên đạo định số. Ta tứ hải Long tộc thế đơn lực bạc, sao dám làm người ta? Thật sự là thân bất do kỷ a. Nghe vậy, đánh giám. Tôn Ngộ Không gằn giọng quát lên, quanh thân một cỗ hỗn nguyên khí tức hơi tràn ra. Tuy chỉ là một tia, lại giống như hồng hoang cự thú thức tỉnh bình thường, khủng bố vô song, để cho toàn bộ Long tộc cảm thấy nghẹt thở vậy sợ hãi. Ít cầm thiên đạo định số tới lừa gạt ta đây lão tôn. Ta đây lão tôn hủy bàn đạo viên, pháp bảo trấn hạ thiên, còn quản cái gì dám chó định số. Dứt tiếng, hắn ngồi chồm hổm xuống, xem mồ hôi lạnh chảy dòng Ngao Quảng, giọng điệu điềm nhiên nói, Ngao Quảng, ta đây lão tôn hôm nay liền đem lời rõ ràng. Ngươi Long tộc nếu là lại dính dấp lấy kinh một chuyện, Long tộc cũng không cần tồn tại. Tôn Ngộ Không nói đến chỗ này, sắc ý lâm liệt. Nghe vậy, Ngao Quảng sủi lơ trên đất, trong lòng có thể nói thiên nhân giao chiến. Một bên là Phật môn thánh nhân pháp chỉ, thiên đạo lượng tiếp đại thế. Bên kia đâu? Thế nhưng là trước mắt tôn này liền hạo thiên cũng dám đối cứng sát tính a. Thánh nhân liên thủ cũng giết không chết hắn. Long tộc có thể chọn được. Bất kể lựa chọn bên nào, đều có thể cấp Long tộc mang đến tai họa ngập đầu. Thượng tiên, Ngao Quảng thanh âm khàn khàn, mang theo tuyệt vọng nức nở. Ngài đây là muốn đem ta tứ hải Long tộc hướng đường chết bên trên bước a. Phật môn chúng ta không đắc tội nổi, ngài, chúng ta giống vậy không đắc tội nổi a. Nghe vậy, không đắc tội nổi. Chương 146, Long tộc biến cố, Trúc Long hiện. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 146, Long tộc biến cố, Trúc Long hiện. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, đứng lên, vẫn nhìn xa hoa lại khó nén suy bại khí tượng Long cung. Trong giọng nói mang theo một tia giễu cợt. Ngao Quảng, các ngươi Long tộc chính là quá trông trước trông sau, cho nên mới một mực bị người nắm. Ngươi cho là dựa vào Phật môn là có thể chấn hưng Long tộc? Nam mơ. Bất quá là thay cái chủ tử làm thú cưới, làm tay chân mà thôi. Nhìn một chút Linh Sơn bên trên tám bộ Thiên Long, cái nào không phải là bị độ hóa kẻ đáng thương? Hắn giọng điệu chợt thay đổi, thanh âm mang theo một tia cắm dỗ. Nhưng nếu là các ngươi lần này chịu nghe ta đây lão tôn, kiên quyết không để cho Ngao Liệt đi lấy kinh, hoàn toàn đoạn mất Phật môn nhập tưởng. Ta đây lão tôn có thể bảo đảm, ít nhất ở phong thần sau mới lượng kiếp trong, không ai dám to gan trắng trợn động các ngươi tứ hải Long tộc. Thậm chí tương lai chưa chắc không có chân chính lật người cơ hội. Nghe nói lời ấy, Ngao Quảng đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin qua mang, thượng tiên lời ấy quả thật. Nghe vậy, ta đây lão tôn nói chuyện, từ trước đến giờ một bãi nước miếng một cái đình. Tôn Ngộ Không ngạo nghễ nói, bây giờ hồng hoang thế cuộc đã sinh biến, Phật môn cũng không phải là một tay che trời. Nên lựa chọn như thế nào, chính ngươi cân nhắc. Tiếp tục làm vây đuôi định nọt cá trạch, hay là liều một phát, vì Long tộc kiếm một cái không giống nhau tương lai. Ngao Quảng yên lặng. Phía sau hắn Long tử Long tôn cũng đều nín thở. Long cung bên trong, yên tĩnh như chết, chỉ có nặng nề tiếng hít thở cùng tim đập loạn thanh âm. Sau một hồi lâu, Ngao Quảng phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân, dãy rùa bò dậy, hướng về phía Tôn Ngộ Không sâu sắc một xá. Thanh âm mặc dù vẫn vậy run rẩy, lại nhiều một tia quyết đoán, Tiểu Long hiểu, đa tạ thượng tiên đánh thức. Ta Đông Hải Long cung, nguyện tuân thượng tiên pháp chỉ. Tây Biển Tam Thái tử Ngao Liệt, tuyệt sẽ không bước lên con đường về hướng tây. Ta tứ hải Long tộc, cũng làm cẩn thủ bổn phận, sẽ không tiếp tục cùng Phật môn quá độ thân cận. Mấy lời nói sau khi nói xong, Ngao Quảng trong lòng có thể nói là trăm mối đan xen. Hắn biết đây là một trận đánh cược. Đổ Tôn Ngộ Không cái này thật có thể ở ngút trời lượng tiếp trong, vì Long tộc đánh ra một đường không giống với dựa dẫm Phật môn tương lai. Tôn Ngộ Không nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, đang muốn lại khuyến khích mấy câu thời khắc, lại thấy Ngao Quảng trên mặt tuy có quyết đoán, giữa hai lông mày lại vẫn có một tia tàn không ra dầu dĩ. Tựa hồ như thế quyết định nặng nề đến để cho hắn một người không cách nào hoàn toàn đánh. Nhưng thượng tiên, chuyện này không nhỏ rồng một người có thể làm chủ. Ngao Quảng chậm rãi mở miệng, lời nói giữa lại lộ vẻ do dự ý nghe vậy. Ừm. Tôn Ngộ Không mắt vàng chợt lóe. Thế nào, ta đây lão tôn bảo đảm còn chưa đủ để ngươi an tâm? Hay là nói, các ngươi Long tộc nội bộ còn có cái gì ta đây lão tôn không biết chương trình? Ngao Quảng bị điểm phá tâm tư, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Hắn liền vội vàng không người nói, thượng tiên thứ tội, không phải là Tiểu Long không tin thượng tiên, chẳng qua là chuyện này quan hệ ta Long tộc muôn đời hưng suy, dính dấp quá lớn. Tiểu Long tuy là Đông Hải Long Vương, thống ngự tứ hải, nhưng như thế liên quan đến toàn tộc số mạng chi quyết đoán, thực tại không dám chuyên quyền. Hắn dừng một chút, tựa hồ ở cân nhắc cái gì. Cuối cùng, hắn lại cắn răng một cái, thấp giọng nói, không dối gạt thượng tiên, ta Long tộc dù đã suy thoái, nhưng không phải là không có nền tảng. Với Đông Hải hải nhãn dưới đáy, có ta Long tộc chi cấm địa, nơi đây ngủ say ta Long tộc duy nhất chi trụ cột tinh thần. Lời này vừa nói ra, a, Tôn Ngộ Không nghe vậy, cũng không nhịn được hứng thú. cổ xưa tồn tại, cũng là có chút ý tứ. Chẳng lẽ là một vị thượng cổ còn sống sót long tộc sư tổ? Dứt tiếng, Ngao Quảng hít sâu một hơi, phản phất nói ra cái tên này đều cần lớn lao dũng khí. Thanh âm hắn ép tới thấp hơn, gần như bé không thể nghe, thượng tiên có chỗ không biết, cũng không phải là tầm thường thượng cổ long tộc. Hắn tên Huy, chính là ta long tộc cao nhất cấm kỵ. Vì khai thiên ban đầu, cùng tổ long bệ hạ chi bảo đệ, trúc long long tổ. Lời này vừa nói ra, trúc long, dù là Tôn Ngộ Không bây giờ tâm tính tu vi, nghe được cái tên này, cũng không khỏi được con người hơi co rụt lại. Trên mặt thoáng qua một tia chân chính kinh ngạc. Trúc long, cái tên này hắn sao lại không biết? Trong truyền thuyết mặt người long thân, thân dài ngàn dặm. Trong miệng ngầm đến, mở mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm, thổi hơi vì đông, hơi thở vì hạ. Không ăn không uống, không ngủ không ngừng, chính là nắm giữ thời gian tiên thiên thần thánh. Vì tổ long, nguyên vượng, mới kỳ lân đánh đồng đối phận thái cổ cự phách. Này thần thông quảng đại, sức chiến đấu kinh người. Hắn lại vẫn sống, hơn nữa đang ở Đông Hải hải nhãn dưới. Tôn Ngộ Không thu hồi mấy phần hài hước, trong giọng nói nhiều một tia nghiêm trọng. Nếu trúc long thật còn ở dù là trạng thái không tốt, cũng tuyệt đối là một cố đủ để ảnh hưởng hồng hoang cách cục lực lượng cường đại. Long tộc có thể kéo dài đến nay, sợ rằng cùng này có rất lớn quan hệ. Long tổ xác thực còn ở. Ngao Quảng xác nhận nói, nhưng trên mặt nhưng cũng không có bao nhiêu sắc mặt vui mừng, ngược lại mang theo sâu sắc bi thương. Chẳng qua là từ Long Phượng đại tiếp, tổ Long bệ hạ vẫn lạc, Nguyên Phượng, mới kỳ lân cũng lần lượt đạo tiêu. Long tổ vì bảo toàn ta Long tộc cuối cùng một tia nguyên khí, với thời khắc mấu chốt cưỡng ép can dự thiên cơ, nghịch chuyển bộ phận thời gian trường hạ, cho tới tự thân chịu đựng khó có thể tưởng tượng đạo thường, đã sớm không còn năm đó chi dũng. Từ nay về sau, liền một mực tại ta Đông Hải hải nhãn chỗ sâu thời tự chi bên trong ngủ say, mượn hồng hoang thủy nguyên lực cùng lưu lại thời gian pháp tắc cần săn sóc thương thể. Phi đến ta Long tộc sống còn chi trước mắt, tuyệt sẽ không thức tỉnh, cũng cực ít hiển thánh. Hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trong mắt mang theo khẩn cầu, thượng tiên, chuyện liên quan đến Phật môn cùng Tây Du lượng kiếp, càng liên quan đến ta Long tộc tương lai con đường chi lựa chọn. Đại sự như thế, tiểu Long thực tại không dám tự tiện làm chủ. Kính xin thượng tiên theo tiểu Long tiến về cấm địa một nhóm, nếu có được Long tổ một lời, thì ta tứ hải Long tộc trên dưới, nhất định duy thượng tiên cùng tôn giả như thiên lôi sai đâu đánh đó, lại không hài lòng. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không sờ lên cằm, trong mắt kim quang lưu chuyển, suy tư chốc lát. Trúc Long xuất hiện, đúng là cái ngoài ý muốn niềm vui, cũng là cực lớn biến số. Nếu có thể tranh thủ đến ủng hộ của hắn, kể từ đó, tứ hải Long tộc hoàn toàn nhưng an định lại. Tốt, ta đây lão Tôn liền tùy ngươi đi gặp một chút vị trong truyền thuyết Trúc Long. Tôn Ngộ Không sảng khoái đáp ứng. Trước mặt dẫn đường, Ngao Quảng thấy Tôn Ngộ Không đáp ứng, trong lòng an tâm một chút. Chợt sau, hắn liền vội vàng đứng lên, đối sau lưng Long Tử Long Tôn phân phó nói, bọn ngươi giữ nghiêm Long Cùng, chuyện hôm nay tuyệt đối không thể ngoại chuyện. Bản vương theo thượng tiên đi gặp mặt Long tổ. Dứt lời sau, cần tuân vương lệnh. Chúng Long tộc thủy tộc đội vàng ứng tiếng. Ngay sau đó, Ngao Quảng tự mình dẫn đường, mang theo Tôn Ngộ Không tránh Long Cung chính điện, hướng Đông Hải nhất u ám hải nhãn chỗ sâu mà đi. Dọc đường cấm chế nặng nề, trận pháp giăng đầy, đều là từ cổ xưa Long tộc phủ văn tạo thành, tản ra tang thương chi tức. Nếu không phải Ngao Quảng tự mình dẫn, người ngoài tuyệt khó lẻn vào. Không biết lặn xuống bao lâu, trung quanh đã là một mảnh tuyệt đối tĩnh mịch. Ngay cả tia sáng cùng thanh âm phảng phất đều bị cắt đứt. Chỉ có Ngao Quảng trong tay một cái tản ra yêu ớt lam quang ngọc rồng chỉ dẫn phương hướng. Rốt cuộc, phía trước xuất hiện một chút ánh sáng nhạt. Ánh sáng cũng không phải là chiếu sáng bốn phía, mà là vặn vẹo thời không, phản phất là một cái tồn tại ở thực tế cùng hư ảo giữa lối bảo. Thượng tiên, phía trước chính là thời tự chi bên lối bảo. Ngao Quảng dừng bước lại, giọng điệu vô cùng cung kính, mời theo tiểu Long tới. Tay hắn kết pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Thoáng chốc, ngọc rồng quang mang đại thịnh, cùng lối vào ánh sáng nhạt sinh ra của mình, một đạo nước gợn rung động nhộn nhạo lên, thình lình lộ ra sau đó một cái sặc sỡ lạ lùng lối đi. Tôn Ngộ Không người tài cao gan lớn, theo sát Ngao Quảng bước vào trong đó. Vừa tiến vào lối đi sau, hắn liền cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ quanh thân, phản phất thời gian lưu tốc ở chỗ này trở nên rối loạn không chịu nổi. Bốn phía cảnh tượng sặc sỡ lạ lùng, có thể thấy được viễn cổ Long tộc chinh chiến tàn ảnh. Xuyên qua thời gian lối đi sau, trước mắt liền rộng mở trong sáng, cũng không phải là tưởng tượng xa hoa cung điện, mà là một mảnh hư vô trống trải không gian kỳ dị. Trong không gian đương, lơ lửng một khối lớn vô cùng trong suốt tinh thể. Tinh thể nội bộ phong ấn một cái hình rồng thân thể, thân rồng trùng điệp không biết mấy vạn dặm, mặt người mà long thân, toàn thân bày biện ra một loại đỏ nhạt sắc màu, phản phất động lại nham thạch nóng chảy cùng dấu vết tháng năm đan vào. Đi hai mắt nhắm nghiền, nhưng cho dù cách cực lớn tinh thể, cũng có thể cảm nhận được một cỗ xuất xứ từ thái cổ hồng hoang thê lương cảm giác. Rõ ràng là trong truyền thuyết trúc long thân thể. Vậy mà giờ phút này trúc long trên người tản mát ra khí tức, lại có vẻ dị thường suy bại, cùng yếu ớt. Tôn Ngộ Không ngưng thần cảm ứng, chân mày hơi nhíu lên. Ở trong cảm nhận của hắn, vị này đã từng có thể cùng tam tộc thủy tổ tranh phong thái cổ cự phách. Này sinh mệnh bản nguyên giống như nến tàn trong gió, khí tức phập phồng không chừng. Khi thì có thể miễn cưỡng chạm đến hồn nguyên kim tiên ngưỡng cửa, khi thì lại sẽ rơi xuống đến một cái cực kỳ nguy hiểm thung lũng, phản phất lúc nào cũng có thể hoàn toàn bị diệt. Này quanh thân quấn quanh đại đạo pháp tắc, cũng tràn đầy vết rách, nhất là thời gian cùng với nói, càng là vỡ vụn không chịu nổi. Đây chính là trúc long. Tôn Ngộ Không chấn động trong lòng, hắn có thể cảm giác được trúc long còn sống, nhưng trạng thái chi chênh lệch vượt xa tưởng tượng của hắn, sợ rằng thật như Ngao còn nói, là ở Long Phượng trong đại kiếp vì bảo toàn Long tộc, bỏ ra khó có thể vãn hồi thảm trọng giá cao, có thể kéo dài hơi tàn đến nay, đã thuộc kỳ tích. Lúc đó, Ngao Quảng đã sớm quỳ rạp dưới đất, hướng về phía tinh thể trong trúc long thân thể cùng kính dập đầu, thanh âm nhẹ nào, bất hiếu tử tôn Ngao Quảng, quấy rối long tổ ngủ say, tội đáng chết vạn lần. Nhưng nay ta long tộc đã tới số mạng lựa chọn chi cửa khẩu, Phật môn muốn mạnh trình Tây Biển Tam Thái tử vì lấy kinh cước lực, còn có tôn ngộ không giá lâm, nói rõ lợi hại. Con cháu ngu đột, không dám độc đoán, chuyên tới để kính xin long tổ chỉ thị. Theo Ngao Quảng lễ bái, tinh thể trong vô cùng to lớn trúc long thân thể, tựa hồ hơi bông lúc đích. Ngay sau đó, đóng chặt muôn đời mắt rồng, chậm rãi mở ra một đạo khe hở. Không như trong tưởng tượng thần quang vạn trượng, thấm nhuần hư không. Mở ra mắt rồng trong, chỉ có một mảnh đục ngầu. Phản phất gánh chịu quá nhiều năm tháng tang thương. Vậy mà, đang ở trong mắt mở ra sát na. Toàn bộ thời tự chi bên tốc độ thời gian trôi qua, đột nhiên trở nên vô cùng chậm rãi. Một loại vô hình uy nghiêm, vẫn vậy giống như nước thủy triều tràn ngập ra. Khí tức buông tuồng thời khắc, khiến cho một bên quỷ mọc Ngao Quảng cảm thấy linh hồn đều ở đây run rẩy. Vậy mà, cỗ này đủ để cho đại La Kim Tiên nghẹt thở uy áp rơi vào tôn ngộ không trên người. Nhưng chỉ là để cho quanh người hắn hôn nguyên pháp lực tự chủ lưu chuyển, dâng lên nhàn nhạt thanh quang, đem tùy tiện hóa giải. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu đứng thẳng, không e dè, cũng là trực tiếp đón lấy trúc long mắt rồng. Phá vọng kim đồng trong, không có sợ hãi chút nào, chỉ có bình đẳng dò xét thái độ. Tinh thể trong, chương 146, Long tộc biến cố, trúc long hiện. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 146, Long tộc biến cố, trúc long hiện. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, vô cùng to lớn trúc long thân thể tựa hồ hơi điều chỉnh một cái tư thế. Đục ngầu mắt rồng tập trung tại trên người Tôn Ngộ Không. Đầu tiên là thoáng qua một tia cực kỳ nhỏ chấn động. Ngay sau đó, chấn động nhanh chóng mở rộng, biến thành một tia khó có thể che giấu kinh ngạc. Hôn nguyên khí tức, không phải là Trảm Tam Thi phương pháp, là Hôn Nguyên đại đạo. Trúc Long thanh âm giản mua lần nữa tại tâm thần trong vang lên. Lần này, lại không còn chỉ là mệt mỏi, càng mang tới một loại phản phất phát hiện nào đó không thể tin nổi sự vật kinh dị. Người đi lại là Hỗn Độn Ma Thần đường, Hôn Nguyên đại đạo. Trúc Long không khỏi hơi kinh ngạc. Hồn nhiên không hề nghĩ tới còn có người tu luyện đạo này. Từ khai ngày tích địa sau, đã ít có sinh linh dám bước lên đường này. Trúc Long ánh mắt phảng phất xuyên thấu Tôn Ngộ Không biểu tượng, thấy được trong cơ thể hắn ngưng luyện như một hỗn nguyên nói cơ, thấy được lấy lực chứng đạo, đánh vỡ gông xiềng bàng bạc tiềm lực. Như vậy khí tức, như vậy con đường, để cho hắn cảm nhận được một loại xuất xứ từ huyết mạch chỗ sâu rung động. Người khí tức hoàn toàn để cho bổn tôn nhớ tới huynh trưởng. Nhắc tới huynh trưởng hai chữ, Trúc Long đục ngầu mắt rồng trong, thoáng qua một tia cực kỳ phức tạp khó hiểu qua mang. Rõ ràng là đối giống vậy lấy lực chứng đạo, muốn lấy bản thân lực chống lại thiên mệnh. Cuối cùng lại ảm đạm vẫn lạc tổ long hồi tưởng. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn đối với đi lên giống vậy con đường Tôn Ngộ Không, thiên nhiên liền thiếu mấy phần nhìn xuống dò xét, cũng là nhiều hơn mấy phần khó có thể dùng lời diễn tả được công nhận cảm giác. Trúc Long hơi hơi dừng một chút, tựa hồ tại ngưng tụ lực lượng, mở miệng lần nữa lúc, thanh âm mặc dù vẫn vậy thương lão khàn khàn, lại sáng rõ trịnh trọng rất nhiều. Trúc Long ra mắt đạo hữu, một tiếng đạo hữu nói ra sau, bên cạnh quỳ mọc Ngao Quảng cả người kịch chấn, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Long tổ vậy mà gọi Tôn Ngộ Không vì đạo hữu, đây chính là cùng tổ long đồng đối phần thái cổ cự phách a. Cho dù trạng thái không tốt, vị trí này cách cũng vượt xa tầm thường chuẩn thánh. Tôn Ngộ Không rốt cuộc có cỡ nào nền tảng, có thể để cho long tổ như vậy đối đãi? Tôn Ngộ Không nghe vậy, cũng hơi hơi sửng sốt một chút. Ngay sau đó, trên mặt lộ ra mang tính tiêu chí nụ cười. Hắn ôn quyền, giọng điệu bình tĩnh đúng mực, nhưng cũng mang theo đối tiền bối cường giả tôn trọng nên có, Trúc Long tiền bối mắt sáng như đuốc. Ta đây lão tôn điểm này đạo hạnh tầm thường, ngược lại để tiền bối chê cười. Hắn thản nhiên thừa nhận bản thân chỗ đi con đường. Ngay sau đó, giọng điệu chợt thay đổi, trực tiếp cắt vào chủ đề, tiền bối đã thức tỉnh, nói vậy cũng đã biết ta đây lão tôn lần này tới trước ý. Tây Du Lượng kiếp đã lên, Phật môn muốn mạnh trình Tây Biển Tam Thái tử vì lấy kinh cước lực, dùng cái này gắn chặt long tộc khí vận. Ta đây lão tôn không muốn thấy long tộc lại bà bấy, trở thành người khác phụ thuộc, cho nên tới trước tìm Ngao Quảng Long Vương, nói rõ lợi hại. Nghe vậy, Trúc Long khổng lồ đầu rồng ở tinh thể trong tựa hồ cực kỳ nhỏ gật một cái. Đục ngầu ánh mắt quét qua quỳ xuống đất Ngao Quảng, lại trở về Tôn Ngộ Không trên người, Phật môn thế lớn, tiếp dẫn chuẩn đề lại không phải là dễ cùng với bối. Ta long tộc suy thoái, dựa dẫm hoặc vì sinh tồn chi đạo. Lời của hắn mang theo một loại trải qua vạn kiếp sau lãnh đạo, tựa hồ không hề cho là long tộc phản kháng Phật môn là cái gì cử chỉ sáng suốt. Tôn Ngộ Không lại lắc đầu một cái, mắt vàng trong lóe ra ánh sáng sắc bén, tiền bối lời ấy sai rồi. Dựa dẫm cường giả, nhìn như an ổn, kỳ thực giống như uống thuốc độc giải khát. Phật môn muốn, tuyệt không phải một cái bình đẳng đồng minh, mà là một cái nghe lời đả thủ cùng bật cưới. Nhìn một chút bây giờ Linh Sơn trên tám bộ thiên long, cái nào không phải mất long tộc bản tính, bị Phật pháp độ hóa, thành Phật môn hộ pháp thần. Long tộc nếu dẫn thân vào Phật môn, hoặc giả được nhất thời an ổn, nhưng long tộc ngạo cốt ở chỗ nào? Tổ long năm đó ngang dọc hồng hoang khí khái làm sao ở? Chẳng lẽ long tộc thật muốn đời đời kiếp kiếp dựa dẫm người khác, nhìn sắc mặt người không được? Thanh âm hắn khinh thường, mang theo một cỗ nhắm thẳng vào bản tâm lực lượng. Trong lúc nhất thời, lại nói được Ngao Quảng đỏ mặt tiếng hai, túi đầu không nói. Nghe vậy sau, Trúc Long yên lặng chốc lát, tinh thể trong truyền ra hắn du trường tiếng hít thở, ngạo cốt khí khái, nói dễ vậy sao? Long phượng đại kiếp dạy dỗ còn chưa đủ khắc sâu sao? Vừa nghĩ tới đưa đến tam tộc gần như đồng quy vu tận thảm thiết đại chiến, này rõ ràng là trong lòng hắn vĩnh viễn không cách nào khép lại vết sẹo. Mỗi thời mỗi khắc cũng, Tôn Ngộ Không tiến lên trước một bước, quanh thân hôn nguyên khí tức một cách tự nhiên lưu chuyển. Dù không hùng hổ ép người, lại tự có một cố đội trời đạp đất sôi sục ý chí. Năm đó tam tộc tranh nhau, là đại đạo chi tranh, là khí vận chi tranh, không thể điều hòa. Nhưng bây giờ Long tộc mong muốn, bất quá là một chút hy vọng sống, một cái có thể chân chính tự chủ, không còn mặc cho người định đoạt tương lai. Tiền bối năm đó cam bị đạo thương, nghịch chuyển thời gian, bảo toàn Long tộc huyết mạch, không phải là vì lưu lại cuối cùng mùi lửa sao? Chẳng lẽ bây giờ liền cam tâm xem cái này hỏa chuẩn bị Phật môn thuần hóa, cuối cùng hoàn toàn tắt Long tộc cuối cùng bên rượu? Ánh mắt của hắn sáng quắc, nhìn chằm chằm tinh thể trong trúc long. Tiền bối, ta đây lão tôn hôm nay tới trước, cũng không phải là ăn nói xuông. Ta đây lão tôn có thể rõ ràng báo cho tiền bối, bây giờ hồng hoàng thế cuộc đã biến, Thái Thanh Thánh Nhân ngầm cho phép, Thượng Thanh Thánh Nhân cũng đối Phật môn đông chuyển có chút cất giữ, thậm chí cam kết ở một ít thời khắc mấu chốt sẽ tạo thuận lợi. Hành động này không phải là Long tộc tránh thoát trói buộc, khác mưu đường ra tuyệt hảo thời cơ. Nghe được Thái Thanh, Thượng Thanh hai chữ sau, trúc long đục ngầu mắt rồng trong, rốt cuộc nhấc lên sáng rõ sóng lớn. Hắn thân thể cao lớn ở tinh thể trong tựa hồ cũng khẽ chấn động một cái, dẫn động toàn bộ thời tự chi bên mảnh vỡ thời gian cũng vì đó rối loạn. Thái Thanh Thượng Thanh lại cũng cam kết ngươi, thật là thủ bút thật lớn. Hắn tự lẩm bẩm, tựa hồ đang nhanh chóng thôi diễn rắc rối phức tạp thế cuộc. Nếu thật như Tôn Ngộ Không nói, chư thánh cũng không phải là bền chắc như thép, lượng kiếp trong biến số đột nhiên tăng. Kể từ đó, Long tộc xác thực chưa chắc không có ở trong khe hẹp cầu sinh, thậm chí lấy hạt rẻ trong lò lửa cơ hội. Ngươi muốn thế nào đối đãi ta Long tộc? Trúc Long lần nữa hỏi cái vấn đề này, nhưng lần này giọng điệu đã bất đồng, mang theo sâu hơn cân nhắc. Tôn Ngộ Không biết thời khắc mấu chốt đã đến. Ngược lại, hắn hít sâu một hơi, thanh âm trầm ổn mà có lực. Ta đây lão tôn không cần Long tộc trên mặt nổi đối địch với Phật môn, quá mức bất trí. Chỉ cần Long tộc ở lần này Tây Du chuyện bên trên kiên quyết cự tuyệt giao ra Tây Biển Tam Thái Tử, bày ra một bộ bị ta đây lão tôn bức bách, không thể làm gì tư thế liền có thể. Kể từ đó, đã có thể đoạn mất Phật môn một cánh tay, đánh loạn này bố cục, lại có thể đem chủ yếu mâu thuẫn dẫn tới ta đây lão tôn trên người. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, về phần tương lai, ta đây lão tôn nhưng cam kết, ở chỗ này lần lượng kiếp trong, tất hết sức bảo hộ tứ hải Long tộc chu toàn, không chịu đại chiến quá nhiều liên lụy. Đợi đến lượng kiếp đi qua, nếu ta đây lão tôn chuyện sắp thành, hồng hoang cách cục cát sẽ tái tạo. Đến lúc đó, một cái độc lập Long tộc, chưa chắc không thể tái hiện thế gian. Như vậy, chẳng lẽ không so vì Phật môn làm châu làm ngựa, đổi một cái hư vô mở mịt Bồ Tát chính quả càng đáng để mong chờ. Tôn Ngộ Không lời nói, giống như mang theo ma lực hạt giống, đã sâu sắc cắm vào trúc long cùng ngao quảng nội tâm. Hắn mô tả, là một cái rủi ro cực lớn, nhưng hồi báo cũng giống vậy kinh người tương lai. Một cái Long tộc chân chính nắm giữ vận mạng mình có khả năng. Tinh thể trong, trúc long thật lâu yên lặng, đục ngầu mắt rồng chậm rãi nhắm lại, phản phất ở nhìn lại Long tộc huy hoàng mà thảm thiết đi qua. Ở cân nhắc lập tức vô cùng gian nan lựa chọn. Ở thôi diễn xương mù nồng nặc tương lai, ngao quảng quỳ dưới đất, liền cũng không dám thở mạnh, chờ đợi Long tổ cuối cùng quyết đoán. Hắn biết, Long tộc con đường tương lai đang ở Long tổ sau đó một câu nói trong. Phản phất qua muôn đời, lại phản phất chẳng qua là một cái chớp mắt. Trúc Long đóng chặt mắt rồng, lần nữa chậm rãi mở ra. Lần này, lục đầu trong, tựa hồ nhiều một tia khó có thể dùng lời diễn tả được thần thái. Một loại phản phất yên lặng vô số năm tháng sau, lần nữa bị nhen lửa ánh sáng nhạt lấp lóe lên. Ngược lại, hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Không, thanh âm giản mua vẫn vậy khàn khàn, lại mang theo một loại trước giờ chưa từng có trịnh trọng, đạo hữu. Ngươi lời nói dù tiền cảnh chưa biết, lại nói ra ta Long tộc đấy lòng sâu nhất chi không cam lòng. Năm xưa Minh trưởng tổ Long muốn lấy lực chứng đạo đánh vỡ thiên mệnh, cuối cùng sắp thành lại bại, cái này là ta Long tộc muôn đời chi tiếp. Hôm nay thấy đạo hữu cũng hành này con đường tiền, phong thái lại có mấy phần huynh trưởng năm đó chi thần vận. Trúc Long lời nói trong, mang theo vô tận cảm khái. Hoặc giả cái này là ý trời, cũng hoặc ta Long tộc đánh cược lần cuối cơ hội. Hắn cực lớn đầu rồng hơi ngẩng lên, phản phất muốn tránh thoát tinh thể trói buộc. Thoáng chốc, một cỗ yên lặng muôn đời ý chí bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Như vậy, liền ý lìa đạo hữu lời nói, Long tộc lần này liền đánh cuộc cuối cùng khí vận cùng ngươi đồng hành. Nhìn ngươi chớ phụ hôm nay lời nói, chớ phụ ta Long tộc muôn đời chi tiếp. Dứt tiếng, phản phất một đạo vô hình khế ước vì vậy đã thành. Toàn bộ thời tự chi bên khẽ chấn động, trôi lơ lửng cực lớn tinh thể ánh sáng lưu chuyển. Phản phất ở chứng kiến chừng lấy ảnh hưởng tương lai hồng hoang cách cục minh ước. Tôn Ngộ Không xem tinh thể trong đồng thời mới tỏa ra chút sinh cơ mắt rộng, trên mặt lộ ra rực rỡ mà nụ cười chân thành. Hắn nặng nề ô quyền, tiền bối yên tâm, ta đây lao tôn định không phụ nhờ vả. Hắn biết tứ hải Long tộc từ đó coi như là chân chính bị hắn kéo lên bên mình chiến xa, mà chiếc này chiến xa sắp lái về phía là một trận cuốn qua chư thiên thánh nhân kinh thiên báo táp. Lúc đó tinh thể trong trúc long to lớn như núi cao đầu rồng khẽ gật đầu, đục ngầu mắt rồng chỗ sâu một chút nhân Tôn Ngộ Không ngôn ngữ mà giấy lên ánh sáng nhạt dần dần ổn định lại, nhưng vẫn vậy khó nén này bản nguyên chỗ sâu lộ ra cô quạng. Hắn thanh âm giản mua lần nữa với Tôn Ngộ Không cùng ngao quảng tâm thần trong chậm rãi vang lên, mang theo một loại chăn chối bình tĩnh, đạo hưu tim tính bá lực, thật có hôn nguyên khí tượng. Đã lập ước, Long tộc liền phó thác ngươi. Hắn hơi dừng lại, tựa như tại ngưng tụ còn dư lại không nhiều khí lực, mắt rồng lại chuyển hướng một bên quỳ dạp dưới đất, thần tình kích động ngao quảng. Ngao quảng, lời ấy một phát, Long tổ, con cháu ở. Ngao quảng đội vàng ứng tiếng, thanh âm mang theo nghẹn ngào. Trúc Long thanh âm ôn hòa chút, vẫn như cũ khó nén sâu tận xương tủy mệt mỏi. Ngươi vì đương thời tứ hải Long Vương đứng đầu, vai gánh tộc vận, lui về phía sau nên có quyết đoán, không cần mọi chuyện đều tới hỏi ta. Vị này Tôn đạo hữu là nhưng phó thác người, cũng là Ngô tộc trước giờ chưa từng có biến cố đến cơ hội. Theo sát phía sau, có lẽ có hiểu ý, lại thắng chọn đời trầm luân. Nghe vậy, Long tổ, Ngao Quảng nghe lời ấy, trong lòng dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt. giờ phút này hắn cũng nhịn không được nữa, dập đầu khóc không ra tiếng. Ngài không được nói như vậy, Long tộc không thể không có ngài a. Từ Long Phượng đại kiếp đến nay, nếu không có lao nhân ra ngài xả thân lịch chuyển thời gian bảo vệ bọn ta huyết mạch, ta Long tộc đã sớm mây tan gió tạnh. Ngài vì Long tộc bỏ ra rất rất nhiều. Xem khóc lóc kể lệ ngao quảng, tinh thể trong trúc long cực lớn mặt người bên trên lại là chậm rãi kéo ra một tia cực kỳ tang thương nụ cười. Đứng ốc, đứng lên đi. Thanh âm của hắn mang theo một loại xa xa bảo vệ. Sinh tử khô binh, vũ trụ lẽ thường, mạnh như bản cổ đại thần, cung thân hóa vật vật, chúng chi bọn ta. Bổn tôn tự khai thiên chi sơ ra đời, lịch hung thú lượng kiếp, chứng kiến thần lịch vẫn lạc, lịch long phượng lượng kiếp, thấy tận mắt huynh trưởng tổ long cùng nguyên vượng, mới kỳ lân tranh phong, cuối cùng tam tộc câu thương, kết thúc chán trường. Lại trải qua ma đạo chi tranh, lại tới vu yêu lượng kiếp, bây giờ đã là phong thần sau tây du lượng kiếp. Hắn ngữ tốc chậm chạp. Chương 146, Long tộc biến cố, trúc long hiện. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 146, Long tộc biến cố, trúc long hiện. Phần 2, 2, phần 2, 2, mỗi một chữ cũng phảng phất gánh chịu lấy một đoạn chôn vùi ở thời gian trường hạ trong huy hoàng. Xuyên qua tứ đại lượng kiếp, bổn tôn thấy biết đã rất rất nhiều. Hồng hoang thiên địa, vai chính đổi một lứa lại một lứa, thánh nhân cũng cao cứ cửu thiên, nhìn xuống chúng sinh luân hồi. Ngày xưa bạn cũ, thậm chí còn sinh tử đại địch, bây giờ còn tồn tại ở thế người, lác đác không có mấy. Ngươi nói, bổn tôn còn có cái gì nhìn không ra, còn có cái gì sống không đủ? Trúc Long tiếng cười tại tâm thần trong vang vọng, lại mang theo một tia giải thoát, một tia tình yêu. Còn có vô biên mệt mỏi, bổn tôn mệt mỏi cũng sống đủ rồi. Chỉ cần Long tộc có thể không việc gì, có thể được một đường chân chính phục hưng cơ hội, bổn tôn cuối cùng một cọc tâm sự cũng vậy. Vì vậy tiêu tán ở trong thiên địa, cùng huynh trưởng làm bạn, chưa chắc không phải một loại quy tốt. Nghe vậy, Ngao Quảng đã là khóc không thành tiếng, chỉ có thể lấy đầu cất đất, biểu đạt nội tâm đau buồn. Hắn biết rõ, Long tộc có thể kéo dài đến nay, Trúc Long lấy trọng thương tàn khu chấn thủ thời tự chi uyên, mượn còn sót lại thời gian pháp tắc vận bẹo Long tộc đất nòng cốt tốc độ thời gian trôi qua, trì hoãn suy vong, công đầu. Bây giờ Long tổ trong lời nói đều là tự chí, để cho hắn làm sao không buồn. Đang lúc này, một mực lặng lặng lắng nghe Tôn Ngộ Không, chợt cười hắc hắc ra tiếng. Hắn gãi gãi mu bàn tay, trong phá vọng kim đồng lóe ra biết được hết thảy quan mang, nhìn thẳng tinh thể trong Trúc Long, tiền bối lời này nói đến ngược lại tiêu sái, nhưng cũng không khỏi quá mức nạn lòng chút. Nghe vậy, Trúc Long mắt rồng hơi đổi, nhìn về phía Tôn Ngộ Không, đục ngầu trong mang theo một tia hỏi thăm. Tôn Ngộ Không thu hồi nụ cười, giọng điệu đoán chắc nói, ta đây lão tôn mới vừa lấy thần niệm cẩn thận cảm ứng, tiền bối đạo thương bản nguyên giải tán, nguyên thần khô kiệt dù rằng nghiêm trọng, nhưng chân chính như giỏi trong xương, không ngừng ăn mòn tiền bối sinh cơ, để cho tiền bối liền ngủ say tự lành đều khó mà làm được, sợ rằng cũng không phải là đơn thuần đại đạo cắn trả lực đi. Hắn dừng một chút, gan tương chữ quấn quanh ở tiền bối long hồn cùng thân rồng chỗ sâu nhất là lượng kiếp khí, hơn nữa không chỉ một cổ, là trải qua nhiều lần thiên địa đại kiếp sau lắng động tích lũy xuống lượng kiếp tử khí. Lời vừa nói ra, giống như thạch phá thiên kinh. Lượng kiếp khí, Ngao Quảng đột nhiên ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Hắn tuy biết Long tổ thương thế cực nặng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới căn nguyên cho nên ngay cả thánh nhân cũng tiên kỵ ba phần lượng kiếp khí. Này khí là thiên địa đại kiếp bản chất hiển hóa, ẩn chứa vô lượng nhân quả nghiệp lực, nhất là dơ bẩn ác độc, có thể ăn mòn vạn vật vạn linh, thánh nhân cũng không nguyện tùy tiện tiêm nhiễm. Long tổ hoàn toàn một mực bị này khí ăn mòn hành hạ vô số nguyên hội. Tinh thể trong trúc long, thân thể cao lớn cũng là hơi chấn động một chút. Mắt rồng trong ánh sáng nhạt đột nhiên sáng lên, hiện lộ ra trong hắn tâm cực độ không bình tĩnh. Hắn yên lặng chốc lát, mới chậm rãi thở dài nói, đạo hữu quả nhiên thật là tinh mắt. Không sai, chính là lượng kiếp khí. Năm đó Long Phượng đại kiếp mặt kỳ, thiên cơ cắn trả, vạn pháp sụp đổ, kiếp khí tràn ngập hồng hoang. Bổn tôn vì bảo vệ Long tộc cuối cùng khí vận, cưỡng ép nghịch chuyển cục bộ thời gian trường hạ, dẫn động cốt lõi nhất kiếp khí cắn trả, khiến cho xâm nhập đạo cơ thần hồn. Nay khí cùng thời gian cùng tồn tại, gần như không thể phân chia, không thể xóa nhòa. Có thể chống đỡ đến nay, đã là may mắn. Ngữ khí của hắn mang theo chấp nhận vậy bất đắc dĩ, này khí chưa trừ diện, bổn tôn sinh cơ tựa như cây không dễ, nước không nguồn, cuối cùng rồi sẽ hoàn toàn khô kiệt. Ý gì theo bổn tôn tính toán, nếu không có biến cố, nhiều nhất không hơn trăm năm số. Nghe vậy, trăm năm, Ngao Quảng sắc mặt trắng bệch. Đây đối với hở ra là lấy nguyên hội tính giờ hồng hoang đại năng mà nói, đơn giản là đạn chỉ một cái chớp mắt. Trăm năm, không cần dùng lâu như vậy. Tôn Ngộ Không lại lần nữa nở nụ cười. Hắn vỗ một cái lồng ngực, hôn nguyên khí tức tự nhiên lưu chuyển. Tiền bối, ta đây lão tôn nếu dám ôm lấy Long tộc cái này cọp nhân quả, tự nhiên cũng bao gồm lão nhân gia người thân phiền toái nhỏ. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, phản phất đang nói một món không đáng nhắc đến chuyện nhỏ, lượng kiếp khí mà thôi. Xem dọa người, nói trắng ra, cũng bất quá là thiên địa đại kiếp sinh ra mặt trái năng lượng cùng nhân quả nghiệp lực tụ hợp thể mà thôi. Nếu là thiên đạo định số, thánh nhân pháp chỉ, hoặc giả còn phiền toái chút, nhưng nếu là vô chủ tử khí, an mòn sinh linh cử chỉ. Đợi ta đây lão tôn lần này mưu đồ thành công, chân chính đánh vỡ hồng hoang trước số mệnh, khuấy động chư thiên cách cục. Đến lúc đó, dẫn động tình cảnh mới, lấy ta đây lão tôn hôn nguyên lực, giúp ngươi đem dây dưa vô số năng lượng kiếp khí lao đi thì có khó khăn gì? Lời này vừa nói ra, cái gì? Ngươi nói gì? Lần này, không chỉ là Ngao Quảng cả kinh trợn mắt há mồm, liền tinh thể trong một mực duy trì cổ xưa yên lặng tư thế trúc long, cũng không nhịn được phát ra khó có thể tin trầm thấp rồng âm, đưa đến toàn bộ thời tự chi bên cũng chấn động không nghỉ. Xóa đi lượng kiếp khí, con khỉ này thật đúng là dám nói a. Ngao Quảng há to miệng, xem Tôn Ngộ Không lẽ đương nhiên nét mặt, chỉ cảm thấy đầu óc vang lên ong ong. Đây chính là lượng kiếp khí a. Thế nhưng là liền thánh nhân cũng nhức đầu, cần lấy vô lượng lượng tiếp thời gian tới từ từ lãng phí hóa giải kinh khủng tồn tại. Tôn Ngộ Không người này, vậy mà nói đến như vậy hời hợt. Hắn rốt cuộc là người không biết không sợ, hay là thật có bọn họ không cách nào hiểu lòng tin. Trúc Long mắt rồng trong đục ngầu lần đầu tiên bị mãnh liệt khiếp sợ thay thế. Hắn nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, tựa hồ muốn từ này trên người nhìn ra chút gì. Đạo hữu, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Lượng kiếp khí là thiên địa đại kiếp chi tinh túy, cùng nhân quả nghiệp lực dây dưa. Trừ phi lấy ngang hàng hoặc tầng thứ cao hơn lượng kiếp khí vận cọ rửa, hay hoặc là chân chính siêu thoát trên thiên đạo lực lượng. Nếu không, cái này là công nhận vô giải tổn thương, chính là hắn thời kỳ toàn thịnh. Đối mặt xâm nhập căn bản lượng kiếp tử khí, cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế, không cách nào trừ tận gốc. Tôn Ngộ Không cho dù đi Hôn Nguyên đại đạo, tiềm lực vô cùng. Nhưng hôm nay dù sao còn chưa chân chính chứng đạo Hôn Nguyên, như thế nào dám khen biển này miệng. Tôn Ngộ Không đối mặt hai vị long tộc đứng đầu tồn tại khiếp sợ, cũng là không để ý khoát tay một cái. Trên mặt vẫn là chiêu bài thức kiệt ngạo đủ cười, ta đây lão Tôn tự nhiên biết mình đang nói cái gì. Tiền bối, Nga Quảng, các ngươi bị vây ở Hồng Hoang có từ lâu không trong quá lâu, suy nghĩ khó tránh khỏi sơ cứng. Ai nói giải quyết phiền toái, liền nhất định phải tuần tự từng bước dùng hết dụng răng phương pháp. Hắn bước đi thong thả hai bước, mắt vàng trong lóe ra ánh sáng, lượng kiếp khí vì sao mà sinh? Nhân thiên địa trật tự thói quen khó sửa, nhân quả dây dưa đến cực hạn mà sinh. Kia nếu là ta đây lão Tôn có thể nhất bản, tái tạo mới quy tắc đâu? Đến lúc đó, có từ lâu lượng kiếp khí, mất đi dựa dẫm cơ sở, liền như là lục bình không dễ. Mà ta đây lão Tôn tu hôn nguyên lực, là hôn độn bản nguyên chi đạo, không giả ngoài cầu, tự thành một thể, am hiểu nhất luyện hóa văn vận, phản bản quy nguyên. Hắn đột nhiên xoay người, chỉ hướng tinh thể trong trúc long, giọng điệu chém đinh chặt sắt, tiền bối trên người ngươi lượng kiếp khí, nhìn như cùng thời gian giao dung, khó có thể phân chia, kỳ thực này nòng cốt vẫn là kia ngày xưa kiếp vận lưu lại. Đợi ta đây lão Tôn công thành ngày, dẫn động kỷ nguyên mới lực, lấy hôn nguyên đại đạo làm căn cơ, cưỡng ép đem bốc ra, tuyệt không phải nói bừa. Hắn xem trúc long tràn đầy rung động mắt rồng, cười hắc hắc, nói trắng ra, tiền bối ngươi thương thế kia, đặt ở cũ Hồng Hoang cung trong, đúng là tình thế không có cách giải. Nhưng ta đây lão Tôn phải làm, chính là đánh vỡ cái này cung. Không vừa vỡ, rất nhiều cái gọi là vô giải, dĩ nhiên là có hiệu pháp, như thế nào? Tiền bối nhưng nguyện lại tin ta đây lão Tôn một lần, đánh cuộc cái thanh này lớn. Không chỉ là đổ long tộc tương lai, cũng đánh cuộc một keo ngươi tự thân muôn đời tàn khu có thể hay không nên đón tân sinh. Lời này vừa nói ra, yên tĩnh như chết. Thời tự chi bên trong, chỉ có rối loạn mảnh vỡ thời gian ở không tiếng động chảy xuôi. Ánh chiếu ra long tộc quá khứ huy hoàng cùng mê mang tương lai. Ngao Quảng đã hoàn toàn nói không ra lời. Hắn chẳng qua là ngơ ngác xem Tôn Ngộ Không, xem không ngừng đổi mới hắn nhận biết thượng hạn con khỉ. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác mình thế giới quan đang bị một lần thứ địa lật nghiêng tái tạo. Con khỉ này không chỉ có dám tính toán thánh nhân, còn dám lớn tiếng xóa đi lượng kiếp khí. Hành động này đã không phải gan to hơn trời có thể hình dung. Đây quả thực là cần phải trọng định địa thủy hỏa phong, lại khai thiên địa huyền hoàng a. Tinh thể bên trong, trúc long khổng lồ thân rồng bắt đầu sáng rõ phập phồng. Hắn nhìn thấu bốn cái lượng kiếp hưng suy mắt rồng, giờ phút này gắt gao phong tỏa tại trên người Tôn Ngộ Không. Trong đó quang mang kịch liệt lóe ra, có thể thấy được hiện lên trong hắn tâm đang trải qua bực nào nghiêng trời lệch đất biến cố. Tin hay là không tin? Tin vậy thì mang ý nghĩa hắn đem toàn bộ hy vọng, kể cả long tộc cùng bản thân cuối cùng sinh cơ, cũng đặt cược làm việc nhìn như cuồng vọng bất kham con khỉ trên người. Hành động này, đây không thể nghi ngờ là một trận đánh cược, tiền cược to lớn, trước giờ chưa từng có. Không tin, vậy thì như thế nào? Như trước hắn nói, trong vòng trăm năm, hắn ắt sẽ ở lượng kiếp khí ăn mòn hạ hoàn toàn tịch diệt. Long tộc mất đi hắn cuối cùng này trụ của sau, cho dù tạm thời dựa vào Tôn Ngộ Không che chở, lâu dài đến xem, trong tương lai Hồng Hoang đại thế trong, vẫn vậy tiền đồ chưa biết, rất có thể cuối cùng vẫn khó thoát dựa dẫm cường giả số mạng. Là vì vậy chấp nhận, bình yên tiếp nhận vẫn là kết cục, hay là bắt lại cuối cùng rơm dạ lại liệu một phát. Thời gian phản phất vào thời khắc này đọc lại. Sau một hồi lâu, trúc long kịch liệt phập phồng thân rồng chậm rãi bình phục lại. Hắn mắt rồng trong quang mang cũng rốt cuộc ổn định. Đục ngầu trong, một loại trước giờ chưa từng có quyết tuyệt đột nhiên sáng lên. Ha ha ha. Thương lão mà khàn khàn tiếng cười, mang theo một loại đập nồi dìm thuyền sung sướng tại tâm thần trong vang lên. Mới đầu còn có chút thỉnh thoảng, ngay sau đó lại trở nên kiên định. Hay cho một đánh vỡ khung, hay cho một trọng định quy tắc. Đạo hữu, lão hủ hôm nay liền lại tin ngươi lần này. Hắn cực lớn đầu rồng ngẩng lên, cứ việc vẫn vậy bị phong ấn ở tinh thể trong, lại phảng phất muốn tránh thoát hết thể trói buộc. Sau một khắc, tiếng rồng ngâm vang dội thời tự chi uyên, nếu dâu sao không hơn trăm năm tàn xuyễn, thay vì kéo dài hơi tàn, ngồi chờ chết, không bằng liền tùy ngươi oanh oanh liệt liệt náo hắn một trận. Nhìn một chút ngươi chi hôn nguyên đại đạo, có hay không thật có thể đâm vỡ ngày này, đạp nát đất này. Vì Hồng Hoang, cũng vì lão hủ tàn khu tránh ra một cái mới càn khôn. Lời vừa nói ra, Long tổ, Ngao Quảng cảm nhận được trúc long trong giọng nói đã lâu không gặp ý chí chiến đấu, không nhịn được kích động hô hoán. Tôn Ngộ Không trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Rồi sau đó, hắn nặng nề ô quyền, tiền bối yên tâm. Ta đây lão Tôn định không phụ ngươi như vậy tín nhiệm. Ngày khác công thành, tất đích thân đến lúc này tự chi uyên, vì ngươi gột sạch kiếp khí, lại nối tiếp con đường. Nghe vậy, thiện. Trúc Long rồng ngâm đáp lại, âm thanh chấn khắp nơi. Minh ước. Ở đây hoàn toàn vững chắc. Không còn chỉ là lợi ích kết hợp, càng mang tới một loại chung nhau đối kháng số mệnh hảo tình. Tôn Ngộ Không tâm nhập trước, liền không còn ở lâu, đối Trúc Long nói, tiền bối liền ở chỗ này an tâm tĩnh dưỡng, tận lực ổn định thương thế. Nga Quảng, nhất là Tây Biển, quyết không có thể ra bất kỳ sự cố.
Nghe vậy, Thượng Tiên yên tâm. Tiểu Long tất đem hết toàn lực. Ngao Quảng giờ phút này lòng tin tăng nhiều, liền đội vàng không người tuân mệnh. Ta đây lão tôn còn cần lại đi thêm mấy cái lửa, để cho hồng hoang nước hoàn toàn đục đứng lên. Tôn Ngộ Không trong mắt ánh sáng lóe lên, thân hình phát một cái giữa, liền hóa thành một đạo kim quang, thẳng xuyên thấu thời tự chi bên tường chắn, biến mất không còn. Nhìn Tôn Ngộ Không biến mất phương hướng, Ngao Quảng thật lâu không nói, trong lòng nổi sóng chập trùng. Ngao Quảng, Trúc Long thanh âm đem hắn kêu hoàn hồn. Long tổ có gì phân phó? Tinh thể trong, Trúc Long thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm, chuyện hôm nay liên quan đến Long tộc tuyệt mật, chứ ngươi ra, tạm không thể đối bất kỳ tộc nhân nào nói tới, nhất là liên quan tới lao hủ thương thế cùng Tôn Ngộ Không có thể hóa giải lượng kiếp khí chuyện. Nghe vậy, Tiểu Long hiểu. Ngao Quảng trịnh trọng đáp ứng. Đi đi. Trúc Long chậm rãi nhắm lại mắt rồng, thanh âm lần nữa khôi phục cổ xưa bình tĩnh. Nhưng bình tĩnh dưới, lại phảng phất có nham thạch nóng chảy đang cuộn trào. Rất là phối hợp hắn, hoặc giả, ta Long tộc thật chờ đến từ Long Phượng đại kiếp sau, lớn nhất một lần chuyển cơ. Chương 147, khai thiên tam thức tới tay, địa tiên chi tổ, phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 147, khai thiên tam thức tới tay, địa tiên chi tổ, phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, trên biển đông, sóng biết mê mang. Tôn Ngộ Không hóa thành một đạo kim quang, từ thâm thủy trong hải nhãn vừa nhảy ra. Mà nay, lại độ lần nữa đặt chân hồng hoang tiên địa. Hắn thân sau là dần dần bình phục sóng cả. Về phần phía trước, thời là mênh mông vô ngần trời cao. Đương kim, hắn cùng với Trúc Long đạt thành minh ước, đem tứ hải long tộc hoàn toàn cột lên bên mình chiến xa. Chuyến này mục đích có thể nói viên mãn cực kỳ, thậm chí nói còn có ngoại ý muốn niềm vui. Biết được Trúc Long vị này thái cổ cự phách tồn tại, cùng với này trên người trô dây dưa lượng tiếp khí, Long tộc chuyện đã xong. Sau đó nếu không lại đảo cái rối, Tôn Ngộ Không đứng ở đám mây, phá vọng kim đồng quét nhìn hồng hoang đại địa, trong lòng tính toán kế tiếp khuấy động phong vân mục tiêu, là lại đi thiên đỉnh khiêu khích một cái hạo thiên, hay là đi U Minh địa phủ tìm Bình Tâm Nương Nương tự ôn chuyện. Hắn ý niệm chưa chuyển định, đột nhiên, đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành bước vàng thao tác, thành công ngăn trở lấy kinh tổ ba người, hoàn toàn phá hư Phật môn hai lần bố cục lấy kinh người cử chỉ. Tưởng thưởng, khai thiên tam thức thứ nhất thức, một búa khai thiên địa. Một cái cơ giới thanh âm với hắn trái tim vang lên. Ừm. Tôn Ngộ Không cả người giật mình một cái, dưới chân tường vân cũng thiếu chút nữa giải tán. Thanh âm này thật sự là đã lâu không gặp. Không đúng, cái định mệnh. Cấp gì? Khai thiên tam thức. Thứ độ gì? Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng. Trước mắt phảng phất có vô số hỗn độn nổ tung, địa thủy hỏa phong dân trào. Một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung này vĩ đại người khổng lồ hư ảnh hiện hóa mà sinh. Nay cầm trong tay một thanh xưa cũ đùa lớn, hướng về phía vô biên hỗn độn, chậm rãi đánh xuống. Bổ một cái dưới, nhìn như chậm chạp, lại ẩn chứa thiên địa chưa mở trước tất cả lực lượng phát tắc, tích chứa phân chia thanh trọng, định đỉnh càn khôn vô thượng ý chí. Đơn giản mà thô bạo, nhưng lại là đạo trung cực thể hiện. Khai thiên tam thức, một búa khai thiên địa. Tôn Ngộ Không trợn to hai mắt, mặt lông trên tràn đầy vẻ khó tin. Lúc đó giữa, hắn thậm chí ngay cả hô hấp cũng quên. Ta đây lão tôn không nghe lầm chứ? Cấp chính là khai thiên tam thức. Hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, tim đập loạn, gần như muốn từ trong cổ họng đụng tới. Một cỗ trước giờ chưa từng có mừng như điên, giống như là núi lửa phun trào cuốn qua toàn thân. Đây là bản cổ đại thần thần thông, đại đạo cấp bậc thần thông. Hệ thống lần này cũng quá mạnh mẽ đi. Tôn Ngộ Không kích động đến vò đầu bứt tai, tại nguyên chỗ lật hẳn mấy cái lộn nào, thiếu chút nữa từ đám mây bên trên cắm xuống đi. Thanh âm hắn cũng bắt đầu có chút biến điệu. Vậy mà giờ phút này Tôn Ngộ Không nơi nào còn nhớ được cái khác, cả người hắn cũng đắm chìm trong hạnh phúc đột nhiên xuất hiện đánh vào trong. Bản cổ a, đây chính là khai thiên lập địa, thân hóa vạn vật trí cao tồn tại. Hắn lưu lại thần thông, dù chỉ là thứ nhất thức, cũng tuyệt đối là áp đảo hồng hoang hết thảy thuật pháp thần thông trên vô thượng đạo vật. Thật đại đạo cấp thủ đoạn. Theo hắn biết, cho dù là đương kim cao cứ Tử Tiêu Cung đạo tổ Hồng Quân, thậm chí còn chưa bị thiên đạo thánh nhân, bọn họ tu cầm cũng nhiều là thiên đạo trong phạm vi thần thông pháp bảo. Chưa từng nghe nói qua có ai nắm giữ đúng nghĩa đại đạo thần thông. Phát. Lần này thật là phát. Tôn Ngộ Không không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn khắp nơi, lại đưa đến phía dưới Đông Hải lần nữa sóng lớn của trào. Vô số thủy tộc hoảng sợ lẹn vào biển sâu. Ta đây lão Tôn vật khí, thật đúng là không có người nào. Mừng như điên đi qua, Tôn Ngộ Không nhanh chóng cưỡng bách bản thân tỉnh táo lại. Hắn biết rõ Hoài Bích Kỳ tội đạo lý, hiểu hơn thần thông như thế, tuyệt không phải tùy tiện có thể nắm giữ. Hắn lập tức tập trung ý chí, trầm xuống ý niệm, toàn lực thể ngộ trong đầu đại biểu một búa khai thiên địa huyền ảo truyền thừa. Ý thức chìm vào thức hải sau, đội trời đạp đất bản cổ hư ảnh lần nữa hiện lên. Nay cầm trong tay khai thiên thần phụ, hướng về phía hỗn độn chậm rãi đánh xuống. Không có làm cho quan mang, cũng không có phồn phục phù văn, chỉ có thuần túy đến mức tận cùng lực lượng, cùng với một cố mở ra mới ngày, tái tạo càn khôn vô thượng ý chí. Tôn Ngộ Không nín thở ngưng thần, lấy tự thân hôn nguyên đại đạo làm căn cơ, lấy lực pháp tắc vì dẫn, bắt đầu toàn tâm toàn ý đi cảm thụ một đũa thần vận. Thời gian phản phất vào giờ khắc này mất đi ý nghĩa, không biết qua bao lâu, có lẽ chẳng qua là một cái chớp mắt, có lẽ là trăm ngàn năm. Tôn Ngộ Không quanh thân bắt đầu tràn ngập ra một cỗ như có như không cổ xưa mênh mang chi tức. Hắn thân thể mặt ngoài mơ hồ có hỗn độn khí lưu chuyển, tay phải hư cầm, phản phất cầm một thanh vô hình búa lớn. Bản thân hắn cảnh giới đã cực cao, đã sớm thành tựu hôn nguyên kim tiên tột cùng cảnh, càng là đối với lực lượng bản chất hiểu vượt xa cùng lứa, lại thêm khai thiên tam thức tựa hồ cùng hắn chỗ đi hôn nguyên đại đạo có thiên nhiên kế hợp. Vì vậy, mặc dù là đại đạo cấp thần thông, nhưng thứ nhất thức thần thông lĩnh ngộ đứng lên, lại là thuận lợi ngoài ý liệu. các loại quan thiếu, giống như chuyện tất nhiên vậy ở trong lòng rộng mở trong sáng. Nhìn như đơn giản bổ một cái, ẩn chứa trong đó lực lượng phương thức vận chuyển vân vân. Vô số huyền diệu tới dồn dập, bị hắn nhanh chóng hấp thu tiêu hóa. Rốt cuộc, ông Tôn Ngộ Không khí tức quanh người đột nhiên ngưng lại. Thưa cầm dưới tay phải ý thức giữa về phía trước nhẹ nhàng rạch một cái, không có dùng bất kỳ pháp lực, chỉ là bằng vào đối trong đó đạo vận bản năng mô phỏng. Đồng nhiên, một tiếng thanh âm rất nhỏ vang lên. Hắn phía trước hư không bị vô thanh vô tức rạch ra, vết rách ranh giới, địa thủy hỏa phong mơ hồ dâng trào, nhưng lại nhanh chóng bị một dòng lực lượng vô hình đuốt lên khép lại. Tuy chỉ là một đạo thoáng qua liền mất rất nhỏ vết rách, nhưng này tản mát ra mở ra hàm ý, lại làm cho chính Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy một trận tim đập chân run. Thành, ta đây lão Tôn luyện thành. Tôn Ngộ Không thu tay về, xem kia nhanh chóng khép lại hư không, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Mặc dù chỉ là sơ quy môn tính, liền chút thành tựu cũng không tính, nhưng xác xác thật thật là chạm tới một búa khai thiên địa chân ý, hơn nữa có thể dẫn động một tia đạo vận. Phần này ngộ tính, liền chính hắn cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Dĩ nhiên, cái này cũng phải nhờ vào hắn thâm hậu căn cơ cùng với đối lực chi đại đạo khế hợp. Hắc hắc, khai thiên tam thức thứ nhất thức thành. Tôn Ngộ Không cảm thụ trong đầu thâm thúy mênh mông dịu ý, trong lòng có thể nói là thổn thức cảm khái không thôi. Bàn cổ đại thần năm đó, chính là dựa vào đạo này thần thông bổ ra hỗn độn, mới có bây giờ hồng hoang thiên địa đi. Mặc dù ta đây lão Tôn thi triển ra uy lực, sợ rằng không kịp bản cổ đại thần một phần ngàn tỷ, nhưng trong đó ẩn chứa đạo và lý, cũng là cùng ngọn nguồn. Hắn không khỏi giữa bắt đầu suy nghĩ viển vông, suy nghĩ phát tán ra. Nếu là vô thiên chứng đạo lúc, nhất định sẽ đưa tới Nguyên Thủy Thiên Tôn ngăn trở. Đến lúc đó, ta đây lão Tôn lợi dụng đúng cơ hội, không cần Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thẻ thể nghiệm thì thôi, một khi vận dụng, lại bất thình lình cấp Nguyên Thủy Thiên Tôn tới bên trên một bữa. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, phản phất đã thấy kinh thiên động địa cảnh tượng. Đến lúc đó, mặc cho hắn chư thiên khánh mây phòng ngự vô địch, tam bảo ngọc như ý huyền diệu môn vương, ở ẩn chứa khai thiên ý chí đại đạo thần thông trước mặt, chỉ sợ cũng được bị thua thiệt lớn đi. Coi như phách không chết hắn, ít nhất cũng có thể hù dọa hắn giật mình, để cho hắn không dám khinh thường với ta đây lão Tôn. Hắn càng nghĩ càng là đắc ý, đơn giản có chút lâng lâng. Các thánh nhân lợi hại là lợi hại, thần thông pháp bảo vô cùng vô tận, thiên đạo quyền hạn càng là cao cao tại thượng. Tôn Ngộ Không sờ lên cằm, nở nụ cười. Vậy mà bọn họ ai có đại đạo cấp thần thông? Ta đây lão Tôn đạo này một búa khai thiên địa, dù bây giờ uy lực có hạn, nhưng vị cách cao à? Phương pháp này thế nhưng là đường đường chính chính bản cổ chính tông. So với bọn họ dựa vào thiên đạo pháp tắc thần thông, về bản chất coi như cao một bậc. Tính như vậy đứng lên, ta đây lão Tôn mặc dù bây giờ cảnh giới còn không bằng bọn họ, nhưng tài sản nền tảng chẳng phải là so thánh nhân còn giàu có. Trong lòng hắn hồn nhiên vui sướng. Bây giờ, ta đây lão Tôn lại thêm khai thiên tam thức thứ nhất thức. Đương kim, ta đây lão Tôn che mở, có phải hay không có chút quá rõ ràng? Tự luyến một lúc lâu sau, Tôn Ngộ Không mới chậm rãi thu liễm tâm thần, bắt đầu tỉnh táo phân tích trước mắt thế cuộc. Bây giờ, Tứ Hải Long tộc coi như là cùng ta đây lão Tôn ở trên một cái tuyển, Trúc Long mặc dù trạng thái không tốt, nhưng nếu có thể khôi phục, cũng là một lớn tưởng biện. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không không khỏi có chút dễ dàng hơn. Bất quá cũng không thể sơ sẩy. Thánh nhân giới đều sâu kiến, lời này cũng không phải là nói một chút mà thôi. Hắn bây giờ lá bài tẩy tuy nhiều, nhưng chân chính đối mặt một tôn toàn lực ra tay thiên đạo thánh nhân, phần thắng vẫn vậy mong manh đáng thương. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thẻ thể nghiệm chỉ có một trường, còn chỉ có 7 ngày. Là để lại cho vô thiên chứng đạo lúc ứng đối nguy cấp nhất của diện, tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng. Ta đây lão Tôn đương kim, hay là vững vàng một chút, lù đủ bắc lưu chạy tương đối tốt. Nếu Long tộc đã định, sau đó lại đi nơi khác quấy gió nổi mưa, rủi ro quá lớn, dễ dàng trước hạn đưa tới thánh nhân nhìn chăm chú. Thôi, hay là về trước huyết hải tránh né đi. Quyết định chủ ý sau, Tôn Ngộ Không không do dự nữa. Hắn cuối cùng nhìn một cái sóng cuộn chiều dâng Đông Hải, cùng với nút ở vô tận hư không chỗ sâu linh sơn phương hướng sau, nét miệng lên lau một cái nụ cười đầy ẩn ý phân môn. Thiên đình, còn có chư vị thánh nhân, bọn ngươi trước tạm đội vàng, đợi ta đây lão Tôn trở về huyết hải, thật tốt tiêu hóa thần thông sau, lại bồi các ngươi thật tốt vui đùa một chút. Dứt tiếng, thân hình hắn thoáng một cái, hóa thành một đạo cực kỳ khó hiểu màu vàng lưu quang, không còn như trước vậy rêu rao, mà là lặng yên không một tiếng động giữa xé toạc hư không, thẳng hướng sát khí ngất trời u minh huyết hải phương hướng đội ba đi. Hồng hoang nước đã bị hắn quấy động, lớn hơn báo táp đang chuẩn bị. Mà giờ khắc này, trận gió lốc này nòng cốt người vạch ra một trong, lại lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, ẩn giấu nhanh bước. Đang ở Tôn Ngộ Không lặng lẽ đột hướng u minh huyết hải, chuẩn bị dốc lòng tiêu hóa kinh thế hai tục khai thiên tam thức thời khắc. Ở xa tây Mưu Hạ Châu, một mảnh kim quang 10,000 đạo tràn ngập vô lượng an lành tịnh thổ trong thế giới. Bát Bảo Công Đức hồ bờ tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân ngồi đối diện nhau. Trong ao hoa sen chập chờn, tỏa ra thanh tịnh ánh sáng. Ao nước dập dờn giữa, ánh chiếu đại thiên thế giới, vô số Phật quốc phạm sướng mơ hồ chuyển tới. Vậy mà, nay phiến bốn vĩnh hằng yên lặng thánh cảnh, giờ phút này trong, lại tràn ngập một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được đè nén. Hai vị thánh nhân nguyên bản hai mắt khép hở gần như ở cùng thời khắc đó mở ra. Chương 147, khai thiên tam thức tới tay, địa tiên chi tổ, phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 147, khai thiên tam thức tới tay, địa tiên chi tổ, phần 1 phần 2, phần 2, 2, trong con ngươi đầu tiên là thoáng qua một tia nghi ngờ, ngay sau đó biến thành rõ ràng. Ngay sau đó, chính là không nén được tức giận. Ông quanh mình hư không nhân thánh nhân cơn giận mà hơi rung động. Muôn đời không thay đổi an lành phạm âm, cũng tựa như xuất hiện một sát na ngưng trệ. Công đức hồ nước không gió dậy sóng, nhiều đóa kim liên bừng sáng hơi lộ ra ảm đạm. lại là một phần nhân quả đoạn mất. Tiếp dẫn thánh nhân chậm rãi mở miệng, thanh âm vẫn vậy mang theo riêng có đau khổ ý, nhưng đau khổ dưới là đủ để đóng băng thời không lạnh băng. Hắn mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay nguyên bản vô cùng rõ ràng long tộc tam thái tử ngao liệt, tượng trưng này tương lai tám bộ thiên long rộng lực bồ tát chính quả một cái to khỏe tuyến nhân quả. Giờ phút này lại như cùng bị vô hình lưỡi sắt chặt đứt bình thường, vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành điểm một cái quang bụi, tiêu tán thành vô hình. Chuẩn đề thánh nhân thường ngày luôn là mang theo từ bi mặt mũi, giờ phút này cũng âm trầm gần như muốn chảy ra nước. Trong tay hắn thất bảo diệu thụ vô ý thức nhẹ nhàng xoát động, mỗi một lần xoát động cũng đưa đến trung quanh pháp tắc hơi rối loạn, cho thấy nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Ngao liệt, hắn là đi về phía tây lấy kinh cuối cùng một vòng, ngũ hành thuộc kim, chủ sát phạt chinh chiến, cũng là chấn thủ khí vận chi mấu chốt một vòng. Chuẩn đề không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi, ý hắn cứ như vậy không có cảm ứng. Long tộc truyền tới ý niệm mơ hồ không rõ, chỉ nói bị đại thế ép buộc, vô lực phản kháng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận hư không, thấy được trên biển đông mới vừa tiêu tán một luồng khí tao vị. Giờ khắc này, trong mắt hắn lửa giận gần như muốn tuôn trào mà ra, cái này còn phải nghĩ sao? Trừ đáng chết con khỉ, còn có thể là ai? Một lần không đủ, còn dám tới lần thứ hai. Nói đến chỗ này, hắn có thể nói là tức xì khói. Quyền Liêm lần trước bị hắn bắt cóc đi, Thiên Đồng chậm chạp bất động, chính là Bạch Long Mã cũng bị hắn đoạn mất tiền trình. Đương kim, hắn là quyết tâm muốn cùng ta Phật môn là địch, muốn đem Tây Du lấy kinh chuyện hoàn toàn quấy nhiễu. Nghe vậy, tiếp dẫn thánh nhân hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cuộn trào tâm tư. Nhưng trên mặt đau khổ chi sắc càng đậm, kẻ này thật là ta Phật môn đại hưng trên đường lớn nhất ma chướng. Này làm việc nhìn như không có chương pháp gì, kỳ thực mỗi lần nhắm thẳng vào mấu chốt, tinh chuẩn cắt đứt bọn ta bố cục. Đáng hận hơn chính là, hắn có thể che đậy tự thân nhân quả mệnh số. Chính là chúng ta thánh nhân tôn sư, cũng khó mà ở mịt mờ trong hồng hoang tinh chuẩn phong tỏa này phương vị. Chuẩn đế nghe vậy, trên mặt sắc mặt giận dữ sâu hơn, nhưng cũng không thể không thừa nhận cái này bất đắc dĩ sự thật. Hắn nặng nề thở dài một tiếng, tiếng thở dài trong tràn đầy phẫn uất, sư minh nói cực phải. Nay khỉ không biết từ chỗ nào học được che giấu thiên cơ phương pháp, thật là quỷ dị vô cùng. Lần trước Hạo Thiên thượng đế thiên đình chi uy tới trước hỏi tội, chúng ta có thể như thế nào? Liên Hạo Thiên kính cũng chiếu không ra hắn chi phương vị, chúng ta lại có thể có gì kế hay trực tiếp cầm nã với hắn? Trừ phi hắn chủ động hiện thân, không cách nào lại hoàn mỹ che giấu tự thân khí tức mệnh số. Vừa nghĩ tới Hạo Thiên ở Tôn Ngộ Không thủ hạ chịu thiệt cảnh tượng, chuẩn đề trong lòng càng là phiền não. Liên trên danh nghĩa tam giới đứng đầu cũng cầm kia con khỉ không có biện pháp. Bọn họ phương Tây nhị thánh mặc dù địa vị tôn sùng, nhưng nếu Tôn Ngộ Không một mực gần nút quấy rối, bọn họ cũng xác thực cảm thấy có chút hấp bữa. Cũng không thể thời thời khắc khắc lấy thánh nhân tôn sư tự mình ra tay đi. Thử hỏi, hai tôn thánh nhân đầy hồng hoang đi siêu tầm một con khỉ, còn thể thống gì? Thánh nhân khác lại sẽ như thế nào nhìn? Lần trước hỗn độn vây giết để cho Tôn Ngộ Không chạy, có thể nói là làm cho nhị thánh mất hết mặt mũi a. Sư minh, chuyện này tuyệt không thể vì vậy bỏ qua. Chuẩn đề thánh nhân giọng điệu dần dần. Lần đầu tiên Tây Du lấy kinh đường, nhân hắn mà hủy, đã là to như trời tiếc với. Như thế nào là đạo tổ lão sư hôn cho phép, liên quan đến ta Phật môn đại hưng chi vô thượng khí vận, càng là trả lại thiên đạo hành nguyện chi mấu chốt. Nếu lại bị này quấy rối, đưa đến lấy kinh người không cách nào có đủ, vũ hành không hoàn toàn, khí vận có thiếu, hậu quả khó mà lường được. Ta Phật môn đại hưng cơ hội, sợ rằng thật muốn sẽ không bao giờ. Nghe vậy, tiếp dẫn thánh nhân yên lặng chốc lát. Hắn nhìn thấu thế gian hết thảy khổ ách trong trong mắt, giờ phút này lại sôi trào sát ý lạnh như băng. Chợt, hắn nhẹ nhàng kích thích trong tay chẳng hạn, mỗi một viên chẳng hạt va chạm, cũng phát ra thanh thúy tiếng vang. Sư đệ, bình tĩnh đừng nội. Tiếp dẫn thanh âm trầm thấp, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực. Yêu hầu như vậy nhảy nhót tương mừng, khắp nơi thụ địch, gãy người nhân quả, quấy rối thiên cơ. Nay toàn tính, tuyệt không phải chỉ là vì cấp ta Phật môn ngột ngạt đơn giản như vậy. Hắn dương mắt, ánh mắt cùng chuẩn đề mắt nhìn mắt, gàn từng chữ, ngươi chẳng lẽ chưa từng phát hiện, hắn làm việc chuyện, nhìn như hỗn loạn, kỳ thực mơ hồ ở hội tụ nào đó thế. Hắn lôi kéo hết thể có thể lôi kéo lực, phá hư hết thể trước chi lại thế, gây nên cái gì? Nghe vậy, chuẩn đề con ngươi hơi co rụt lại, ý của sư minh là, vừa dứt lời, hắn là đang vì mình lót đường. Tiếp dẫn chém đinh chặt sắt nói, hắn đi vì hôn nguyên chi đạo, toàn tính bất quá chứng đạo hôn nguyên lớn la mà thôi. Bây giờ, hắn điên cùng như vậy tích lũy biên số, khuấy động phong vân, không phải là muốn với lượng tiếp trong lấy hạt rẻ trong lò lửa, hành vi người tiên, chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên cảnh. Nghe vậy, chuẩn đề sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn dám, hồng hoang chứng đạo, đạo kiếp nhân kiếp lâm, hắn tuyệt không còn sống lý lẽ, vì thập tử vô sinh cử chỉ. Ý của sư minh là, hắn muốn vì bản thân phá nhân kiếp. Nghe vậy, không sai. Tiếp dẫn chậm rãi gật đầu, trên mặt đau khổ chi sắc trong lộ ra một tia dữ tợn. Cho nên hắn bây giờ nhảy càng hoan, càng là chứng minh hắn cách chứng đạo càng gần, cũng càng là hắn yếu ớt nhất thời khắc. Tiếp dẫn thánh nhân lời nói rơi xuống, nếu như lạnh băng gián độc lặng lẽ chui vào chuẩn đề trái tim, chuẩn đề trong mắt lửa giận dần dần lắng lại, thay vào đó thời là một loại càng thêm thâm trầm sắc cơ. Hắn lập tức hiểu tiếp dẫn ý tứ. Sư minh cao minh, chuẩn đề lạnh giọng nói, hắn bây giờ khắp nơi quấy rối, chúng ta xác thực khó có thể bắt lại hắn, nhưng hắn nếu nghĩ chứng đạo hôn nguyên, tất nhiên không cách nào lại hoàn mỹ che giấu tự thân. Đến lúc đó thiên địa pháp tắc cộng minh, đại đạo hiển hóa, át sẽ dẫn động chư thánh cảm ứng. Nghe vậy, tiếp dẫn thánh nhân nhếch miệng lên lau một cái lạnh băng cực kỳ độ cong, đau khổ trên mặt mũi lần đầu tiên lộ ra rõ ràng như thế sắc ý, đúng là như vậy. Hắn bây giờ gãy ta Phật môn nhân quả, loạn ta Tây Du đại kế, thù này hận này đã không đội trời chung. nếu hắn tự tìm đường chết, muốn hành lịch thiên chứng đạo cử chỉ, chúng ta liền thành toàn hắn. Hắn dừng một chút, giọng điệu giống như vạn năm hàn băng, đóng băng hết thể sinh cơ, chúng ta liền kiên nhẫn chờ. Chờ hắn tích góp đủ, chờ hắn cảm thấy thời cơ chín muồi, dẫn động chứng đạo cơ hội thời khắc. Đến lúc đó, không cần chúng ta lại đi tìm hắn, hắn tự sẽ hiện thân với chư thánh trước mắt. Tiếp dẫn ánh mắt nhìn về trong chỗ U Minh Thiên Đạo chỗ sâu, nhưng lại quét qua hỗn độn thiên ngoại cái khác thánh nhân đạo trận phương hướng. Rồi sau đó, thanh âm hắn trầm giọng nói, đến ngày đó, chính là chúng ta liên thủ đưa hắn lên đường lúc, thù mới hận cũ, cùng nhau thanh toán. Không chỉ có muốn hắn chứng đạo thất bại, càng phải hắn hình thần câu diện, chân linh giải tán, chính là liền đầu nhập lục đạo luân hồi tư cách cũng không có. Chuẩn đề thánh nhân nặng nề gật đầu, trên mặt lại không nửa phần thường ngày từ bi. Đương kim, hắn chỉ còn giữ lại căm căm sắc cơ, thiện. Kẻ này chưa trừ diệt, hồng hoang khó an, ta Phật môn đại hưng càng là không thể nào nói tới. Liên để cho hắn phách lối nữa chốc lát, đợi này chứng đạo thời khắc, chính là này mất mạng lúc. Con khỉ này, phải chết. Dứt lời sau, A Di Đà Phật. Tiếp dẫn thánh nhân cuối cùng tuyên một tiếng Phật hiệu. Một tiếng Phật hiệu nói ra sau, hắn lại không nửa phần từ bi, ý ngược lại giống như là vì chưa phát sinh vẫn lạc, trước hạn gõ trung tang. Cực nhạc thế giới trong, lần nữa khôi phục mặt ngoài an lành. Phạm sướng bất bậy, kim liên chập chờn. Nhưng với vô tận an lành dưới, một cỗ nhằm vào Tôn Ngộ Không tuyệt sát lưới đã lặng lẽ mở ra. Chỉ đợi Thạch Phá Thiên Kinh đích chứng đạo thời khắc, bọn họ liền muốn thu lưới lấy mạng. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không lặng lẽ trốn vào U Minh giới, cũng là xuyên qua tầng tầng âm trầm quỷ khí trong. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Lúc đó, nơi đây không còn là u tối âm ti địa phủ, mà là một mảnh nhìn không thấy bờ đỏ thắm. Huyết hải liền bắt ngang ở hắn chi nhãn trước. Nơi đây chính là bàn cổ đại thần cái rốn máu đen biến thành U Minh huyết hải. Huyết lãng ngút trời, thỉnh thoảng có dữ tợn Atula tộc tại huyết hải bên trong chìm nổi, phát ra khát máu gào thét. Tầm thường tiên thần đến đây, sợ là liền hộ thể tiên quang đều phải bị vô biên sát khí ăn mòn ô nhiễm, đạo hạnh tổn hao nhiều. Nhưng Tôn Ngộ Không đâu, còn tưởng rằng hắn lúc trước không thể không hợp tác với Minh Hà khỉ nhỏ. Bây giờ, huyết hải chính là hắn Tôn Ngộ Không nhà a. Hắn muốn trực tiếp đi tìm Minh Hà lão tổ, sau khi thương nghị tiếp theo một chuyện, thuận tiện còn có thể nhìn một chút Minh Hà cảm ngộ luân hồi pháp tắc như thế nào. Dù sao người này nếu là thật thành địa đạo thánh nhân, đối với mình trợ lực thế nhưng là không nhỏ a. Vậy mà, Tôn Ngộ Không thần niệm quét qua lớn như thế huyết hải sau, lại cũng chưa cảm giác được Minh Hà riêng có á thanh khí hơi thở. Ừm, lão quỷ này chạy đi đâu? Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, hơi nghi hoặc một chút. Minh Hà người này, từ trước đến giờ là huyết hải không rời ổ này được xưng huyết hải không khô, Minh Hà bất tử. Hôm nay như thế nào không ở? Đang lúc Tôn Ngộ Không nghi ngờ giữa, ánh mắt lại bị trong huyết hải ương cảnh tượng hấp dẫn. Chỉ thấy ở vô biên vô hạn huyết hải chỗ cốt lõi nhất, lại có một mảnh kỳ dị tịnh thổ. Một mảnh nu hòa màu vàng Phật chiếu sáng sáng quanh mình đỏ thắm. Phật nguồn sáng đầu, chính là một đóa xoay chậm chậm cửu phẩm công đức kim liên. Kim liên trên, ngồi ngay thẳng một cái mặt mũi tuấn lãng, dáng vẻ trang nghiêm người. Không phải Kim Thiền Tử chuyển thế thì là người nào? Chẳng qua là giờ phút này đường tam tạng cũng đã có long trời lở đất biến cố. Này quanh thân tản mát ra khí tức to lớn bằng bạc, mang theo Phật môn trang nghiêm, nhưng lại trong lúc mơ hồ hàm chứa một cỗ trải qua tàn sát sau lắng đọng xuống kiên nghị. Này khí tức mạnh, chính là Tôn Ngộ Không cũng không khỏi khuôn mặt có chút động. Trong Hỗn Nguyên Kim Tiên Kỳ, Tôn Ngộ Không phá vọng kim đồng chợt lóe, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cứ thật, vừa mới qua đi bao lâu, tu vi tăng lên nhanh như vậy? Hắn rõ ràng nhớ, lần trước kể từ bức bách Minh Hà nhường ra huyết hải đất nòng cốt sau, đường tam tàng độ hóa lực có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Chương 147, Khai Thiên Tam Thức tới tay, Địa Tiên Chi Tổ, phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 147, Khai Thiên Tam Thức tới tay, Địa Tiên Chi Tổ, phần 2, 2, phần 1 phần 2, liền tự mình đi ra ngoài không tới một năm công phu. Người này vậy mà một đường cao ca mấy tiến, thẳng đến trong Hỗn Nguyên Kim Tiên kỳ cảnh. Tốc độ này, quả là nhanh ngoại hạng a. Chính là theo hầu thâm hậu tiên tiên thần ma, chỉ sợ cũng theo không kịp. Sau khi hết khiếp sợ, Tôn Ngộ Không trong mắt liền lộ ra vẻ vui mừng. Hắn cười hắc hắc, thân hình thoát một cái giữa, liền đã vượt qua vô tận huyết lãng, hiển hóa thân hình mà ra. Kim Liên trên đường tam tàng như có cảm giác, chậm rãi mở hai mắt ra. Con ngươi trong suốt bất bậy, lại sâu thúy như biển. Phảng phất nhìn thấu thế gian vui buồn, độ tận vô biên khổ ách. Khi hắn thấy được Phật quang ngoài thân ảnh quen thuộc lúc, trong mắt bình tĩnh trong nháy mắt bị ngạc nhiên thay thế. Lúc đó, hắn đội vàng từ cựu phẩm Kim Liên bên trên đứng dậy, hướng về phía Tôn Ngộ Không phương hướng, cung cung kính kính làm một đại lễ, thanh âm réo rắt nói, đệ tử tam tàng, bái kiến sư phụ. Không biết sư phụ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn mời sư phụ thứ tội. Tôn Ngộ Không nhìn trước mắt đường tam tàng, trong lòng cũng là rất là cảm khái. Hắn khoát tay một cái, cất bước vào Phật quang phạm vi. Nguyên bản nhằm vào huyết hải sát khí Phật quang đối hắn cũng không bài xích. Được rồi, cân vi sư còn tới bộ này nghi thức xã giao làm chi? Mau dậy đi. Tôn Ngộ Không cười đem hắn đỡ dậy, nhìn từ trên xuống dưới hắn, cũng là không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thằng nhóc này, thật có ngươi. Lúc này mới bao nhiêu ngày giờ, không ngờ tu luyện đến cảnh giới như thế. Xem ra huyết hải ngược lại thành ngươi động thiên phúc địa. Nghe vậy, đường tam tàng trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười ấm áp, lần nữa không người nói, sư phụ quá khen. Đệ tử có thể có hôm nay hèn kém thành tựu, toàn do sư phụ ngày xưa điểm hóa, dẫn đệ tử bước vào chính đồ, càng tặng cho cái này cựu phẩm công đức kim liên bảo vệ bản thân. Nếu không phải như vậy, đệ tử sớm bị Phật môn tính toán, đi lạc lối. Hắn dừng một chút, nhìn về phía trung quanh vô cùng vô tận huyết hải sắc khí, trong mắt lóe lên một tia thương xót. ngay sau đó thì hóa thành kiên định, về phần tu vi, sư phụ minh giám. Huyết hải chính là hồng hoang tới ô tới bên nơi, ẩn chứa từ khai thiên lập địa tới nay vô lượng lượng kiếp tích lũy sát khí. Ở nơi này tu hành, nhất là lấy Phật pháp độ hóa những thứ này oan hồn, dù hung hiểm và phần, nhưng công đức vô lượng. Đệ tử chi tu vi cảnh giới tự nhiên nước lên thì thuyền lên, có thể nói phá rồi lại lập, đưa vào chỗ chết để tìm đường sống. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, nhưng Tôn Ngộ không lại có thể tưởng tượng đến trong đó gian khổ. Cái này trong huyết hải ương độ hóa oan hồn, không khác nào núi đao khiêu vũ. Một cái sơ sẩy, chính là kim liên bị lòng đồng, Phật pháp sụp đổ, tự thân rơi vào ma đạo kết quả. Đường Tam Tàng tâm tính chi bền bỉ, nghị lực cường đại, vượt xa thường nhân. Không tệ, không tệ. Tôn Ngộ không vỗ một cái bờ vai của hắn, trong thâm tâm khen. Không tiêu không gấp, không quên căn bản, càng có thể với trong tuyệt cảnh tìm được cơ duyên, rèn luyện tự thân. Tam Tàng, ngươi quả nhiên chưa từng để cho vi sư thất vọng. Đợi một thời gian, hồng hoang đứng đầu đại năng trong, phải có ngươi một chỗ ngồi. Lấy được Tôn Ngộ không khẳng định sau, Đường Tam Tàng trong mắt lóe lên vẻ kích động, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, khiêm tốn nói, sư phụ dạy bảo, đệ tử chọn đời không quên. Đệ tử không dám yêu cầu xa vời đứng đầu, chỉ nguyện có thể sớm ngày tu thành chính quả, giúp sư phụ rút một tay. Tôn Ngộ không nghe vậy, gật gật đầu, vẻ mặt cũng trịnh trọng mấy phần, ngươi có nảy tâm, rất tốt. Bất quá, tu hành dù trọng yếu, nhưng cũng phải nhớ kỹ dục tốc thì bất đạt. Đại cục sắp tới, thời gian để lại cho chúng ta, hoặc giả không nhiều lắm. Đường Tam Tàng là bậc nào người thông tuệ? Lập tức từ Tôn Ngộ không lời nói trong nghe ra ý ở ngoài lời. Hắn chân mày khẽ cau, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, sư phụ lời ấy, chẳng lẽ là sẽ phải hành chứng đạo chuyện? Hắn biết rõ bản thân vị sư phụ này bản lãnh, nếu Tôn Ngộ không thật muốn chứng đạo, át sẽ dẫn động chư thiên chấn động, thánh nhân chú ý này trình độ hung hiểm, không cách nào đánh giá. Vậy mà, Tôn Ngộ không lại lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra lau một cái cao thâm khó dò nụ cười, không phải không phải, chứng đạo người, cũng không phải là ta đây lão Tôn. Nghe vậy, không phải sư phụ. Đường Tam Tàng sửng sốt một chút, trong mắt nghi ngờ sâu hơn. Nói như vậy, Đường Kim Hồng Hoang, còn ai có tư cách hành này hành vi người tiên? Chẳng lẽ là Minh Hà lão tổ? Hắn nghĩ tới nơi đây chính là huyết hải, một cách tự nhiên nghĩ đến chỗ này chủ nhân, cũng không phải hắn. Tôn Ngộ không cười hắc hắc, công bố câu trả lời, là Vô Thiên. Vừa dứt lời, Vô Thiên, Đường Tam Tàng cái này kinh, thế nhưng là không phải chuyện bừa, thiếu chút nữa kêu thất thanh lên. Hắn đối với Vô Thiên tự nhiên không xa lạ gì, nó trước thế nhưng là từng chiếm cứ Linh Sơn, vì La Hầu chuyển thế a. Hắn lần trước chứng đạo, không phải đã thất bại? Vừa mới qua đi bao lâu, hắn làm sao dám lần nữa nếm thử? Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn có quá nhiều nghi vấn. Vô Thiên lần trước chứng đạo thất bại, theo lý thuyết hẳn là nguyên khí thương nặng, thậm chí có thể lưu lại khó có thể đền bù đạo thương. Làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế quay đầu trở lại? Hơn nữa, nghe Tôn Ngộ không giọng điệu, tựa hồ còn đang là Vô Thiên chứng đạo chuyện bắt đầu. Xem Đường Tam Tàng mặt khiếp sợ thái độ, Tôn Ngộ không cũng là không để ý khoát tay một cái. Lúc này mới cười nói, nguyên do trong đó rắc rối phức tạp, dính dấp rất rộng, một lát cũng cùng ngươi nói không rõ. Ngươi chỉ cần biết, Vô Thiên lần này chứng đạo, cùng ta đây lão Tôn chim lưu bạch cùng một nhịp thở chính là. Về phần hắn vì sao có thể nhanh như vậy lần nữa nếm thử? Tôn Ngộ không dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cái này là thiên cơ, cũng là biến số. Cụ thể như thế nào, ta đây lão Tôn tự có so đo. Ngươi bây giờ phải làm, chính là an tâm ở huyết hải tu hành, mau sớm tăng thực lực lên. Đợi thời cơ chín muồi, hoặc giả còn cần ngươi giúp một phần sức. Hắn mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng Đường Tam Tàng lại có thể cảm nhận được trong này ẩn chứa sóng to gió lớn. Vô Thiên chứng đạo, Tôn Ngộ không tham dự mưu đồ, đơn giản là phải đem toàn bộ hồng hoang trời đều đâm vỡ a. Nhưng hắn đối Tôn Ngộ không có tuyệt đối tín nhiệm. Nếu sư phụ không nói, tự nhiên có đạo lý của hắn. Lập tức, Đường Tam Tàng liền không hỏi thêm nữa, chắp tay trước ngực, cung kính lên tiếng, đệ tử hiểu. Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định chăm chỉ tu hành, không phụ sư phụ kỳ vọng. Nhưng có chút mệnh, đệ tử muôn chết không chối tử. Nghe vậy, được. Tôn Ngộ không hài lòng gật đầu. Có ngươi những lời này, vi sư an tâm. Ngươi lại ở chỗ này rất là tu luyện, ta đây lão Tôn còn cần đi tìm Minh Hà nói một chút. Huyết Hải sợ cũng an tĩnh không được bao lâu. Dứt lời, Tôn Ngộ không lần nữa nhìn một cái ngồi đàng hoàng ở cựu phẩm kim liên trên đồ đệ sau, tự thân bóng dáng dần dần trở thành nhạt, cuối cùng hóa thành một luồng như có như không thanh khí, dung nhập vào vô biên trong biển máu, biến mất không còn tăm hơi. Trong huyết hải ương, lần nữa chỉ còn giữ lại Đường Tam Tàng một người. Hắn nhìn Tôn Ngộ không biến mất phương hướng, thật lâu không nói, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mang theo đối tương lai dầu dĩ, lần nữa xếp bằng ở kim liên trên, nhắm mắt tụ kinh. Này quanh thân Phật quang càng tăng lên, tiếp tục hành độ hóa vô tận oan hồn chi tu hành. Mà rời đi Tôn Ngộ không, nhưng trong lòng rất không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Sau đó không lâu, Tôn Ngộ không thần niệm giống như vô hình nước gợn, lặng yên không một tiếng động khuyết tán ra tới, bắt đầu cẩn thận siêu tầm Minh Hà lão tổ á thanh khí hơi thở. Cái này rơi giả, rốt cuộc chạy đi đâu? Tôn Ngộ không một bên siêu tầm, một bên âm thầm cô. Thường ngày đem huyết hải đem so với của quý còn nặng, hẳn không được một ngày 12 canh giờ cũng ngâm mình ở bên trong mẩn mò hắn huyết thần tử, hôm nay ngược lại đổi tính. Chẳng lẽ là lại phát hiện cái gì tiên tiên sát khí ngưng tụ bà bối, len lén trốn luyện hóa? Hắn tìm khắp huyết hải thường gặp mấy cái khu vực, cũng không thấy tung tích ảnh. Quái thai a. Tôn Ngộ không gãi gãi mặt, trong mắt kim quang lấp lóe. Cuối cùng, lại đưa ánh mắt về phía huyết hải chỗ sâu cùng lục đạo luân hồi giao tiếp mơ hồ biên giới nơi. Chẳng lẽ đi nơi nào? Tâm niệm vừa động giữa, thân hình hắn hóa thành một đạo càng nhạt hư ảnh, hướng huyết hải cùng luân hồi biên giới chỗ chui tới. Càng đến gần nơi đây, huyết hải tanh sát khí liền càng thêm đậm bạc. Thay vào đó, thời là một loại hùng vĩ khí thế mênh mông. Nơi đây, vì bình tâm nương nương thân hóa luân hồi mang đến địa đạo lực. Rốt cuộc, ở huyết hải ranh giới, mông lung trong khu vực, Tôn Ngộ không thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Chỉ thấy Minh Hà lão tổ cũng không giống như thường ngày như vậy một thân máu đỏ đả bảo, đằng đằng sát khí. Giờ phút này, hắn lại là hiện ra A Tu La pháp thân, bốn cánh tay mở ra, quanh thân vòng quanh nguyên đồ A Tị hai kiếm hư ảnh. Thậm chí còn có nghiệp hỏa hồng liên châm chút lửa quang. Hắn hai mắt nhắm chặt, cau mày. Khí tức quanh người cùng mênh mông đất luân hồi mơ hồ của mình, tựa hồ đang cực lực cảm ngộ, câu thông cái gì? Tương đạo đục ngầu huyết hải bản nguyên chi lực cùng tinh thuần luân hồi khí tức ở quanh người hắn đan bảo, lộ ra dị thường chật vật. Tôn Ngộ không thấy vậy, không khỏi vui vẻ. Lúc đó, hắn lại tản đi che giấu, hiện ra thân hình, cười hắc hắc nói, "Ta đây lão Tôn đạo lão tổ chạy nơi nào tiêu giao sung sướng đi, nguyên lai là núp ở nơi này. Xem ra lão tổ vì địa đạo thánh nhân chính quả, thế nhưng là liều lên mạng giả a." Minh Hà lão tổ bị đột nhiên xuất hiện thanh âm kinh động, khí tức quanh người hơi chậm lại. Chật vật duy trì thăng bằng suýt nữa sụp đổ. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, hai cặp trong con ngươi huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đợi thấy rõ người tới là Tôn Ngộ không lúc, nguyên bản nhân bị quấy rầy mà dâng lên tức giận nhanh chóng tiêu tán. Thay vào đó, thời là một loại phức tạp vẻ khó hiểu. Ta nói là ai có thể lặng yên không một tiếng động đến gần lão tổ ta? Nguyên lai là đạo hữu Giá Lâm. Minh Hà thu pháp thân, lần nữa hóa thành hình người. Trên mặt, nặn ra một tia cũng coi là nụ cười hòa ái. Nếu là bị Hồng Hoang cái khác đại năng thấy sát phạt quả đoán Minh Hà lão tổ lộ ra biểu lộ như vậy, sợ là con ngươi đều muốn trừng ra ngoài. Hắn buông một cái cũng không đuổi bằng huyết bảo, thở dài nói, đạo hữu liền chớ có rêu cợt lão tổ. Bính, không bính không được a. Bình tâm nương nương đã cấp lão tổ ta cơ hội này, bày khảo nghiệm. Lão tổ ta nếu là không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, liều mạng đi cảm ngộ vòng này trở về chân ý, chẳng phải là phụ lòng nương nương hậu vọng. Đồng thời, cũng không phải phụ lòng đạo hữu một phen khổ tâm lưu đồ. Hắn lời này ngược lại chân tình thật ý nhớ khi xưa, hắn cùng với Tôn Ngộ không lần đầu hợp tác thời khắc, còn tôn lợi dụng lẫn nhau, thậm chí sau đó trở mặt cướp đoạt đáo vật ý đồ. Nhưng theo Tôn Ngộ không một lần thứ cho thấy thực lực kinh người, Minh Hà tâm thái đã sớm phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhất là Tôn Ngộ không giúp hắn cùng với Bình Tâm Nương Nương móc nối được, thu được tranh đấu địa đạo thánh nhân chính quả một đường cơ duyên sau, Minh Hà càng đem Tôn Ngộ không coi là cực kỳ trọng yếu đồng minh. Dù sao, con khỉ này thủ đoạn cùng núi dựa, xem ra so chính hắn huyết hải không khô, Minh Hà bất tử chiêu bài còn cứng hơn thực mấy phần. Tôn Ngộ không tự nhiên cũng cảm nhận được Minh Hà trên thái độ biến chuyển, trong lòng cười thầm, lão quỷ thật đúng là thức thời vụ. Hắn quan sát một chút Minh Hà, cảm nhận được này khí tức mặc dù bởi vì cưỡng ép cảm ngộ luân hồi mà có chút rối loạn, nhưng bản nguyên hùng hậu, so với lần trước gặp mặt tựa hồ lại tinh tiến chút ít. Xem ra liều mạng vẫn còn có chút hiệu quả. Lao tổ ngược lại quá mức khiêm tốn. Chương 147, Khai Thiên Tam Thức tới tay, Địa Tiên Chi Tổ, phần 2, 2, phần 2, 2, chương 147, Khai Thiên Tam Thức tới tay, Địa Tiên Chi Tổ, phần 2, 2, phần 2, 2, Tôn Ngộ không cười nói. Lấy Lao tổ căn nguyên nền tảng, nếu có thể hiểu được vòng này trở về nguyên cơ, được nói công nhận, thành tựu thánh vị tuyệt không phải hư vọng. Đến lúc đó, huyết hải luân hồi một thể, lão tổ chi đạo, ác sẽ nâng cao một bước a. Minh Hà nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra một tia lưng tới. Nhưng ngay sau đó vừa khổ cười nói, đạo hữu nói, tất nhiên lão tổ mơ ước cảnh. Chẳng qua là luân hồi chi đạo, bác đại tinh thâm, càng cùng Bình Tâm Nương Nương lòng từ bi cùng một nhịp thở, cùng ta chi sát phạt hủy diệt bản nguyên khá có xung đột. Cảm ngộ đứng lên thật sự là vô cùng gian nan. So năm đó lão tổ ta chế A Tu La tộc, luyện 480 triệu huyết thần tử phân thân còn phải phí thần. Hắn dừng một chút, tựa hồ không nghĩ nhiều hơn nữa nói bản thân tu hành buồn khổ. Ngược lại, cẩn thận cảm nhận một cái Tôn Ngộ không khí tức. Cái này cảm nhận lại làm cho trong lòng hắn đột nhiên cả kinh. Lúc trước sự chú ý ở luân hồi hiểu được còn không có quá để ý, giờ phút này nhìn kỹ tới, chỉ cảm thấy Tôn Ngộ không đứng tại chỗ sau. Này khí tức quanh người hôn nguyên một thể, sâu không lường được. Nhìn như bình thản, lại bằng nếu hàm chứa có thể sẽ toạc trời cao. So với lần trước gặp mặt, lại mạnh không ý ta. T. Minh Hà không nhịn được hít một hơi lãnh khí, bốn con ánh mắt cũng trợn to một chút. Đạo hữu, tu vi của ngươi tiến triển, không khỏi cũng nghe nói quá kinh người đi. Lão tổ ta xem ngươi khí tức, hùng hậu bằng bạc, sâu không lường được, chỉ sợ so với chấn nguyên tử vậy chờ lão bài tiên tiên thần thánh, cũng mạnh hơn rất rất nhiều. Hắn chi tụ lý càn khôn cùng địa thư phòng ngự, ở đạo hữu trước mặt, sợ rằng đều được chuyện tiểu lâm. Hắn lời này tuy có định mặc ý, nhưng càng nhiều hơn là xuất phát từ nội tâm khiếp sợ. Chấn nguyên tử thế nhưng là địa tiên chi tổ, cùng thế cùng quân, chấp trưởng đại địa thai màng biến thành địa thư. Sức phòng ngự có thể nói thánh nhân dưới đứng đầu, tu vi càng là sâu không lường được. Nhưng Minh Hà giờ phút này cảm giác, trước mắt Tôn Ngộ không. Này khí tức chi ngưng luyện, nền tảng thâm hậu, đã vượt xa chấn nguyên tử như thế tầng thứ. Chấn nguyên tử. Tôn Ngộ không nghe được cái tên này, mắt vàng đột nhiên sáng lên, phảng phất bị điểm tỉnh cái gì. Dưới hắn ý thức giữa gãi gãi mu bàn tay, lẩm bẩm nói, đúng vậy, ta đây lão tôn ta tại sao lại quên hắn? Địa tiên chi tổ, chấn nguyên đại tiên, nay cùng thế cùng vân, không dính nhân quả, địa vị cao cả, trong tay còn có nhân tham quả thụ cùng địa thư loại này tiên tiên linh căn cùng cực phẩm tiên tiên linh bảo. Coi như dựa theo nguyên tắc đi, hay là ta đây lão tôn huynh đệ kết nghĩa đâu? Nghĩ đến đây sau, Tôn Nộ không nhìn về phía Minh Hà, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, hỏi, lão tổ, ngươi cùng chấn nguyên tử đều là trong Tử Tiêu cung khách, quen biết đã lâu, không biết ngươi như thế nào nhìn người này? Vừa nhắc tới chấn nguyên tử, Minh Hà lão tổ sắc mặt trong nháy mắt liền chìm xuống. mới vừa bởi vì thấy Tôn Ngộ Không mà nặn ra mấy phần hòa ái trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó, thời là không che giấu chút nào vẻ chán ghét. Trấn Nguyên Tử, Minh Hà hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy không thèm. Bất quá là cái giả nhân giả nghĩa, quen sẽ cố làm ra vẻ ngụy quân tử mà thôi. Hắn tựa hồ nhớ tới vô cùng không vui chuyện cũ. Tự thân thanh âm đều mang lạnh lẽo thấu xương, năm đó Hồng Vân lão tổ người này đắc được đạo Hồng Mông tử khí, hoài bích kỳ tội, cuối cùng gặp kiếp số, hình thần câu diện. Tuy nói chủ yếu là Côn Bằng cùng Đế Tuấn Thái Nhất bọn họ ra tay, nhưng lão tổ ta lúc ấy cũng sát thực cất chia một chén canh tâm tư. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân chính là bạn thân chí cốt, từ sau này liền đem món nợ này cũng coi như đến lão tổ trên đầu ta. Minh Hà càng nói càng tức, huyết bào không gió mà bay, sát khí mơ hồ bay lên, vô số nguyên hội tới nay, người này năm lần bảy lượt tìm ta xui. Ỷ vào hắn địa thư phòng ngự vô song, lão tổ ta nguyên đồ ác tị dù lợi, một lát cũng khó mà phá vỡ hắn mai rùa đen. Mỗi lần tranh đấu đều là không thắng không bại chi cục, phiền phức vô cùng. Lại cứ hắn còn một bộ bi thiên mẫn nhân, thay trời hành đạo bộ dáng, ta nhổ vào. Nếu hắn thật là có bản lĩnh, vì sao không giết hết yêu tộc, còn chưa phải là nhìn có nữ hoa nương nương chỗ dựa không dễ chọc đối phương. Xem Minh Hà tức xì khói bộ dáng, Tôn Ngộ Không trong lòng cười thầm. Như thế ân oán, ngược lại kéo dài đã lâu. Ngược lại, hắn sờ một cái cằm, cười nói như thế, lão tổ cùng Trấn Nguyên Tử giữa cựu oán kết được thế nhưng là không nhỏ. Bất quá, ta đây lão Tôn nghe nói trong tay hắn địa thư chính là đại địa thai màng biến thành, sức phòng ngự xác thực có thể nói nhất tuyệt. Đứng ở trên đó, trước cũng không bại, cũng tịnh phi tất cả đều là hư danh. Nghe vậy, bất bại. Minh Hà xì mũi khinh thường, khắp khuôn mặt là không thèm. Đạo hữu chớ có giải người khác chí khí. Hắn nơi sách, nói dễ nghe một chút là phòng ngự chí bảo. Nói khó nghe chút, chính là cái chắc địch điểm mai rùa đen. Chứ có thể tránh có thể giấu, còn có gì dùng. Luận sát phạt, không kịp lao tổ ta nguyên đồ át tị trì bằng nhất. Cũng chính là ỷ vào sống được lâu, ra dày chịu đòn mà thôi. Nếu hắn dám ra vạn thọ sơn, rơi đất mạch che chở, lão tổ ta nhất định phải gọi hắn đẹp mắt. Tôn Ngộ Không nghe vậy, không khỏi cười lên ha ha, ha ha ha. Lão tổ a lão tổ, ngươi cái này bản khí, sợ là tích lũy không chỉ một lượng kiếp đi. Bất quá, ngươi nói cũng là có mấy phần đạo lý, địa thư gìn giữ cái đã có thừa, tiến thủ chưa đủ. Tôn Ngộ Không mấy phần hài hước cười to ở huyết hải cùng luân hồi chỗ giáp giới vang vọng. Lại đưa đến Minh Hà lão tổ càng là bực bực, quanh thân khí huyết sắt cũng không khỏi chấn động mấy cái. Cười vài tiếng sau, Tôn Ngộ Không mới dần dần ngừng, hắn xem Minh Hà phẫn nộ nét mặt bằng trong, thoáng qua một tia giảo hoạt quang. Cũng là cố ý kéo dài ngữ điệu hỏi, nghe lão tổ ý tứ, là đối Trấn Nguyên Tử oán niệm sâu nặng, hận không thể trừ đi mới vui lòng a. Nghe vậy, Minh Hà không hề nghĩ ngợi, bốn con cánh tay gần như muốn vươn múa, chém đinh chặt sắt nói, đó là tự nhiên. Kẻ này cùng lão tổ ta đối nghịch nhiều năm, mỗi lần hư ta chuyện tốt. Nếu không phải hắn vỏ rùa thực tại chắc địch, sớm đem hắn luyện vào lão tổ ta nguyên đồ a tị trong, tăng thêm mấy phần sát phạt lệ khí. Trong mắt hắn hung quang lấp lóe, hiển nhiên là tích toán đã lâu. Thế nào? Đạo hữu chẳng lẽ cũng đúng lão nhân kia thấy ngứa mắt? Nếu là như vậy, người ta liên thủ, thừa dịp hắn không ra vạn thọ sơn, địa thư cùng đại địa mạch lạc kết hợp cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết thời khắc, thiết kế đem hắn dẫn ra. Hợp người ta lực, nhất định có thể phá vỡ hắn nơi sách phòng ngự, đem hắn hoàn toàn chém giết, chia cắt hắn nhân tham quả thủ cùng địa thư. Hắn chi nhân tham quả, thế nhưng là duyên thọ tăng công thứ tốt. Càng nói Minh Hà càng là hưng phấn. Phản phất đã thấy Trấn Nguyên Tử đến tội, bản thân đoạt được náo vật cảnh tượng. Hắn nóng bỏng nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nhất thời cảm thấy tỷ lệ thành công cực cao. Vậy mà, Tôn Ngộ Không lời kế tiếp, lại giống như một chậu nước đá, quay đầu tới lên Minh Hà cháy rừng rực lửa phục thù bên trên. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không chậm rãi lắc đầu một cái, trên mặt cao thâm khó dò nụ cười lần nữa hiện lên. Hắn chậm rãi nói, lão tổ hiểu lầm, ta đây lão Tôn cũng không có muốn giết Trấn Nguyên Tử ý tứ. Nghe vậy, cái gì? Minh Hà trên mặt hưng phấn trong nháy mắt cứng đờ. Thay vào đó, thời là nồng nặc kinh ngạc chi sắc. Không giết hắn? Đạo hữu ngươi hỏi hắn làm chi? Chẳng lẽ còn muốn cùng hắn kết bạn? Đạo hữu, ngươi nhưng chớ có bị mặt ngoài bộ kia nhân nghĩa đạo đức lừa. Minh Hà tranh thủ thời gian, chính là một bữa thu phát. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không giơ tay lên cắt đứt Minh Hà sắp bắt đầu lại một đợt thu phát. Hắn cười hắc hắc, đạo lao tổ, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Trấn Nguyên Tử được xưng địa tiên tri tổ, cùng thế cùng quân, chấp trưởng chính là đại địa thai màng biến thành địa thư. Bảo vật này thế nhưng là cùng hồng hoang đại địa mạch lạc, thậm chí còn cùng toàn bộ nói quan hệ không cạn a. Hắn cố ý trên đất đạo hai chữ càng thêm nặng giọng điệu. Minh Hà lão tổ cũng không đốc. Nghe vậy sau, đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tự thân huyết mâu gắt gao nhìn chăm chú vào Tôn Ngộ Không, thanh âm đều mang một tia không dám tin ý, "Đạo hữu, lời này của ngươi là có ý gì?" Tôn Ngộ Không gặp hắn tựa hồ hiểu, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hắn áp sát chút, hạ thấp giọng, nhưng từng chữ rõ ràng nói, "Lão tổ ngươi suy nghĩ một chút, bình tâm nương nương chấp trưởng luân hồi, là vì nói đứng đầu. Ngươi Minh Hà lão tổ, là huyết hải hóa thân, tới ô tới mế, cũng nói không thể thiếu một trong vòng, cố hữu tư cách tranh đấu địa đạo thánh nhân chính quả. Nhưng chấp trưởng đại địa thai màng, cắt tỉa hồng hoang địa mạch, được xưng địa tiên tri tổ Trấn Nguyên Tử đâu? Trong tay hắn địa thư, gánh chịu đại địa mạch lạc, duy trì núi đồi sông suối chi ổn định, chẳng lẽ liền cùng nói vô duyên sao?" "Vâng." Lời nói này dường như sấm sét ở Minh Hà trong đầu nổ vang. Trước hắn chỉ lo cùng Trấn Nguyên Tử đánh sông đánh chết, tranh đoạt linh bảo, so đo ân oán, nhưng lại chưa bao giờ từ góc độ này đi suy tính qua. "Đúng nha, địa thư, đại địa thai màng, này thế nhưng là hồng hoang đại địa ra a, cùng nói quan hệ, thậm chí có thể so hắn còn phải chặt chẽ một ít. Vừa nghĩ tới cân bản thân đấu vô số nguyên hội kẻ thù không đội trời chung, vậy mà cũng có thể có tranh đấu nói thánh vị tiềm chất. Thậm chí có thể bởi vì này thuộc tính càng thêm ngay mặt mà càng bị Bình Tâm Nương Nương ưu ái. Minh Hà lão tổ cũng cảm giác một cỗ tà hỏa xông thẳng tiên linh cái. Không được, tuyệt đối không được. Minh Hà gần như muốn bật cao, quanh thân huyết lãng cuộn trào, sát khí ngất trời. Cũng là đem chung quanh khó khăn lắm mới ngưng tụ một tia luân hồi đạo ẩn cũng xông vỡ không ít. Hắn giận đến đỏ ngầu cả mắt, chỉ Tôn Ngộ Không, thanh âm bén nhọn, "Đạo hữu, ngươi đây là ý định gì? Lão tổ ta ở chỗ này liều sống liều chết cảm ngộ luân hồi, lấy lòng Bình Tâm Nương Nương, là vì cái gì? Không phải là vì nói thánh vị sao? Ngươi bây giờ nói cho lão tổ, phải đem Chấn Nguyên Tử lão thất phu này cũng kéo vào được, để cho hắn cũng tới chia một chén canh. Đây quả thực so giết lão tổ ta còn khó chịu hơn a." Lão tổ ta tuyệt không đáp ứng. Trong lúc nhất thời, đầu hắn lắc giống như trong cuồng phong bồ liễu, huyết bào bay phất phới, "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào." Đạo hữu đừng vội nhắc lại, lão tổ ta thà rằng không chứng địa đạo thánh nhân, cũng tuyệt không cùng Chấn Nguyên Tử làm bạn. Để cho hắn cũng tới chia lái nói quyền bính. Nam mơ. Xem Minh Hà phản ứng kịch liệt như thế, Tôn Ngộ Không cũng là không nóng không đợi. Ngược lại tốt chỉnh dĩ hạ khuên tay, cười híp mắt xem hắn. Phản phất đã sớm dự liệu được hắn sẽ có này phản ứng. Đợi đến Minh Hà phát tiết được sắp xỉ, thở hồng hộc sau khi dừng lại, Tôn Ngộ Không mới không nhanh không chậm mở miệng, "Lão tổ a lão tổ, ngươi cái này tính khí cũng quá nóng nảy chút. Ta đây lão Tôn khi nào nói qua muốn cho hắn tới phân ngươi canh, leo đến trên đầu ngươi đi." Minh Hà sửng sốt một chút, tức giận chưa tiêu, "Vậy ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ để cho hắn đến cho lão tổ ta làm thủ hạ?" Trấn Nguyên Tử tâm cao khí ngạo, có chịu cam tâm. Nghe vậy, cũng không phải. Tôn Ngộ Không đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng lắc lắc. "Lão tổ ngươi suy nghĩ một chút, nói bao nhiêu mênh mông, nói bao dung và bật, nay quyền bính như thế nào chỉ có một lượng cái thánh nhân chính quả là có thể hoàn toàn đại biểu." Hắn dừng một chút, tiếp tục dẫn dắt nói, "Trấn Nguyên Tử có đất sách, cắt tỉa địa mạch, vững chắc càn khôn, cái này là hắn chi chức trách, cũng là hắn đạo. Nếu hắn có thể đưa về nói dưới quyền, với địa thư lực phụ trợ Bình Tâm Nương Nương ổn định Hồng Hoang đại địa, khiến cho luân hồi càng trôi chảy. Như vậy, đối toàn bộ nói mà nói, chẳng lẽ không đúng một món chuyện thật tốt? Chính là đối đang cảm ngộ luân hồi lão tổ ngươi mà nói, chẳng lẽ không đúng còn có giúp ích?" Nghe vậy sau, Minh Hà cau mày, tựa như đang tiêu hóa Tôn Ngộ Không vậy, cũng không biết cái này chết con khỉ rốt cuộc tính toán gì. Vậy mà, trên mặt tâm tình mâu thuẫn, lại như cũ sáng rõ, lời tuy như vậy, nhưng vừa nghĩ tới muốn cùng Trấn Nguyên Tử cộng sự, lão tổ trong lòng ta liền khó chịu a. Vừa dứt lời, cộng sự cũng chia rất nhiều loại mà. Hắn cắt địa hắn địa mạch, ngươi chấp trưởng ngươi huyết hải luân hồi, nước giếng không phạm nước sông chính là. Thậm chí ở một lúc nào đó, hắn nơi mạch ổn định, còn có thể giúp ngươi càng dễ cảm ngộ luân hồi chân ý, chẳng phải đẹp hay? Như thế hỗ lợi hỗ huệ dù sao cũng tốt hơn bọn ngươi bây giờ như vậy đánh sống đánh chết, lẫn nhau hao tổn, bạch bạch để cho Phật môn chê cười đi. Ngược lại, Tôn Ngộ Không thanh âm ép tới thấp hơn, nói, nếu thật có thể thúc đẩy chuyện này, để cho Trấn Nguyên Tử cũng đầu nhập nói dưới quyền, Bình Tâm Nương Nương nhất định mừng rỡ, đến lúc đó, lão tổ làm tiến cử người chẳng phải là một cái công lớn. Như vậy, lão tổ ở Nương Nương trong lòng phân lượng tất nhiên nặng hơn, đối ngươi thành tựu thánh vị, chẳng lẽ không có lợi? Dù sao cũng so ngươi ở chỗ này cần con rồi không đầu tựa như, liều mạng cảm ngộ lại khó có tiến thêm hiếu thắng đi. Phen này vừa đập vừa đá sau, lại cuối cùng để cho nổi khủng Minh Hà thoáng tỉnh táo một ít. Hắn cau mày, hai cặp huyết mâu lấp loé không yên. Hiển nhiên, nội tâm trong đang tiến hành kịch liệt tiên nhân giao chiến. Một bên là vô số nguyên hội tích lũy mối hận cũ cùng đối Trấn Nguyên Tử bản thân chán ghét. Bên kia đâu? Thời là Tôn Ngộ Không mô tả liên quan đến tự thân con đường tốt đẹp tiền cảnh. Ai mẹ nó không nghĩ chứng đạo thành thánh a. Chương 148, hội kiến Trấn Nguyên Tử, lại là địa đạo thánh nhân. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 148, hội kiến Trấn Nguyên Tử, lại là địa đạo thánh nhân. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, như thế lựa chọn. Đối Minh Hà lão tổ mà nói, thật sự là quá gian nan. Lúc đó giữa, luân hồi khí tức chậm rãi chảy xuôi, lại ánh chiếu Minh Hà lão tổ âm tình bất định mặt dung. Thấy vậy, Tôn Ngộ Không cũng không thúc giục, chẳng qua là đứng thẳng tại chỗ, cười híp mắt xem Minh Hà. Hắn biết rõ, đối với Minh Hà loại này sống vô số năm lão quái vật mà nói, hơn thiệt cân nhắc, xa so với nhất thời ý khí quan trọng hơn. Cứ như vậy, thời gian từng giờ trôi qua, huyết hải cuộn trào tiếng sóng vang lên, càng lộ ra nơi đây yên tĩnh. Rốt cuộc Minh Hà lão tổ nặng nề nổ ra một ngụm trọc khí, khí tức tanh hôi nóng rực, đem mặt đất cũng ăn mòn ra một cái hố nhỏ. Hắn dương mắt, bốn con ngươi gắt gao nhìn chăm chú vào Tôn Ngộ Không, thanh âm khàn khàn nói, "Đạo hữu, ngươi xác định chuyện này nếu thành, đối lão tổ ta thành tựu thánh vị có chút giúp ích, mà không phải cấp kia Trấn Nguyên Tử làm áo cưới." Tôn Ngộ Không gặp hắn khẩu khí giãn ra, trong lòng cười thầm, biết Minh Hà người này đúng là vẫn còn chống không nổi thành thánh cám dỗ. Trên mặt hắn nụ cười không thay đổi, giọng điệu lại đặc biệt đoan chắc, "Lão tổ, ta đây lão Tôn khi nào lừa gạt ngươi?" Bình Tâm Nương Nương chấp chừng nói, "Nặng nhất thăng bằng, huyết hải đại biểu hủy diệt, là luân hồi điểm cuối. Đại điệu thai màng đại biểu gánh chịu, là vạn vật căn cơ. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể tạo thành đầy đủ địa đạo tuần hoàn." Nói tới chỗ này, Tôn Ngộ Không dừng một chút, nhìn quanh Minh Hà, tiếp tục nói, "Ngươi nếu có thể chủ động thúc đẩy Trấn Nguyên Tử đưa về nói, chính là vì nói lập được công lớn, chứng minh ngươi có thống ngự một phương khả năng, cái này há là đơn thuần đánh giết giết có thể sẽ được." Nương Nương mắt sáng như đuốc, sao lại không nhớ ngươi phần này công lao? Đến lúc đó, ngươi thánh vị ngược lại sẽ càng thêm vững chắc. Nói đến chỗ này, Tôn Ngộ Không nhưng lại cảm giác có chút không đủ, lại thêm vào một cây đuốc, thấp giọng nói, "Hơn nữa, lão tổ ngươi suy nghĩ một chút, Trấn Nguyên Tử cho dù nhập nói, cũng bất quá là chấp trưởng địa thư, cắt địa địa mạch. Địa vị lại cao, còn có thể cao hơn ngươi cái này tương lai huyết hải thánh nhân, luân hồi chúa tể đi. Hắn cuối cùng là người đến sau, căn cơ kém xa ngươi ở huyết hải như vậy vững chắc thâm hậu. Đến lúc đó, là tròn là bẹp, còn chưa phải là tùy ngươi nắm. Dù sao cũng tốt hơn bây giờ các ngươi lẫn nhau cản trở, chẳng ai làm gì được ai đi. Cũng không thể để cho Phật môn chê cười đi. Cuối cùng một lời nói, lại giống như ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Tinh chuẩn đâm trúng trong Minh Hà tâm mẫn cảm nhất địa phương. Hán Minh Hà lão tổ ngang dọc hừng hăng, chưa từng bị loại này phất ớt. Bị một cái sát rùa đen cản vô số năm. Thử! Minh Hà trong mắt hung quang chợt lóe, thù mới hận cũ xông lên đầu. So với cùng Trấn Nguyên Tử nội bộ mâu thuẫn, phương Tây Phật môn mới thật sự là ngoại địch. Chính là ngăn trở hắn đại đạo, thậm chí từng cố gắng độ hóa hắn A Tu La tộc sinh tử đại địch. Vừa nghĩ tới Phật môn có thể bởi vì hắn cùng Trấn Nguyên Tử nội đấu mà vui vẻ, thậm chí có thể thừa lúc vắng mà vào, Minh Hà đã cảm thấy cả người cũng không được tự nhiên. Cùng để cho Phật môn nhìn trò cười so sánh, tạm thời buông xuống cùng Trấn Nguyên Tử ân đoán, tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận. Quan trọng hơn chính là Tôn Ngộ Không mô tả tiền cảnh thực tại quá mê người, thúc đẩy Trấn Nguyên Tử quy thuận, lập được công lớn, vững chắc thánh vị, tương lai còn có thể nắm đối phương. Nhìn thế nào, đều là một khoản chỉ lợi không lỗ mua bán. Về phần trong lòng khó chịu, đợi lao tổ ta thành tựu thánh vị, thần thông vô lượng, còn sợ tìm không trở về chẳng tử. Ý niệm tới đây, Minh Hà rốt cuộc hạ quyết tâm. Hắn đột nhiên dậm chân một cái, phản phất phải đem trong lòng bực bội toàn bộ dâm nát. Huyết bào phồng lên, sát khí thu liễm, hướng về phía Tôn Ngộ Không gật đầu mạnh một cái, cắn răng nói, "Tốt, liền y lìa đạo hữu lời nói. Vì đại đạo, vì thánh vị, lao tổ ta nhịn." Hắn nói ra nhịn hai chữ lúc, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, có thể thấy được nội tâm chi dãy rủa. Nhưng nếu nói ra miệng, liền lại không đổi ý lý lẽ. Tôn Ngộ Không thấy vậy, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, vỗ tay một cái nói, "Cái này đúng nha. Lao tổ coi được giáng được, mới là chân chính kiêu hùng." Đợi hắn ngày thánh vị ra thân, nhìn xuống hừng hăng, hôm nay điểm này nhỏ nhỏ ủy khuất lại coi là cái gì? Minh Hà hừ một tiếng, sắc mặt vẫn vậy khó coi, nhưng cuối cùng không còn phản đối. Hắn ngược lại hỏi, vậy theo đạo hữu góc nhìn, chuyện này nên như thế nào ra tay? Chẳng lẽ ngươi ta trực tiếp đánh lên ngũ trang quan, nói chuyện với hắn lý? Nói đến phần sau, chính hắn cũng cảm thấy hoang đường. Trấn Nguyên Tử há là có thể tùy tiện thuyết phục người? Huống chi còn là hắn Minh Hà đi trước. Tôn Ngộ Không thấy Minh Hà hỏi tới cụ thể như thế nào ra tay, trên mặt cao thâm khó dò nụ cười càng tăng lên mấy phần. Rồi sau đó, hắn khoát tay một cái, không để ý nói, lão tổ quá lo lắng, trực tiếp đánh đến tận cửa đi giảng đạo lý. Đó là hạ kế sách, ta đây lão tôn sao lại hành này lỗ mang chuyện? Giảng đạo lý việc, giao cho ta đây lão tôn chính là. Thuận tiện cũng khá kết hai người ngươi giữa cái này trùng điệp vô số nguyên hội nhân quả dây dưa. Tổng như vậy lâu nữa, đối với người nào cũng không có chỗ tốt, đông dưng để cho người ngoài nhìn náo nhiệt. Nghe vậy, Minh Hà há miệng, còn muốn nói nhiều cái gì? Hắn cùng với Trấn Nguyên Tử giữa nhân quả, há là dễ dàng như vậy chấm dứt. Này thế nhưng là lấy chí hữu Hồng Vân lão tổ hình thần câu diệt làm đại giá kết làm tử thủ. Nhưng lời đến quẹ miệng, hắn xem Tôn Ngộ Không nhìn như tùy ý, kỳ thực quanh thân hỗn nguyên khí tức sâu không lường được dáng vẻ. Nhất là hồi tưởng lại mới vừa rồi bản thân cảm giác được vượt xa Trấn Nguyên Tử bảng bạc nền tảng sau, lời ra đến quẹ miệng lại sinh sinh nuốt trở vào. Hắn âm thầm cân nhắc một cái, nếu là mình cùng con khỉ này ra tay, sợ rằng phần thắng mong manh. Đối phương không cách dùng bảo bản thân chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Tôn Ngộ Không không chỉ có riêng là pháp bảo nhiều a, thân sắc cũng mạnh đến mức không còn gì để nói a. Mà thôi. Nếu lựa chọn hợp tác, tạm thời tin hắn một lần. Minh Hà thầm nghĩ trong lòng, quả đấm ngươi lớn, ngươi nói tính. Lao tổ ta lại nhìn ngươi như thế nào thi triển thủ đoạn. Trong lòng dù vẫn có nghi ngờ, nhưng Minh Hà trên mặt lại không còn phản đối. Chẳng qua là muộn thanh muộn khí nói, nếu như thế, liền y y đạo hữu. Vạn Thọ Sơn ngũ trang con đường, lão tổ ta hay là nhận được. Nghe vậy, tốt. Vậy làm phiền lao tổ dẫn đường. Tôn Ngộ Không cười nói. Dứt lời sau, Minh Hà không cần phải nhiều lời nữa, huyết bào mở ra, liền muốn lái huyết quang độ thuật. Vậy mà, thân hình hắn mới vừa động, lại thấy Tôn Ngộ Không chẳng qua là tùy ý vung tay lên. Chỉ một thoáng, quanh mình cảnh tượng đột nhiên mơ hồ và mèo. Này không tầm thường đằng vân giá vũ hoặc xé toạc hư không, mà là toàn bộ không gian phảng phất biến thành một chương có thể bị tùy ý xếp tờ giấy. Cảnh vật ở phía trước bị cấp tốc rút ngắn, phía sau huyết hải thì trong nháy mắt đi xa, hóa thành một cái nho nhỏ điểm đỏ. Loại cảm giác này, cũng không phải là dựa vào cực hạn tốc độ đạt tới, mà là đúng nghĩa thay đổi không gian khoảng cách kết cấu. Minh Hà chỉ cảm thấy hoa mắt, thậm chí không có thể cảm nhận được sáng rõ pháp lực ba động. Vừa sải bước ra sau, liền đã đưa thân vào một mảnh hoàn toàn bất đồng thiên địa danh giới. Hắn ổn định thân hình, bốn con huyết mâu trong tràn đầy vẻ khó tin. Cũng là đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía bên người bình tĩnh thong dong Tôn Ngộ Không, thanh âm đều mang vẻ run rẩy, "Đạo hữu, ngươi đây là bực nào thần thông? Không gian xếp, ngươi đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ, không ngờ tinh diệu đến trình độ như vậy." Hắn tự nghĩ cũng là hồng hoàng đứng đầu đại năng, đối với không gian pháp tắc cũng không phải là không biết gì cả. Nhưng giống như Tôn Ngộ Không như vậy cử trọng được hình, phất tay xếp không gian, coi khoảng cách vô tận như không thủ đoạn, đơn giản là nghe rợn cả người. Cái này đã vượt ra khỏi tầm thường thần thông phạm chủ, gần như là đạo. Tôn Ngộ Không nghe vậy, chẳng qua là cười nhạt, phản phất làm một món không đáng nhắc đến chuyện nhỏ, thuận miệng giải thích nói, lao tổ quá khen. Bất quá là ngày gần đây đối với thiên địa pháp tắc hơi có cảm ngộ, chợt có đoạt được mà thôi. Chút tài mọn, không đáng nhắc đến. Nghe vậy, hơi có cảm ngộ, chợt có đoạt được. Minh Hà khỏe miệng co giật một cái. Cái này nếu là chút tài mọn, vậy bọn họ những thứ này khổ tu vô số nguyên hội, lên đường còn phải dựa vào độn thuật đại năng tính là gì? Bỏ sát sao? Hắn nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không một cái, trong lòng đối con khỉ này càng thêm kiên kỵ. Này khỉ, càng thêm sâu không lường được. Cũng liền ở trong chốc lát, hai người đã tới mục đích. Phía trước, một tòa tiên sơn sừng sững đứng vững vàng, điềm lành rực rỡ, tường vân bao phủ. Trong núi kỳ hoa không tạng, thanh tùng thúy bách dài xuân. Đào tiên thưởng kết quả, tu trúc mỗi lưu mây. Một cái khe khe đằng la mật, bốn bể nguyên đê cọ sát mới. Đang kia điệu tiên chi tổ trấn nguyên tử đạo tràng. Vạn Thọ Sơn. Trong núi linh khí hòa hợp, địa mạch khí nhất là hùng hậu. Mơ hồ cùng trong núi nơi nào đó khí tức liên kết, nói vậy chính là tiên tiên linh căn nhân tham quả thụ chỗ. Tôn Ngộ Không đứng ở đám mây, phá vọng kim đồng quét qua Vạn Thọ Sơn, lại cảm thụ cùng đại địa mạch lạc chặt chẽ liên kết bàng bạc sinh cơ. Trong lòng không khỏi động một cái, dâng lên chút kỳ dị cảm giác. Dựa theo nguyên bản quy tích, trấn nguyên tử thế nhưng là cùng mình có kết bái chi giao, là kết nghĩa huynh đệ a. Tuy nói đời này hắn đã không phải cái đó lúc chi khỉ, số mạng quy tích đã sớm hoàn toàn khác biệt, nhưng tầng này nhân quả liên hệ trong chỗ ưu minh tựa hồ vẫn tồn tại. Trấn nguyên tử, người này đứng ngoài cuộc, thực lực hùng hậu, càng tay cầm địa thư loại này đại địa thai màng biến thành phòng ngự trí bảo. Nếu có thể đem hắn kéo vào nói trận doanh, không chỉ có thể để cho Phật môn tính toán rơi vào khoảng không, hoàng hắn tây du một nạn, càng có thể vì bình tâm nương nương tăng thêm một cánh tay đắc lực, khiến cho nói càng thêm hoàn thiện cường thịnh. Mà ta đây lão tôn làm người trung gian, tự nhiên cũng có thể cùng vị này địa tiên chi tổ kết thiện duyên. Nếu hắn tương lai thật có thể bằng vào địa thư cùng địa mạch công đức, trên đất đạo trong lưu được một chỗ ngồi, ta đây lão tôn chẳng phải là tương đương với trước hạn đầu tư, lại đạt được một tôn tương lai địa đạo thánh nhân trợ lực. Cuộc mua bán này, nhìn thế nào cũng đáng giá hết sức. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không trong mắt ánh sáng lóe lên, càng thêm kiên định muốn thuyết phục trấn nguyên tử quyết tâm. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người sắc mặt vẫn vậy có chút không được tự nhiên Minh Hà, cười hắc hắc, dùng đùi trò đụng một cái hắn, thấp giọng nói, lao tổ, đến chỗ rồi. Đầu một trận, coi như nhìn ngươi. Thế nào cũng phải trước hết để cho chủ nhân ra biết, có khách tới chơi không phải. Minh Hà nghe vậy, mặt mò tối sầm. Hắn tự nhiên hiểu Tôn Ngộ Không ý tứ, đây là muốn để cho hắn trước lên tiếng kêu chiến. Để cho hắn Minh Hà lao tổ, ở Vạn Thọ Sơn trước, chủ động kêu gọi đấu vô số năm lao đối đầu. Cảm giác này, so nuốt một con rồi còn khó chịu hơn. Nhưng việc đã đến nước này, tên đã lên dây, không phát không được. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng chán ghét. Vận lên pháp lực sau, hướng Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan phương hướng hét lớn một tiếng. Trấn nguyên tử, cố nhân tới thăm, còn không mau mau hiện thân gặp mặt. Quát to một tiếng, nếu như đất bằng nổi sấm. Trong mấy mắt, liền phá vỡ Vạn Thọ Sơn ức vạn năm tới yên lặng an lành. Lúc này giữa, trong núi quần quanh tiên khí trở nên chấn động. Nương theo đạo âm xuyên thấu tầng tầng cấm chế, rõ ràng chuyển vào ngũ trang quan chỗ sâu sau. Cơ hồ là thanh âm rơi xuống trong mấy mắt. Ngũ trang quan chỗ sâu, một cỗ bảng bạc mênh mông chi tức đột nhiên bùng nổ. Này nặng nề vô cùng, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thiên địa. Minh Hà, một tiếng mang đầy tức giận trầm hát nổ vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy ngũ trang quan bầu trời hư không dập dờn. Một vị đầu đội tử kim quan, mặc vô ưu áo choàng, chân đạp dày dày, thắt eo tơ lụa, mặt mũi xưa cũ, hình dáng đoan trang trung niên đạo giả hiện hiện ra. Chính là điệu tiên tri tổ, cùng thế cùng quân trấn nguyên tử. Giờ phút này trấn nguyên tử trên mặt lại không thường ngày lạnh nhạt. Thay vào đó, thời là nếu bạn năm loại băng hàn túc sát chi khí. Hắn nhìn thấu tình đời trong mắt, giờ phút này sắc bén như lao, gắt gao phong tỏa tại trên người Minh Hà lão tổ, phản phất phải đem hắn ăn tươi nuốt sống bình thường. Vô số nguyên hội mối hận cũ vào thời khắc này bị triệt để dẫn đốt. Huyết hải dơ bẩn, sao dám lại đặt chân ta Vạn Thọ Sơn tỉnh thổ. Chương 148, hội kiến trấn nguyên tử lại là địa đạo thánh nhân. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 148, hội kiến trấn nguyên tử lại là địa đạo thánh nhân. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, hôm nay sẽ làm cho ngươi có tới không về. Trấn nguyên tử hiển nhiên giận dữ. Giờ phút này, căn bản lười nói nhảm, thậm chí không có chú ý tới Minh Hà bên người Tôn Ngộ Không. Lúc này giữa, tay hắn kết pháp quyết, quanh thân màu vàng đất thần quang tăng vọt, dẫn động quần quần địa mạch lực. Ông, thiên địa rung động. Này phi vì pháp thuật thần thông, mà là thuần túy đến mức tận cùng đại địa vĩ lực bị dẫn động. Đám người dưới chân Vạn Thọ Sơn phảng phất sống lại, vô cùng vô tận địa mạch khí hội tụ, đuổi mà hóa thành một con tre khuất bầu trời cực lớn bàn tay. Bàn tay hoa văn rõ ràng, tựa như chân chính đại địa ngưng tụ, rất có chấn áp vạn vật lực, hướng Minh Hà lao tổ hùng hăng vỗ xuống. Phương pháp này chính là trấn nguyên tử trong nhà thần thông. Một kích hàm nộ mà phát, uy lực tuyệt luân, đủ để đem tầm thường chuẩn thánh trực tiếp chấn áp, vỗ thành phấn vụ. Trấn nguyên tử hiển nhiên là tính toán vừa lên tới liền vận dụng tuyệt sát, hoàn toàn hiểu đoạn nhân quả này. Lúc đó, Minh Hà lão tổ mặt liền biến sắc. Hắn mặc dù không sợ, nhưng ở Vạn Thọ Sơn địa giới cũng có thể dùng đến đầy đủ địa mạch lực trấn nguyên tử liều mạng, tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Huống chi hắn chuyến này không phải tới đánh nhau a. Giờ phút này, hắn đang muốn thúc giục nguyên đồ A Tị chống đỡ, lại thấy bên người Tôn Ngộ Không động. Đối mặt có thể đập nát sao trời, tiêu diệt càn khôn huyền hoàng đại thủ ấn. Tôn Ngộ Không trên mặt không khẩn trương chút nào, ngược lại lộ ra một nụ cười. Hắn cũng không vận dụng pháp bảo, chẳng qua là tùy ý nâng tay phải lên, hướng về phía nghiền ép mà tới cự trưởng nhẹ nhàng nhấn một cái. Chỉ ở sát na, hàm chứa quần quận địa mạch lực tiên địa huyền hoàng đại thủ ấn, ở tiếp xúc được Tôn Ngộ Không bàn tay phía trước vô hình lực chẳng trong nháy mắt, lại như cùng nắng gắt dưới băng tuyết, vô thanh vô tức tan rã tan vỡ, tạo thành bàn tay bàng bạc địa mạch huyền hoàng khí, cũng bị cưỡng ép vút lên, đi tứ tán. Toàn bộ quá trình, lặng yên không một tiếng động, chỉ nhấn một cái, khủng bố cự trưởng liền tan thành mây khói, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Trong chớp mắt, Vạn Thọ Sơn khôi phục lại bình tĩnh. Cái gì? Hai tiếng kêu lên gần như đồng thời vang lên. Một tiếng đến từ Minh Hạ. Hắn mặc dù biết Tôn Ngộ Không lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới có thể lợi hại đến loại trình độ này. Đây chính là chấn nguyên tử dẫn động địa mạch lực hàm nộ một kích a. Cứ như vậy hời hợt xóa đi, hắn thậm chí không có cảm giác đến bao mạnh pháp lực ba động. Một cái khác âm thanh thì lại đến từ chấn nguyên tử. Lúc đó giữa, trên mặt hắn túc sát trong nháy mắt bị không gì sánh kịp khiếp sợ thay thế. Này con người đột nhiên co rút lại, nhìn chằm chằm đột nhiên ra tay Tôn Ngộ Không. Hắn lại có thể cảm nhận được, từ cái này ngưng tụ địa mạch lực một trường, cũng không phải là bị bạo lực đánh nát, mà là bị một loại hắn không thể nào hiểu được phương thức, từ tồn tại tầm diện trực tiếp xóa đi. Đây là bực nào không thể tưởng tượng nổi thần thông. Chấn nguyên tử lửa giận trong lòng bị cưỡng ép đè xuống. Ngược lại, hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho bản thân tỉnh táo lại. Lúc này mới ánh mắt nghiêm trọng, nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trầm giọng hỏi, các hạ đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Vì sao phải nhúng tay ta cùng Minh Hà giữa nhân quả? Hắn có thể cảm giác được, người trước mắt tu vi sâu không lường được, nay thủ đoạn càng là chưa bao giờ nghe, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Tôn Ngộ Không thu tay về, phản phất chẳng qua là phủi một cái bụi bặm. Rồi sau đó, trên mặt hắn lộ ra mang tính tiêu chí nụ cười, hướng về phía Chấn Nguyên Tử chắp tay, giọng nói nhẹ nhàng nói, dễ nói, địa tiên chi tổ danh bất hư truyền, tại hạ Tôn Ngộ Không. Một lời rơi xuống, Tôn Ngộ Không, Chấn Nguyên Tử nghe vậy, trên mặt vẻ khiếp sợ càng đậm, thậm chí mang theo vài phần khó có thể tin. Ngươi chính là lực kháng hạo thiên, thậm chí đưa đến tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân tự mình ra tay nhưng không bị chém giết lượng kiếp chi tử. Hiển nhiên, Tôn Ngộ Không danh tiếng đã sớm vang dội hồng hoang. Liên hắn loại này tị thế ẩn cư đại năng cũng như sấm bên hai, nhất là đối cứng thánh nhân mà bất tử. Phần này chiến tích đủ để cho bất kỳ hồng hoang đại năng ghé mắt. Ngay sau đó, Chấn Nguyên Tử chân mày lại nhíu lại, ánh mắt ở Tôn Ngộ Không cùng Minh Hà giữa quét một vòng, trong giọng nói mang theo sáng rõ xa cách ý, nguyên lai là ngươi. Bất quá, ngươi hôm nay cùng Minh Hà cùng nhau tới trước ta Vạn Thọ Sơn là dụng ý gì? Chẳng lẽ ngươi cùng hắn chính là cá mẹ một lứa, cần phải liên thủ cùng ta làm khó không được? Hắn thấy, có thể cùng Minh Hà xen lẫn trong cùng nhau, hơn phân nửa cũng không phải hiền lành gì. Cứ việc đối phương mới vừa rồi triển hiện thực lực làm cho người kinh hãi. Một bên Minh Hà nghe được cá mẹ một lứa bốn chữ, mặt mo càng đen hơn mấy phần. Trong lô mũi nặng nề hừ một tiếng, lại ngại vì Tôn Ngộ Không an bài, không có lập tức phát tác. Đạo hữu lời ấy sai rồi. Tôn Ngộ Không đội vàng quát tay, nụ cười trên mặt không giảm. Ta đây lão Tôn lần này tới trước, cũng không phải là tới đánh nhau với ngươi, càng không phải là cùng Minh Hà tới tìm người xui. Vừa đúng ngược lại, ta đây lão Tôn là tới giúp ngươi, cũng là đến giúp Minh Hà đạo hữu. Thuận thế giữa, hóa giải các ngươi này đoạn nhân quả. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, xem Chấn Nguyên Tử sáng rõ ánh mắt không tin, tiếp tục cười nói, về phần ta đây lão Tôn cùng Minh Hà quan hệ, nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta thật đúng là không phải một nhóm. Nhiều lắm là coi như là tạm thời người đồng hành mà thôi. Lão tổ, ngươi nói có đúng hay không? Nói, còn nghiêng đầu hướng Minh Hà chớp chớp mắt. Minh Hà bị Tôn Ngộ Không lời này nghẹn được quá sức, trong lòng thầm mắng con khỉ này viết được thật sạch sẽ, nhưng trên mặt lại chỉ có thể ồm ồm phụ hòa nói, đạo hưu nói đại khái không kém. Mặt ngoài tình, khỏi nói nhiều không được tự nhiên. Chấn Nguyên Tử xem một màn quỷ dị, trong lòng nghi ngờ sâu hơn. Tôn Ngộ Không cùng Minh Hà đồng hành, nhưng lại bày tỏ không phải một nhóm, còn phải tới hóa giải nhân quả. Con khỉ này trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn trầm giọng hỏi, ngươi đừng đội ra vẻ huyền bí. Nói thẳng đi, ngươi hôm nay tới ta Ngũ Trang Quan, rốt cuộc vì chuyện gì? Tôn Ngộ Không thấy cỡ hàng được sắp xỉ, liền thu hồi mấy phần đùa giỡn chi sắc. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Chấn Nguyên Tử, gàn từng chữ, ta đây lão Tôn hôm nay tới trước, không vì cái gì khác, chính là nhớ đến đạo hữu tu hành không dễ, căn cơ thâm hậu. Chuyên tới để ban cho ngươi một trận cơ duyên to lớn. Nghe vậy, cơ duyên? Chấn Nguyên sửng sốt một chút, ngay sau đó khỏe miệng dâng lên một tia cười lạnh. Khẩu khí thật là lớn. Ta Chấn Nguyên Tử tu hành vô số nguyên hội, tự hỏi với trên đại đạo còn có mấy phần hiểu biết, cần gì phải ngươi tới ban cho ta cơ duyên? Huống chi, là bực nào cơ duyên, cần ngươi cùng Minh Hà cùng nhau tới trước. Hắn hiển nhiên không tin. Cảm thấy Tôn Ngộ Không là ở khoác lác cầu tả. Tôn Ngộ Không cho mình cơ duyên. Đối phương cái mông cũng lau không khô chỉ toàn. Trả lại cho mình cơ duyên. Thấy vậy, Tôn Ngộ Không đối phản ứng của hắn không ngạc nhiên chút nào, cũng không tức giận. Chẳng qua là chậm rãi hỏi ngược lại, phải không? Ta đây lão Tôn cũng muốn tỉnh giáo bạn. Ngươi tu hành vô số nguyên hội, căn cơ đích sát thâm hậu, pháp lực cũng là vô biên, càng là chấp trưởng địa thư loại này tiên tiên chí bảo. Vậy mà, ngươi có từng chạm tới thánh nhân cảnh danh giới? Không đợi Chấn Nguyên Tử trả lời, Tôn Ngộ Không liền tự nhiên nói ra, ngươi đi, vì đạo tổ Tử Tiêu cung truyền lại Trảm Tam Thi chứng đạo phương pháp. Phương pháp này nhìn như đường hoàng chính đạo, kỳ thực mầm họa nặng nề. Chém mất thiện ác chấp niệm, nhìn như đạo tâm trong vắt, kỳ thực mất tính tình thật, đoạn mất tự thân viên mãn chi đạo đồ. Huống chi, bây giờ chi hồng hoàng, hồng mông tử khí sớm đã có chủ, giải rác mất tích. Ngươi cho dù ba thi chém hết, pháp lực tích lũy đủ, không có thành thánh chi cơ hồng mông tử khí, lại làm sao có thể chân chính công đức viên mãn, chứng được vạn kiếp bất diệt tiên đạo thánh vị? Ánh mắt của hắn sáng quắc, nhìn chằm chằm hơi biến sắc mặt Chấn Nguyên Tử. Tiếp theo, lần nữa mở miệng nói, đạo hữu, các ngươi tự vấn lòng, từ hồng vân đạo hữu bất lạc, ngươi được hắn tặng trạch sau, vô số nguyên hội khổ tu, có từng chân chính thấy qua hy vọng trở thành thánh? Con đường phía trước thế nhưng là đã đoạn tuyệt. Lời nói này, tinh chuẩn đâm vào trong Chấn Nguyên Tử tâm. Lúc đó giữa, hắn thân thể hơi chấn động một chút, xưa cũ trên mặt lần đầu tiên xuất hiện vẻ khiếp sợ. Không sai, con khỉ này nói không sai a. Con đường phía trước xác thực đã đoạn tuyệt. Tôn Ngộ Không vậy, giống như một thanh tinh chuẩn chìa khóa. Thình lình mở ra hắn đóng kín đã lâu tấm cửa. Hừ. Trấn Nguyên Tử yên lặng chốc lát, cuối cùng là hừ lạnh một tiếng. Hắn cưỡng ép duy trì mặt ngoài trấn định, nhưng khẽ run tay áo bảo, lại bán đứng trong hắn tâm không bình tĩnh. Thử hỏi, ai có thể đối chứng đạo chuyện không động tâm? Ngươi lời ấy cũng là không phải không có lý. Trảm Tam thi đường, thật có này giới hạn. Hồng Mông Tử khí càng là đã sớm mất tích. Thiên đạo quy tắc như vậy, không ai có thể dung chuyển. Con đường phía trước đoạn tuyệt vậy thì như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có thể nghịch thiên, đổi đạo? Ánh mắt của hắn sắc bén, nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Trong giọng nói lại mang theo nghi ngờ. Nếu không, ngươi hôm nay lại dựa vào cái gì nói khoác không biết ngượng, nói phải ban cho ta tạo hóa? Hắn đem ban cho chữ cắn được cực nặng. Hiển nhiên, Trấn Nguyên Tử đối Tôn Ngộ Không nhìn xuống cách nói cực kỳ bất mãn, nhưng cũng muốn biết hắn rốt cuộc có gì dựa vào. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không đối phản ứng của hắn không ngạc nhiên chút nào, cười nói, ta đây lão Tôn nếu dám mở cái miệng này, tự nhiên có đạo lý. Về phần nghịch thiên đổi đường, sự do người làm mà thôi. Nghe vậy, Trấn Nguyên Tử trong mắt nghi ngờ cũng không tiêu tán, ngược lại sâu hơn. Ánh mắt của hắn quét qua một bên Minh Hạ, tiếp theo lại trở về Tôn Ngộ Không trên người. Trong lòng càng thêm cảnh giác, Tôn Ngộ Không, không phải là bần đạo không tin ngươi. Thật sự là ngươi làm việc khó lường, càng thêm ngươi hôm nay cùng Minh Hà đồng hành. Thứ cho bần đạo nói thẳng, bọn ngươi lần này tới trước, luôn miệng nói là hóa giải nhân quả, ban cho ta cơ duyên. Ai ngờ ngươi có phải hay không Minh Hà mời tới trợ thủ, cần phải đem bần đạo gạt ra Vạn Thọ Sơn liên thủ vây giết. Như thế mánh khóe, không khỏi quá mức vụ bè. Nghe vậy, dù là Minh Hà, cũng không nhịn được cười khẩy một tiếng, âm dương quái khí mà nói, Trấn Nguyên Tử, ngươi ngược lại sẽ hướng trên mặt mình rất vàng. Giết ngươi. Nếu thật có thể tùy tiện giết ngươi, lão tổ ta đã sớm giết chết ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị Tôn Ngộ Không một cái ánh mắt ngăn lại, thậm được ngậm miệng lại. Tôn Ngộ Không thấy vậy sau, cũng biết không lấy ra chút tính thực chất thành ý bệnh đa nghi nặng lao đạo là tuyển sẽ không nhả. Trên mặt hắn nụ cười không thay đổi, ánh mắt lại nghiêm túc lên. Lại hướng về phía Trấn Nguyên Tử thản nhiên nói, đạo hữu băn khoăn ta đây lão Tôn hiểu. Ta đây lão Tôn thanh danh này, sắc cũng không tính quá tốt. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, giọng điệu chỉnh trọng nói, đã như vậy, để thể hiện thành ý, tiêu trừ đạo hữu nghi ngờ. Ta đây lão Tôn nguyện ở chỗ này, lấy hỗn độn đại đạo làm chứng, lập được hỗn độn lời thề. Lời vừa nói ra, không chỉ có Trấn Nguyên Tử sửng sốt, liền một bên Minh Hà cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hỗn độn lời thề, này thế nhưng là hồng hoang tầng cao nhất lời thề một trong. Dẫn động, thế nhưng là trong chỗ U Minh hỗn độn đại đạo quy tắc. Một khi vi phạm, đạo cơ sụp đổ, chân linh chôn bụi, tuyệt không may mắn lý. Này lực kết thúc, thậm chí so thiên đạo lời thề càng thêm nghiêm nghị. Chương 148, hội kiến Trấn Nguyên Tử, lại là địa đạo thánh nhân. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 148, hội kiến Trấn Nguyên Tử, lại là địa đạo thánh nhân. Phần 2, 2 phần một phần hai, ngươi. Trấn Nguyên Tử vừa muốn nói gì, lại thấy Tôn Ngộ Không đã giơ tay phải lên, vẻ mặt trang nghiêm. Đạo âm quần quần ở Vạn Thọ Sơn giữa chảy xuôi, hỗn độn đại đạo ở trên, hiện có tu sĩ Tôn Ngộ Không ở đây thể. Lần này tới trước Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan, cùng Trấn Nguyên Tử đạo hưu nói chuyện, tuyệt không ra hại tim. Nếu làm trái này thể, đại đạo bỏ đi, hỗn nguyên đạo quả bằng diện, chân linh vĩnh rơi thuộc về hư. Lời thề lập được sau, trong cõi minh minh, một cỗ xuất xứ từ hỗn độn ý chí tựa hồ giáng lâm một cái chớp mắt. Sau một khắc, như có một đạo vô hình gông xiềng rơi vào Tôn Ngộ Không đạo cơ trên, chợt biến mất. Như vậy, liên đại biểu lời thề đã thành lập, vị hỗn độn đại đạo giám đốc. Từ thời khắc này, Trấn Nguyên Tử hoàn toàn lộ vẻ xúc động. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hỗn độn đại đạo quy tắc chấn động, không giả được. Tôn Ngộ Không vậy mà thật lập được nặng như thế lời thề. Đây gần như hoàn toàn loại bỏ hắn là bị Minh Hà mời tới bảy cuộc hãm hại có thể. Trừ phi hắn Tôn Ngộ Không không nghĩ chứng đạo. Giờ khắc này, Trấn Nguyên Tử trong lòng đề phòng tâm từ từ buông xuống. Hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Không ánh mắt cũng là thiếu mấy phần cảnh giác. Đạo hữu, cần gì phải lập được nặng như thế thể? Không khỏi giữa, Trấn Nguyên Tử giọng điệu hòa hoãn rất nhiều. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không khoát tay một cái, không để ý cười nói, không sao, thẳng thắn đối đãi mới có thể được người tin tưởng. Bây giờ đạo hữu đáng tin ta đây lão Tôn thành ý. Vừa dứt lời, Trấn Nguyên Tử hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu. Trên mặt túc sát chi khí rốt cuộc tiêu tán hơn phân nửa. Ngược lại, hắn trầm giọng hỏi, đạo hữu, lời thề đã lập, bần đạo tin ngươi. Bây giờ, ngươi có thể nói thẳng, ngươi mới vừa nói có thể giúp ta thành thánh. Hỏi ra những lời này lúc, thanh âm của hắn đều có chút run rẩy. Đây là vô số nguyên hội khát vọng được lần nữa đốt ngọn lửa. Không sai. Tôn Ngộ Không khẳng định gật đầu. Chính là giúp ngươi chứng đạo, thành tựu thánh nhân tôn sư. Nghe vậy, Trấn Nguyên Tử trong mắt ánh sáng lóe lên, hỏi tới, ngươi có hồng mông tử khí? Đây là hắn có thể nghĩ đến duy nhất khả năng. Vậy mà, Tôn Ngộ Không lại dứt khoát lắc đầu một cái, không có. Nói xong sau, không có. Trấn Nguyên Tử sửng sốt một chút, mới vừa dâng lên ngọn lửa hy vọng tới tắt, chân mày lần nữa nhíu lại. Không có hồng mông tử khí, như thế nào chứng được thiên đạo thánh vị? Ngươi chẳng lẽ là đang tiêu khiển bần đạo? Lúc đó giữa, một bên Minh Hà cũng không nhịn được nhíu môi, âm thầm cô, con khỉ này gạt gẫm người thật đúng là một bộ, liên lão tổ ta thiếu chút nữa đều tin. Không có hồng mông tử khí, chứng cái quỷ thánh. Đối mặt hai người nghi ngờ, Tôn Ngộ Không lại thong dong điềm tĩnh, tiếp tục cười nói, ai nói cho ngươi thành thánh, liền nhất định phải chứng thiên đạo thánh nhân. Lời ấy một phát, ừm. Trấn Nguyên Tử nhất thời không có phản ứng kịp. Tôn Ngộ Không nụ cười càng tăng lên, chậm rãi nói, Thiên đạo thánh nhân cần Hồng Mông tử khí vì dẫn, gửi gắm nguyên thần với thiên đạo, bị thiên đạo chế ước. Nhưng Hồng Hoang thiên địa, trừ cao cao tại thượng thiên đạo, cũng có mênh mông vô ngần nơi đạo. Nghe vậy, nói, Trấn Nguyên tử cả người bị chấn, cả người cũng cứng ở tại chỗ. Nói, này hai chữ, phản phất có vô cùng cám dỗ. Trong nháy mắt, liền đánh trúng hắn tâm thần lỏng lẻo nhất chế chỗ. Hắn chấp trưởng địa thư, cắt địa Hồng Hoang địa mạch, cùng đại địa cùng một nhịp thở. Sao lại không biết nói tồn tại? Này cùng thiên đạo đồng hành, gánh chịu vạn vật. Nắm giữ luân hồi u minh cùng với đại địa mạch lạc vô thượng tồn tại. Chẳng qua là từ hậu thổ hóa luân hồi sau, nói không hiện. Chúng sinh đều cho là thiên đạo độc tôn, gần như sắp muốn quên Hồng Hoang còn có một cái khác điều thông thiên đại đạo. Người nói là, Trấn Nguyên tử thanh âm khô khốc, chứng địa đạo thánh nhân. Nghe vậy, chính là Tôn Ngộ Không chém đinh chặt sắt, thiếu như cùng Hồng Trung đại lữ. Ngươi vì điệu tiên tri tổ, chấp trưởng đại địa thai màng biến thành trí bảo địa thư, cùng Hồng Hoang địa mạch cộng sinh cộng đinh, cắt tiện núi đổi sông suối khí vận. Luận đến cùng nói khế hợp, Hồng Hoang chúng sinh, trừ thân hóa luân hồi bình tâm lương lương, còn có ai có thể vượt qua ngươi? Ngươi chi bản nguyên, trời sinh nên quy về nói. Sao khổ đi chen tiên đạo cầu độc mục, tranh đoạt hư vô mở mịt Hồng Mông tử khí. Hắn chỉ Trấn Nguyên tử, vừa chỉ một bên giống vậy bị lời nói này chấn động đến có chút choáng váng Minh Hà, ngươi nhìn Minh Hà đạo hữu, hắn là huyết hải hóa thân, tới ô tới huế, cũng là nói luân hồi không thể thiếu một trong vòng. Hắn đã được bình tâm lương lương gật đầu, đang gắng sức cảm ngộ luân hồi chân ý, tranh đấu nói thánh vị. Mà ngươi chấp trưởng đại địa sinh cơ, cùng hắn hủy diệt thuộc về khư nhất sinh nhất tử, một dương một âm, chính là tạo thành đầy đủ nói tuần hoàn chi nền tảng. Ngươi nếu đưa về nói, bằng vào địa thư cùng địa tiên tri tổ công đức khí vận, được nói công nhận, thành tựu địa đạo thánh nhân vị, hẳn là theo lẽ đương nhiên. Cần gì phải Hồng Mông tử khí? Những lời này giống như thể hồ quán đỉnh, chỉ ở trong khoảnh khắc, liền hoàn toàn đánh sụp Trấn Nguyên tử cố hữu nhận biết. Hắn đứng ngơ ngác giữa không trung, trong đầu phảng phất có vô số sấm sét nổ vang. Địa đạo thánh nhân, không mượn Hồng Mông tử khí, lấy địa thư cùng địa mạch công đức chứng đạo. Thậm chí nói, Minh Hà vậy mà thành bù đắp nhau con đường nền tảng. Tôn Ngộ Không nói hết thảy, thật sự là quá rung động, nhưng cũng như vậy hợp tình lý. Trong Trấn Nguyên tử tâm chi hoang mang, đột nhiên bị Tôn Ngộ Không vén lên mây mù. Đại đạo, giống như giờ phút này rõ ràng hiện ra ở trước mắt hắn. Lúc đó giữa, Trấn Nguyên tử hô hấp không tự chủ được biến thành ồ ồ, hắn xem Tôn Ngộ Không, trong ánh mắt tràn đầy trước giờ chưa từng có phức tạp ánh sáng. Địa đạo thánh nhân, không mượn Hồng Mông tử khí. Hắn tự lẩm bẩm, mỗi một chữ cũng phảng phất nặng tựa và cân, không ngừng nện ở đạo tâm của hắn trên, tái tạo hắn chi nhận biết. Đạo hữu, ngươi nói nhưng là thật. Bình tâm lương lương, quả thật cho phép người ngoài tranh đấu nói thánh vị. Hơn nữa bần đạo thật có tư cách đó. Hắn bởi vì quá mức kích động, thậm chí có chút lời nói không có mạch lạc. Cái này không thể trách hắn thất thố. Cho dù ai ở một cái nhìn như tuyệt vọng đường chết bên trên bồi hồi vô số nguyên hội, đồng nhiên thấy được bên cạnh liền có một cái kim quang đại đạo, sợ rằng cũng sẽ là phản ứng như thế. Tôn Ngộ Không xem Trấn Nguyên tử bộ dáng này, biết hỏa hầu sắp xỉ. Ngược lại, hắn cười hắc hắc, giọng điệu đăm chắc, ta đây lão tôn khi nào đánh qua lừa dối. Bình tâm lương lương lòng mang từ bi, cần phải lớn mạnh hoàn thiện nói, đang cần các phe hiện tại trợ lực. Minh Hà đạo hữu lai lịch đặc thủ, đã được nương nương gật đầu. Mà đạo hữu ngươi, người mang địa thư, cắt tỉa Hồng Hoang địa mạch công đức vô lượng, chính là gánh chịu nói sinh cơ cùng trật tự không có hai nhân tuyển. Ngươi nếu nguyện đưa về nói, nương nương há có cự tuyệt lý lẽ? Cái này là cả hai cùng có lợi cử chỉ, ngươi, đây đã nói, Vu nương nương đều có lớn lợi. Hắn dừng một chút, chỉ hướng Minh Hà, giọng điệu mang theo vài phần nhà báng, về phần ngươi cùng Minh Hà đạo hữu ân oán, trên đất đạo nghiệp lớn trước mặt, lại coi là cái gì? Bọn ngươi một cái chủ sinh, một cái chủ chết, một cái gánh chịu, một cái thuộc về hư, chính là âm dương luân chuyển, tuần hoàn không ngừng chi đại đạo thể hiện. Nếu có thể buông xuống thành kiến, đồng tâm hiệp lực, chung xây nói huy hoàng, tương lai đều là địa đạo thánh nhân, sóng vai nhìn xuống Hồng Hoang, chẳng phải là một đoạn giai thoại. Dù sao cũng tốt hơn như bây giờ, một cái nuốt ở Vạn Thọ Sơn làm trạch nam, một cái vùi ở huyết hải làm rơi giả, lẫn nhau trận mắt tốn hao, để cho Phật môn những thứ kia con lường ngốc ở sau lưng cười trộm mạnh đi. Nghe vậy, một bên Minh Hà vốn là nghe sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhất là nghe được rơi giả ba chữ sau, thiếu chút nữa lại phải phát tác. Nhưng nghe đến phía sau Phật môn một chuyện, nhưng lại cứng rắn đem hỏa khí nén trở về, coi như là thầm chấp nhận Tôn Ngộ Không cách nói, để cho hắn thừa nhận cùng Trấn Nguyên tử bù đắp nhau, đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn. Nhưng vì thánh vị, nhịn, hắn nhịn. Trấn Nguyên tử giờ phút này tâm thần kích động, đã sớm không để ý tới Minh Hà phản ứng. Tôn Ngộ Không mỗi một câu, cũng như cùng tiếng trời, ở trong đầu hắn vang vọng. Hắn hồi tưởng lại bản thân vô số nguyên hội tới khổ tu, bằng vào địa thư cùng bạn Thọ Sơn địa mạch, pháp lực tích lũy đã sớm đạt tới một mức độ khủng bố. Tự thân ba thi cũng chém mất nhiều năm, nhưng thiên đạo thánh vị nhưng thủy chung không thể với tới, như gương hoa thủy nguyệt. Hắn từng cho là bản thân cơ duyên chưa tới, hoặc là công đức không đủ, chưa bao giờ nghĩ tới lại là con đường bản thân đi liền lỗi. Hắn căn, hắn đạo, vốn là nên cắm rễ ở mênh mông đại địa, thuộc về thai nén vạn vật địa đạo trong a. Lúc này giữa, một loại trước giờ chưa từng có hiểu ra tràn ngập hắn cả người. Lúc đó, hắn phảng phất thấy được tay mình cầm địa thư, đứng ở đại địa mạch lạc chi nguyên, thành tựu vạn kiếp bất diệt thánh nhân chính quả. Này chính là một cái có thể thấy rõ ràng thông thiên đại đạo. Đạo hữu, Trấn Nguyên tử đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lại không nửa phần nghi ngờ. Đương kim chỉ còn dư lại kiên định ý, hắn hướng về phía Tôn Ngộ Không, lại là trịnh trọng túi người hành lễ. Nghe quân nói một buổi tháng tu vạn nguyên hội, đạo hữu hôm nay đánh thức tri ân, Trấn Nguyên tử suốt đời khó quên. Nếu không phải đạo hữu chỉ điểm bến mê, bần đạo sợ rằng đến nay còn đang lối rẽ bên trên tha đà, ngơ ngơ ngác ngác. Cái này lễ phát ra từ phế phủ, Tôn Ngộ Không thản nhiên bị chi. Hắn biết đây là Trấn Nguyên Tử hoàn toàn tin phục biểu hiện. Đạo hữu không cần đa lễ. Tôn Ngộ Không cười đem hắn đỡ dậy. Ta đây lão tôn cũng bất quá là mượn nước đẩy thuyền, giúp người hoàn thành ước vọng mà thôi. Mấu chốt là đạo hữu tự thân căn cơ thâm hậu, cùng nói duyên phận thiên thành. Nếu không ta đây lão tôn coi như nói toạc trời, cũng là vô dụng. Nghe vậy, Trấn Nguyên Tử ngồi dậy, trên mặt hiện lên hồng quang, vội vàng hỏi, đạo hữu, không biết bần đạo sau đó nên làm như thế nào? Có hay không cần lập tức tiến về U Minh, bái kiến Bình Tâm Nương Nương? Xem không kịp chờ đợi Trấn Nguyên Tử, Tôn Ngộ Không cùng Minh Hà trao đổi một cái ánh mắt. Minh Hà nhỏ không thể thấy giữa gật gật đầu. Rồi sau đó, Tôn Ngộ Không lúc này mới cười nói, đạo hữu chớ đổi. Bái kiến Bình Tâm Nương Nương là tất nhiên, bất quá trước đó còn cần làm chút chuẩn bị. Cũng tốt để cho Nương Nương thấy được ngươi chi quyết tâm. Hắn giọng điệu chợt thay đổi, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, huống chi, đạo hữu chẳng lẽ quên, Phật môn đối ngươi thế nhưng là vương vấn hết sức. Tây Du lấy kinh đường, thế nhưng là đưa ngươi cái này Vạn Thọ Sơn làm 9981 nạn một trong. Nhắc tới Phật môn, Trấn Nguyên Tử sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Hắn vốn là đối Phật môn không có cảm tình gì, bây giờ biết được Phật môn còn muốn tính toán bản thân, càng là sinh lòng không vui. Phật môn, bần đạo từ trước đến giờ cùng bọn họ nước giếng không phạm nước sông, bọn họ lại dám đem chủ ý đánh tới bần đạo trên đầu. Không khỏi giữa, Trấn Nguyên Tử cũng có chút tức giận. Nhắc tới, nếu không phải tiếp dẫn chuẩn đề, Hồng Vân làm sao có thể bị giết? Có thể nói, Hồng Vân chết, gián tiếp chính là bị tiếp dẫn chuẩn đề làm hại. Cho nên, Tôn Ngộ Không nhân cơ hội, đạo hữu đã quyết định đầu nhập nói, cùng Phật môn, trình độ nào đó chính là đạo tranh giành. Sớm ngày chuẩn bị sẵn sàng, ngưng tụ địa mạch khí vận, vững chắc tự thân đạo cơ, mới có thể trong tương lai ứng đối biến số. Hơn nữa, có ta đây lão tôn ở, tự nhiên sẽ không để cho Phật môn tùy tiện được như ý. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, hít một hơi thật sâu. Giờ khắc này bắt đầu, hắn hoàn toàn hạ quyết tâm. Ngược lại,